Chương 201, Vân Kinh Thiên, người ta đều không có thể là đối thủ của hắn. Chương 201, Vân Kinh Thiên, người ta đều không có thể là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, thí luyện tiên thê càng phía trên hơn. Ở vào thứ 736 cấp bên trên, đang có lấy hai bóng người biến mất ở thang trời trong cỏ dại, thở hổn hển, mồ hôi lâm ly, thấm ướt quần áo trên người. Nhưng mà, đối mặt với vượt qua 64 con nguyên tượng chi lực đáng sợ trọng lực, hai người thần sắc kiên nghị, chưa từng bị áp đảo xuống dưới qua. Một người trong đó, thình lình chính là Vân Thiên Tông tuổi trẻ truyền nhân Vân Kinh Thiên. Làm võ tôn cấp thế lực truyền nhân đồng thời, hắn cũng là hoàng cảnh võ phụ thiên viện yêu nghiệt hạng người. Một người khác, tuy là khuôn mặt phổ thông, bề ngoài bất phàm, nhưng mà khí tức cường đại, lại là không chút nào thua ở Vân Kinh Thiên. Hiển nhiên, cũng là thiên viện yêu nghiệt hạng người, không kém gì Vân Kinh Thiên. Hai người đều tại Càn Võ Thánh Sơn xông lên kích thí luyện thiên thê chỗ càng cao hơn. Bởi vì cỏ dại nồng đậm, cũng bởi vì thí luyện thiên thê đặc tính, cho nên người phía dưới đều khó mà trông thấy hai người bọn họ. Khó khăn đứng tại thứ 736 cấp bên trên, Vân Kinh Thiên thở ngục, thở dài một cái nói, xem ra, ta chỉ có thể đi đến nơi này, không cách nào đi đến chỗ càng cao hơn. Đáng tiếc, khoảng cách thứ 800 cấp còn cách một đoạn. Bên người, một vị khác thiên viện yêu nghiệt hạng người cũng giống như thế, nói muốn đi đến thứ 800 cấp, cần đạt tới bát cửu cực hạn 72 tượng chi lực. Hai người chúng ta không phải là không có hy vọng, chỉ là còn cần đầy đủ thời gian đến ma luyện, tinh tiến tu vi, mà không phải một sớm một chiều. Cũng không chỉ là chúng ta hai người, liền xem như mặt khác thiên viện đồng môn, không đối, là toàn bộ đại cản hoàng triều, chỉ sợ cũng chỉ có người kia mới có thể đi đến thứ 800 cấp, trở thành thiên viện thứ nhất. Sau đó, hắn bổ sung một câu, nói về đến thiên viện người thứ nhất, vô luận là hắn hay là Vân Kinh Thiên đều trầm mặc. Luận võ đạo thiên phú, bọn hắn đều không thể không thừa nhận, người kia có thể có 102 toàn bộ đại cản hoàng triều, danh xưng thứ nhất. Không đối, không chỉ là Càn Thái Nguyên. Đột nhiên, Vân Kinh Thiên mở miệng, trong đầu không hiểu hiện lên lúc trước tại Càn Tổ Hải bên trên Huyền Không Thánh Đạo bên trên, cái kia đạo hành ép cùng thế hệ tuổi trẻ trí cường thân ảnh bên trên. Đối phương nhíu mày, trừ Càn Thái Nguyên còn có ai có thể tại thí luyện tiên thê đi đến thứ 800 cấp? Thứ 800 cấp, thế nhưng là đại biểu bát cửu cực hạn, nhưng mà này còn là võ tông cảnh 72 con nguyên tượng, liền xem như Biêm Hy, Triệu Thanh Hà, Lôi Hồng bọn hắn trước mắt đều khó có khả năng đạt tới. Vân Kinh Thiên đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, cảm ứng được phía dưới đột nhiên bộc phát trận ba động cường đại. Sở Đăng từ trên cao nhìn xuống xem tiếp đi, trong đôi mắt thoáng hiện qua một vòng dị sắc, à, vi nhất nhạc thế mà cũng phá vỡ lục cửu cực hạn, chính thức bước vào thất cửu lĩnh vực bên trong. Đặt ở địa viện bên trong, cũng coi là tương đối đỉnh tiêm trình độ. Mặc dù có chỗ kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Đừng nhìn bước vào thất cửu lĩnh vực bên trong, nhưng tương tự là thất cửu lĩnh vực, một tượng chi lực chênh lệch cũng là không nhỏ. Huống chi thiên viện đệ tử tối thiểu nhất đều là đột phá thất cửu cực hạn, bước vào bát cửu lĩnh vực cấp độ bên trong. Đồng dạng là võ tông cấp độ, lực lượng chí ít đều là 64 con nguyên tượng chi lực trở lên, viện siêu tại vi nhất nhạc phía trên. Một khi giao thủ, vi nhất nhạc hoàn toàn không phải đối thủ. Một cái khác tiểu tử là ai, thế mà trêu đến vi nhất nhạc toàn lực xuất thủ, sợ cũng là không đơn giản. Nghe vậy, Vân Kinh Thiên cũng xem tiếp đi, đối với vi nhất nhạc thực lực cũng khẽ bước cảm, dù sao có thể trở thành hoàng cảnh võ phủ địa viện đệ tử, đủ để chứng minh rất nhiều. Chỉ là, khi ánh mắt chuyển qua tên thiếu niên kia trên thân, lập tức ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy không dám tin há to mồm, gia hỏa này sao lại tới đây? Vân Kinh Thiên đôi mắt trừng lớn, trên mặt hiếm thấy hiện ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Bên cạnh, Sở Đằng vì đó nhíu mày. Hắn chưa từng tại Vân Kinh Thiên trên mặt gặp qua khiếp sợ như vậy chi sắc, tựa hồ đây hết thảy đều bởi vì vi nhất nhạc đối mặt thiếu niên kia, không khỏi hỏi, ngươi biết hắn? Nào chỉ là biết hắn. Vân Kinh Thiên mỗi lần hồi tưởng lại tại Huyền Không Thánh Đạo bên trên, bị tiểu tử này hoàn toàn nghiền ép, chính là một trận ác mộng. Hắn làm võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân, có chứa võ tôn chi tư, càng là hoàng cảnh võ phủ thiên viện yêu nghiệt, gần như có thể duy là cùng thế hệ quét ngang vô địch thủ. Cho tới nay, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, chỉ có cùng là võ tôn cấp thế lực truyền nhân hoặc là thiên viện yêu nghiệt. Có thể làm cho hắn thừa nhận hơi có vẻ không bằng, cũng chỉ có đương kim đại càn đệ nhất yêu nghiệt Càn Thái Nguyên. Nhưng mà, từ khi Càn Tổ Hải một năm sau, chính là lại lần nữa nhiều hơn một người. Vân Kinh Thiên cuộc đời cũng gần như chỉ ở vị kia trên tay thua thiệt qua, sau khi sơ tại Huyền Không Thánh Đạo bên trên, lại lần đầu tiên trong đời ăn to lớn như thế thua thiệt, thậm chí gặp phải đời này đến nay đáng sợ nhất thảm bại. Nếu như thua ở một vị thế hệ trước, còn nói còn nghe được, dù sao thế hệ trước đều tu luyện không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Thế nhưng là tại một cái người đồng lứa trên thân bị nghiền ép giống như đánh bại, ngay tại gặp đả kích lớn. Vân Kinh Thiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng phức tạp dáng tươi cười, Sở Đằng, người này rất mạnh. Sở Đằng sững sờ, không nghĩ tới Vân Kinh Thiên sẽ dành cho thiếu niên này đánh giá cao như vậy, nhịn không được nói, mạnh bao nhiêu? Vân Kinh Thiên đắng chát cười một tiếng, người ta đều không có thể là đối thủ của hắn. Sở Đằng thần sắc lại chấn. Vân Kinh Thiên đột nhiên nói, vì nhất nhạc phải thua. Thí luyện tiên địa thứ 299 cấp bên trên. Vi nhất nhạc võ uy bành trướng, quả hương bổ lớn bàn tay long lánh quỷ dị ô quang, trực tiếp chụp về phía Tân Huyền. Nhưng mà, đối mặt với vi nhất nhạc đáng sợ như vậy một kích, Lý Hiên bọn người lại là cả đám đều thần sắc bình tĩnh. Tân Huyền càng là thần sắc không có chút rung động nào, bất động như sơn, chỉ là một trường hạ thấp xuống đi, cùng vi nhất nhạc công kích chính diện đụng phải. Giờ khắc này, thanh niên áo trắng con ngươi trong nháy mắt co lại thành lỗ kim lớn nhỏ, tự lẩm bẩm, vi nhất nhạc phải thua. Cái gì? Sau lưng, mấy tên tùy tùng kinh ngạc nhìn về phía vị này tuổi trẻ đại nhân. Vâng. Thí luyện tiên thê bên trên, lập tức có đại lượng nguyên lực cuồng bạo nổ tung, chút xuống tứ phương. Toàn bộ thí luyện tiên thê đều phảng phất chấn động. Dưới bạn chúng chú mục, một bóng người từ nổ tung nguyên lực bên trong bay ra đến, nặng nề mà rơi vào Cản Võ Thánh Sơn trên mặt đất. Ha ha, tiểu tử kia quá phách lối, thế mà dám can đảm khiêu khích Vi Nhất Nhạc, mà lại đối mặt với Vi Nhất Nhạc sư Minh Sâm La trưởng ngay cả võ kỹ đều không thi triển, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Bây giờ tốt chứ, bị Vi Nhất Nhạc sư Minh cho triệt để bị thương nặng. Tiểu tử này thực lực cũng coi là không sai, dù sao có thể đăng lâm thứ 300 cấp, chỉ bất quá hay là quá mức xem trọng chính mình, thế mà cho là mình là Vi Nhất Nhạc sư Minh đối thủ. Ha ha, hắn hiện tại thế nhưng là đạt được trước nay chưa có to lớn dạy dỗ. Rơi nặng như vậy, sợ là thương thế cũng không nhẹ, thật sự là đủ xui xẻo. Có thể nào không nặng, Vi Nhất Nhạc sư Minh thế nhưng là toàn lực thi triển, hơn nữa còn thi triển ra Sâm La trưởng bực này huyền cấp cao phẩm võ kỹ, liền xem như chân chính đại võ tông đối mặt lên, đều muốn ngưng trọng mà đợi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tiểu tử này quá mức khinh địch. Chờ chút, đạo thân ảnh này làm sao nhìn qua quen thuộc như vậy dáng vẻ? Cũng không biết là ai nói một câu nói như vậy, trong lúc bất chợt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn xem nằm trên đất cái kia đạo rõ ràng hình thể thân ảnh to con, càng xem càng là quen thuộc, càng xem càng giống Vi Nhất Nhạc. Người kia có vẻ giống như là Vi Nhất Nhạc sư Minh. Lập tức, hiện trường vang lên trận trận hít vào hàn khí thanh âm. Vi Nhất Nhạc bị đánh bại. Chương 202, thí luyện tiên thê quy tắc chương 202, thí luyện tiên thê quy tắc như là lúc trước đám người coi là Tần Huyền bị đánh bại bay tứ tung ra ngoài, kết quả là Vi Nhất Nguyên. Tương tự tình hình xuất hiện tại Vi Nhất Nhạc trên thân. Không có sai biệt. Nhưng mà, như vậy kết quả lại là làm cho ở đây tất cả hoàng cảnh võ phủ đệ tử đều không khỏi là kinh hãi thất sắc. Phải biết, đó cũng không phải là cái gì đệ tử bình thường, mà là Vi Nhất Nhạc, 36 vị địa viện đệ tử một trong, càng là địa viện đệ tử bên trong tương đối hàng đầu hạng người, ở vào võ tông cảnh chính là có chứa 55 đầu nguyên tượng chi lực. Nhưng mà, cường tuyệt như thế một vị địa viện đệ tử, đang thi triển ra huyền cấp cao phẩm võ kỹ tình huống dưới, lại là trước mặt mọi người thảm bại, bị đánh đến rơi xuống thí luyện thiên thê phía dưới. Có thể nói, ngay từ đầu có bao nhiêu phong quang, hiện tại liền có bấy nhiêu ai chật vật. Thí luyện tiên thê bên trên, thiếu niên thân ảnh vẫn như cũ sừng sững tại thứ 299 cấp bên trên, chưa từng di động mở nửa bước. Thậm chí hồ quần áo trên người đều chưa từng nhiễm lên nửa điểm bụi bặm. Hắn hoàn toàn như trước đây từ trên cao nhìn xuống phía dưới nằm ở trong bụi bặm Vi Nhất Nhạc, nhàn nhạt mở miệng, thực lực của ngươi coi như có thể, chỉ bất quá muốn thay ngươi đệ đệ phế vật kia báo thủ, còn kém không ít. Cuồng vọng như vậy lời nói rơi xuống, vốn hẳn nên gây nên nhiều người tức giận. Nhưng mà Càn Võ Thánh Sơn chân núi hoàn toàn yên tĩnh, tính ra hàng trăm hoàng Càn Võ phủ đệ tử tất cả đều không phản bắt được, nhìn về phía thiếu niên kia, chỉ có thật sâu kính sợ. Mặc dù rất phẫn nộ có người ngoài cầm trong tay thư để cử đi cửa sau tiến vào hoàng Càn Võ phủ bên trong, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, tương phản có thể trở thành hoàng Càn Võ phủ một thành viên đều là thông tuệ, thật sâu minh bạch đến, có thể ở chính diện bên trong cường thế đem Vi Nhất Nhạc bực này địa viện siêu cấp cường giả cho đánh bại người, thực lực cường đại, đã đạt đến một loại sâu không lường được tình trạng bên trên. Cường giả hàng tôn, tại thiên tài như mây hoàng Càn Võ phủ bên trong càng là như vậy. Có thể cường thế đánh bại Vi Nhất Nhạc, đủ để chứng minh hết thảy, ở đây tất cả võ phủ đệ tử không khỏi là lấy ánh mắt kính sợ ngước nhìn cái kia đạo thiếu niên thân ảnh. Thật mạnh, thế mà chính diện đánh bại Vi Nhất Nhạc sư huynh. Không chỉ có chỉ là chính diện đánh bại, càng là đối mặt ở giữa mà thôi, mạnh như Vi Nhất Nhạc sư huynh thế mà đều không phải là kẻ địch nổi, sợ là người này đã bước vào đại võ tông cấp độ. Hoàn toàn chính xác rất có thể là đại võ tông cấp độ cường giả, bằng chừng ấy tuổi liền trở thành đại võ tông cấp độ, quá mức yêu nghiệt. Chỉ tiếc, mặc dù yêu nghiệt, nhưng trung quy là mượn càng cao hơn một cái đại cảnh giới đến đánh bại Vi Nhất Nhạc sư huynh. Nếu như không phải đại võ tông, dù là thiên viện yêu nghiệt có thể đánh bại Vi Nhất Nhạc sư huynh, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền đánh bại. Đáng tiếc, Vi Nhất Nhạc sư huynh trung quy là bại vào chênh lệch về cảnh giới. Nếu như Vi Nhất Nhạc sư huynh bước vào đại võ tông cấp độ, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng có thể tại cái tuổi này bước vào đại võ tông, nói rõ hay là 30 tuổi phía dưới, nếu không võ phủ sẽ không chiêu nạp 30 tuổi trở lên người. Bằng chứng ấy tuổi, đủ để chứng minh thiên phú siêu tuyệt. Đông đảo đệ tử có chút ít tiếc hận, nhưng xét đến cùng, đều cho rằng Vi Nhất Nhạc cũng không phải là thiên phú không bằng đối thủ, mà là cảnh giới không bằng đối phương mà thôi. Dù sao, Vi Nhất Nhạc lại như thế nào, cũng là bước vào thất cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên kiêu nhân tài kết xuất, mặc dù cùng là võ tông cấp độ thiên viện đệ tử, đều khó có khả năng dễ dàng như thế liền tan tác Vi Nhất Nhạc. Thí luyện tiên thê trên cùng, Vân Kinh Thiên lộ ra quả là thế thần sắc, bên cạnh Sở Đằng lại là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhất là, hắn chính mắt thấy Tần Huyền bèn bèn một kích liền đem Vi Nhất Nhạc mạnh nhất thế công đánh tan, mà lại đánh chúng bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống tại thí luyện thiên địa phía dưới cùng. Nếu không có tận mắt nhìn đến, đơn giản không dám tin. Cần biết, Vi Nhất Nhạc mặc dù cùng bọn hắn thiên viện đệ tử có không ít chênh lệch, Sở Đằng cũng có tự tin có thể đánh bại Vi Nhất Nhạc, nhưng tuyệt đối không có khả năng như vậy tùy tiện. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Sở Đằng đột nhiên nói, Vân Kinh Thiên, hắn là đại võ tông đi. Nếu không liền xem như Càn Thái Nguyên tự mình xuất thủ, đều chưa chắc có thể tại trong cùng cảnh giới, đem Vi Nhất Nhạc dễ dàng như vậy đối mặt ở giữa trọng thương bay tứ tung ra ngoài. Cũng chỉ có đại võ tông mới có thể mượn nhờ cao hơn một cái đại cảnh giới ưu thế, dễ dàng như vậy tan tác Vi Nhất Nhạc, đối mặt ở giữa đem nó đánh bại. Nhưng mà, Vân Kinh Tiên lắc đầu nói, không phải, hắn cùng ngươi ta mở dạng, đều là võ tông. Võ tông? Không có khả năng. Sở Đăng lắc đầu, cùng là võ tông, liền xem như hai người chúng ta, muốn đánh bại Vi Nhất Nhạc, đều chí ít cần 20 cái hội hợp trở lên. Không phải vậy, cho dù là Càn Thái Nguyên tới, ở vào võ tông cảnh bên trong, Vi Nhất Nhạc hẳn là cũng có thể ở tại thủ hạ đi đến 3-4 hội hợp. Vân Kinh Tiên không có trả lời hắn vấn đề này, ánh mắt rơi vào phía dưới, hắn lên tới. Lúc này, Tần Huyền ngay tại 10 bậc mà lên, trong nháy mắt chính là bước lên thứ 300 bậc cầu thang. Có thể nói, lúc này hắn đã hoàn thành Hoàng Cản Võ Phủ đối với cầm trong tay thư đề cử người thí luyện, có thể trở thành Hoàng Cản Võ Phủ một thành viên. Bất quá, hắn lại là tiếp tục 10 bậc mà lên. Nhìn thấy một màn này, đông đảo võ phủ đệ tử đều là mở mịt. Hắn ngay tại làm gì? Hắn đã đăng lâm lên thứ 300 bậc cầu thang, đã có tư cách trở thành Hoàng Cản Võ Phủ một thành viên, vì sao còn muốn tiếp tục 10 bậc mà lên? Hoàn toàn chính xác rất là kỳ quái. Chờ chút, các ngươi có muốn hay không lên một cái võ phủ quy tắc? Ngươi nói là, tiểu tử này muốn thông qua thí luyện thiên địa tiếp tục thí luyện, tiến vào đẳng cấp cao hơn huyền viện, thậm chí địa viện bên trong. Đương nhiên, đông đảo võ phủ đệ tử giật nảy cả mình. Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thê hoàn toàn chính xác còn tồn lấy một đầu vô hình võ phủ quy tắc, phàm là võ phủ đệ tử bước lên thứ 400 cấp, liền có thể trở thành huyền viện đệ tử. Đặt vào thứ 600 cấp, liền có thể trở thành địa viện đệ tử. Đặt vào thứ 800 cấp, liền có thể trở thành thiên viện đệ tử. Cho tới nay, đều có không ít võ phủ đệ tử muốn thông qua thí luyện tiên thê thí luyện trở thành cao hơn viện đệ tử. Từ bất kỳ nhưng, vượt qua 9 thành đều là thất bại, hoặc là chính là bằng vào cố gắng cùng với các phương thức trở thành huyền viện đệ tử. Thông qua thí luyện tiên thê trở thành huyền viện đệ tử còn như vậy khó khăn, chớ nói chi là trở thành địa viện đệ tử. Có thể thông qua thí luyện thiên địa đạp vào thứ 600 cấp người, cũng chính là cùng cảnh giới đạt tới lục cửu cực hạn người, võ đạo thiên phú cũng có thể gọi là đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, loại này lục cửu cực hạn cũng không phải là chỉ là võ giả cấp độ. Như toàn bộ địa viện, võ tông cấp độ đạt tới lục cửu cực hạn người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như Vi Nhất Nhạc 55 đầu nguyên tượng chi lực, liền có thể tại địa viện bên trong có thể xưng tương đối hàng đầu hạng người, có thể thấy được luống đốn. Tuyệt đại đa số đều là võ tông trước kia cảnh giới, như chân võ cảnh, như thiên cương cảnh, tương đối lại càng dễ đạt tới lục cửu cực hạn. Dù là tại chân võ cảnh bên trong đạt tới lục cửu cực hạn, cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhân tài kiệt xuất hạng người. Mà lại, tới một mức độ nào đó mà nói, thông qua thí luyện thiên địa trở thành huyền viện, địa viện, thiên viện đệ tử, muốn so lên tình huống khác bên dưới trở thành nên viện đệ tử còn muốn càng khó. Bá. Nhưng vào lúc này, Tần Huyền thân ảnh nhanh chóng không ngừng mười bậc mà lên, tại vô số đạo trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt, vẹn vẹn 3-4 hô hấp thời gian mà thôi, hắn liền lập tức vượt qua trọn vẹn 200 bậc cầu thang, đi tới từ 500 bậc cầu thang bên trên. Càn Võ Thánh Sơn bên dưới, hít vào hàn khí thanh âm vang không dứt hai. Ông trời ơi, 3-4 hô hấp thời gian, thế mà liền lập tức từ thứ 300 cấp đi tới thứ 500 cấp. Đúng vậy a, đây mà vẫn còn là người ư? Đây cũng không phải là cái gì phổ thông cầu thang, theo độ cao tăng lên, thí luyện thiên địa trọng lực trở nên càng mạnh. Một chút leo lên 200 bậc cầu thang, đây không phải tương đương lập tức thêm ra đến 18 tượng chi lực áp xuống tới a? Đối mặt với như vậy trận trọng lực, thế mà còn có thể Phong Đạm Vân Khinh tiếp nhận xuống tới, liền xem như chân chính đạt tới lục cửu cực hạn siêu cấp tiên tiêu, sợ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm như vậy tự nhiên. Cần biết, nếu như từng bậc 10 bậc mà lên, đối mặt trọng lực cũng chỉ là một chút xíu từng bước gia tăng, tối thiểu nhất còn có một quá trình thích ứng. Nhưng mà, lập tức vượt qua 200 cấp, giống như tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, chính là đột nhiên tiếp nhận thêm ra 18 tượng chi lực trọng lực. Đột nhiên đến đại lượng trọng lực gia tăng, rất dễ dàng dẫn đến thân thể không chịu nổi mà trọng thương thổ huyết. Trên cùng, Sở Đằng thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, nói Vân Kinh Thiên, người này nhục thân cực mạnh, sợ là so với Lôi Hồng đều không kém chút nào. Nếu không, lập tức vượt qua 200 cấp, đối mặt với 18 tượng chi lực, dù là hai người chúng ta đều muốn bởi vì bỗng nhiên mà tới đại lượng trọng lực mà lập tức thụ thương chảy máu. Không. Vân Kinh Thiên lắc đầu, cơ thể người nọ thể phách, thế nhưng là so với Lôi Hồng còn muốn càng mạnh. Ngươi nói cái gì? Sở Đằng mặt lộ kinh hãi. Lúc này, Tần Huyền đã đứng ở thứ 600 cấp độ cao bên trên. Chương 203, đương kim thứ 2 chương 203, đương kim thứ 2 có thể đứng tại Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê thứ 600 cấp bên trên. Không hề nghi ngờ, đủ để chứng minh giờ này khắc này Tần Huyền có tư cách trở thành địa viện đệ tử. Mà lại, đặt ở địa viện một đám đỉnh tiêm thiên kiêu bên trong, cũng được xưng tụng là người nổi bật cấp bậc. Càn Võ Thánh Sơn bên dưới, các đệ tử đều trầm mặc. Đây hết thảy đều triệt để đã chứng minh Tần Huyền võ đạo thiên phú. Dù là hắn có thể là đại võ tông, so với Vi Nhất Nhạc còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng nếu như ở vào cùng một cái trên cảnh giới, 600 cấp thí luyện thiên thê đủ để chứng minh, hắn cũng là đạt tới lục cửu cực hạn siêu cấp thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Mà lại, tại đại võ tông cấp độ đạt tới lục cửu cực hạn, tuyệt đối là siêu quần bạt tụy hạng người. Ngày khác cơ hội 100% tất nhiên trở thành võ vương cường giả. Lại, võ vương cảnh trước, võ đạo căn cơ càng tốt, trở thành võ vương sau, cũng có thể đi ra càng xa con đường. Nếu như võ đạo căn cơ không đủ mạnh, trở thành võ vương cường giả đã là may mắn, căn bản là không có cách bước vào võ tôn cảnh. Chính là bởi vậy, Hoàng Càn Võ Phủ bên trong, vô luận là cái gì viện đệ tử, đều sẽ đem cơ sở không ngừng mà cực hạn tăng lên, thẳng đến không cách nào tiếp tục để thăng lầm dừng. Đi vào thứ 600 cấp, đã có tư cách trở thành địa viện đệ tử, xem ra hắn muốn xuống. Thông qua Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thê, đi đến thứ 600 cấp độ cao bên trên, cho dù là phóng nhãn tại địa viện bên trong, đều tuyệt đối là đỉnh tiêm người nổi bật. Huống chi hắn hay là đại võ tông cấp độ, tương lai có nhất định hy vọng vấn đỉnh võ tôn vị trí. Lục cửu cực hạn lớn võ tông cường giả, có chứa nhất định võ tôn chi tư, so với thiên viện chín đại yêu nghiệt đều chỉ bất quá là kém một chút mà thôi. Đi đến một bước này, xem ra vị này đều muốn xuống đi. Càn Võ Thánh Sơn bên dưới, đông đảo võ phủ đệ tử nghị luận ở mỹ, chỉ bất quá trong ngôn ngữ đối với Tần Huyền cũng không biết trong lúc bất giác mang theo lấy một tia kính ý ngữ khí. Cường giả vi tôn, vô luận là ở đâu đều áp dụng, huống chi là tụ tập toàn bộ đại càn hoàng triều nhất là hàng đầu một hàng võ đạo thiên tài hoàng càn võ phủ, Tần Huyền đã dùng thực lực trực tiếp khuất phục những này ngay từ đầu vì đó kinh sợ cùng chất vấn võ phủ đệ tử. Thậm chí, ngày sau gặp mặt, đều muốn kính sợ đại chi. Cái này, chính là 600 cấp trọng lực. Không gì hơn cái này thôi. Tần Huyền lắc đầu, như giống như trọng lực, có lẽ đối với tuyệt đại đa số hoàng cảnh võ phủ đệ tử mà nói, đều là như là thiên khảm giống như, không thể leo lên, càng không thể vượt qua. Nhưng mà, đã sớm tại luyện hóa lôi hạo tâm đầu tinh huyết thời điểm, mượn nhờ Thái A thần lôi rèn luyện, nhục thể của hắn thể phách liền đã là bị rèn luyện đến một loại cao độ trước đó chưa từng có bên trên. Có thể nói, vẻn vẹn chỉ là thể phách cường đại, liền đủ để dễ dàng tiếp nhận xuống tới có thể so với lục cửu cực hạn 54 đầu nguyên tượng chi lực trọng lực áp chế, lộ ra nhẹ nhàng như thường, không có vấn đề gì cả. Đây cũng là vì gì hắn có thể đủ số cái hô hấp vượt qua 200 cấp, mà nửa điểm sự tình đều không có căn bản chỗ. Tân Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía thí luyện tiên thế đỉnh, đáng tiếc bị nồng đậm cỏ dại, càng bị lực lượng thần bí bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm nhất cuối cùng. Bất quá, cái này Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thế nếu là phòng theo đấu tháp tiên địa nhân tam bảng thí luyện tiên thế, liền ngay cả hiệu quả cũng kém không nhiều, chỉ là không có võ đạo là cấn ngăn cản mà thôi. Đã như vậy, thí luyện tiên thế nhất cuối cùng, hẳn là cũng có bí mật không muốn người biết. Đang lúc không ít võ phủ đệ tử đều coi là Tần Huyền muốn xuống thời điểm, sau một khắc, tất cả đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Tần Huyền bản chân giẫm mặt đất một cái mặt, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, xông lên cao hơn thí luyện tiên thế bên trên. Hắn muốn làm gì? Còn muốn tiếp tục xông đi lên đi lên? Hắn đây là điên rồi sao? Đến cấp độ này, còn muốn tiếp tục xông đi lên, thừa nhận trọng lực tuyệt đối là viễn siêu trước đây phía trên. Chẳng lẽ lại hắn còn có lưu dư lực? Cơ hồ tất cả mọi người mộng. Động tác này, đơn giản chính là hành động tìm chết. Hành vi như vậy, như là phàm nhân tại leo lên núi cao, tại 6000 mét độ cao bên trên điên cuồng đi lên nhảy bọn. Đối mặt không chỉ là cao hơn độ cao, còn có mỏng manh không khí cùng trong lúc vô hình không khí áp lực chờ chút. Lúc đầu 6000 mét độ cao bên trên không khí liền mười phần mỏng manh, khó mà hô hấp, phàm nhân chỉ có thể từng bước đi lên leo lên, để thân thể tiến hành thích ứng. Nhưng mà, lập tức liền trong nháy mắt vượt qua mấy chục hơn trăm mét, sẽ lập tức để phàm nhân thân thể không chịu nổi. Dưới mắt, Tân Huyền liền cùng loại với loại tình huống này, mà lại càng nghiêm trọng hơn bên trên đâu chỉ gấp trăm lần, cần tại vốn có thể so với 54 đầu nguyên tượng chi lực trọng lực bên dưới, thừa nhận trong nháy mắt nhiều hơn từng đầu nguyên tượng chi lực đáng sợ trọng lực, liều mạng để tới. Không hề nghi ngờ, cử động như vậy, tại trong mắt mọi người chính là hành động tìm chết, nhưng so với từ thứ 400 cấp vượt qua đến thứ 600 cấp nghiêm trọng được nhiều. Nhưng mà, Tân Huyền thân ảnh mạnh mẽ, như một đầu hình người bạo long như vậy, bay ngang qua bầu trời, thậm chí tại thứ 700 hơn 30 cấp Vân Kinh Thiên, long đằng hai người trên đỉnh đầu trong nháy mắt vượt qua, xông về chỗ cao nhất. Thứ 700 cấp 50, đây đã là đương kim thiên viện ba vị trí đầu độ cao. Không đối, gia hỏa này còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục xông lên trời. Thứ 773 cấp, thứ 790 cấp, không đối, thứ 800 cấp. Chơi ạ, là hoàng cảnh võ phủ sử thượng thứ 10 vị kia siêu cấp thiên kiêu có khả năng leo lên đến vị trí cao nhất. Người này đã vượt qua thiên viện sử thượng mạnh nhất người thứ 10, nói rõ thực lực của hắn cường đại, đã leo lên hoàng cảnh võ phủ sử thượng thứ 10 độ cao lên. Phía dưới, tất cả mọi người chấn kinh. Hoàng cảnh võ phủ thành lập tới nay, vượt qua vạn tái tuyết nguyệt. Tự nhiên tại cái này vạn tái trong tuyết nguyệt, từng từng sinh ra không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu, thậm chí nghe đồn còn có tuổi trẻ vương giả hành không xuất thế, có 1021 thời đại. Vô số năm qua, Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê bên trên, không biết có bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu đã từng leo lên thí luyện, lưu lại một cái làm cho người cao không thể chạm ghi chép. Trong đó, nổi tiếng nhất tự nhiên chính là top 10 ghi chép. Thứ 800 cấp, chính là hoàng cảnh võ phủ trong lịch sử một vị thiên viện siêu cấp thiên kiêu lưu lại dấu chân, tượng trưng cho bát cửu cực hạn. Năm đó, vị kia siêu cấp thiên kiêu tại võ tông cảnh đạt đến kinh thế hai tục bát cửu cực hạn, 72 nguyên tượng chi lực hành để ép đại càn hoàng triều thế hệ trẻ tuổi, đánh đâu thắng đó, quét ngang vô địch. Thế là, cũng tại Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê bên trên, lưu lại như vậy dấu chân. Cứ việc, vô số năm qua không ngừng mà có đông đảo võ đạo thiên kiêu khiêu chiến, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng ngã ra đến top 10. Dù là đương kim trên đời, thiên viện chín đại mạnh nhất yêu nghiệt, cũng có một người xâm nhập top 10, đem lúc đầu thứ 9 vị tiên siêu cấp tiên kiêu ghi chép cho kéo xuống đến thứ 10. Còn lại thiên viện yêu nghiệt, vẫn như cũ đối với thứ 800 cấp mong muốn không thể thành. Mạnh như Vân Kinh Thiên, Sở Đằng, đều là võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ chuyên nhân, cũng có chứa võ tôn chi tư, cường đại cỡ nào, phóng nhãn đương kim đại càn hoàng triều trong thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ vô địch. Nhưng mà, cũng chỉ có thể leo lên đến thứ 700 hơn 30 cấp, chỉ thế thôi, khoảng cách thứ 800 cấp vẫn như cũ xa xa khó đợi. Thậm chí cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đạt tới loại độ cao này bên trên. Nói rõ hết thảy, từ một phương diện khác cũng nói, muốn thông qua Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thê trở thành thiên viện đệ tử, là cỡ nào khó khăn, xa muốn so lên thông qua mặt khác khảo hạch càng thêm khó khăn vô số lần. Nhưng mà, bây giờ Tần Huyền bay lên không nhảy lên, chính là nhảy lên thứ 800 cấp độ cao bên trên. Đến loại độ cao này bên trên, có thể nói, Tần Huyền đã có tư cách trực tiếp trở thành hoàng cảnh võ phụ thiên viện đệ tử, mà lại không người dám đi nói cái gì nhàn thoại. Thậm chí hồ, đặt ở thiên viện một đám mạnh nhất hoàng triều yêu nghiệt bên trong, đều tuyệt đối là hàng đầu, ít nhất là thứ hai. Bởi vì, đương kim trên đời, có thể tại Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê bên trên leo lên đến thứ 800 cấp trở lên, chỉ có một người. Bây giờ, Tần Huyền chính là người thứ hai. Chỉ là, cái này còn không phải cực hạn, bởi vì hắn thân ảnh còn tại không ngừng mà lên cao, phóng tới thí luyện thiên thê chỗ càng cao hơn. Chương 204, đang lâm thứ 900 cấp. Chương 204, đang lâm thứ 900 cấp. Thí luyện thiên thê thứ 300 cấp độ cao bên trên. Lý Hiên đám người đã thuận lợi bò lên, bắt đầu ở thở dốc, trên mặt đều xuất hiện mồ hôi ròng ròng. Đổi lại Di Vãng, tại võ tông cảnh leo đến thứ 300 cấp, tất nhiên sẽ có thụ chú mục, làm cho người ta chú ý chỉ là hiện tại, ánh mắt mọi người đều bị cái kia đạo không ngừng xông lên trời thân ảnh hấp dẫn. Bao quát Lý Hiên bọn người ở tại bên trong, ba người nhìn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ, Tần Huyền gia hỏa này quá biến thái. Bất quá, ai bảo hắn nhưng là tuổi trẻ vương giả đâu. Nếu như lúc khác, ba người bọn họ có lẽ sẽ rất giật mình, có thể phàm là quen thuộc Tần Huyền người, đều biết gia hỏa này là cỡ nào sâu không lường được. Huống chi Tần Huyền còn có nhất trọng kinh thế hai tộc thân phận, chính là tuổi trẻ vương giả, đừng nói là chỉ là đại càn hoàng triều, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu bao nhiêu hoàng triều chi địa, tuổi trẻ vương giả đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất mạnh nhất thiên tiêu. Bởi vậy, đối với Tần Huyền có thể xông lên thứ 800 cấp, đột phá bát cửu cực hạn, không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có năng lực này, mà lại đều biết đây tuyệt đối không phải Tần Huyền cực hạn. Rất nhanh, Tần Huyền thân ảnh ngay tại vô số đạo dưới ánh mắt, vượt qua thứ 800 cấp, xông lên thứ 810 cấp, thứ 800 cấp 20. Và anh, đột nhiên, Tần Huyền thân ảnh tại thứ 833 cấp độ cao bên trên bỗng nhiên rơi xuống dưới, nặng nề mà rơi vào thí luyện thiên thê bên trên. Lực lượng kinh khủng, chấn động đến thí luyện thiên thê đều là chấn động một cái, chỗ này trong khu vực đại lượng cỏ dại hóa thành một biển. Hiện ra thí luyện thiên thê cổ pháp vô hoa cầu thang mặt ngoài. Thứ 833 cấp, rốt cục đều dừng lại. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn có thể tiếp tục xông đi lên đâu. Nguyên lai các ngươi cũng có loại ảo giác này. Chân núi, đông đảo võ phủ đệ tử hai mặt nhìn nhau, bởi vì Tần Huyền cho cảm giác của bọn hắn quá mức rung động, đến mức bọn hắn đều kém chút cho là sẽ một mực xông đi lên. Hiện tại phát hiện, nguyên lai Tần Huyền cũng có cực điểm lúc. Liền ngay cả Vân Kinh Thiên, Sở Đằng cũng là thở dài một hơi. Gia hỏa này có thể cuối cùng là dừng lại, không còn tăng lên. Thở dài một hơi đồng thời, Sở Đằng lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem gần như 100 cấp độ cao phía trên Tần Huyền, tự lẩm bẩm, gia hỏa này hiện tại độ cao, tựa hồ so với Cản Thái Nguyên lúc trước lưu lại ghi chép địa phương cũng chỉ bất quá thấp vẹn vẹn cấp 3 mà thôi. Nghe vậy, Vân Kinh Thiên cũng đông nhiên thần sắc chấn động, ngay cả là nhìn sang, đúng vậy à, Cản Thái Nguyên lúc trước cũng bất quá là đi đến thứ 836 cấp đã là đi tới cực hạn nhất, không cách nào tiến thêm một bước. Không nói là bọn hắn, chân núi một đám võ phủ đệ tử đều nhao nhao kịp phản ứng, tất cả đều nuốt xuống một thanh nước bọt. Hắn giống như đã không sai biệt lắm muốn đi đến Cửu Hoàng Tử Điện hạ độ cao lên. Khoảng cách lúc trước Cửu Hoàng Tử Điện hạ chỗ đi đến cực điểm chỗ, cũng vẹn vẹn chỉ là chênh lệch 3 bước mà thôi, chỉ thế thôi. Nếu như một khi leo lên thứ 836 cấp, chẳng phải là nói rõ người này thiên phú có thể cùng Cửu Hoàng Tử Điện hạ đánh đồng. Cửu Hoàng Tử Càn Thái Nguyên, chính là đương kim đại càn hoàng triều công nhận mạnh nhất thiên tiêu, cũng là đương kim hoàng càn võ phủ đệ tử người thứ nhất, thiên viện người thứ nhất. Mạnh như Vân Kinh Thiên, Sở Đằng, Viêm Hy, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà các loại thiên viện yêu nghiệt đều không được thừa nhận Càn Thái Nguyên cường đại. 3 năm trước đây, Càn Thái Nguyên lấy võ tông chi thần, xông Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên hề, cường thế xung quanh, cuối cùng phá vỡ ghi chép, bước vào sử thượng top 10 vị trí. Đồng thời cuối cùng đăng lâm thứ 836 cấp, đứng hàng hoàng Càn Võ phụ sử thượng thứ 7, phụ sử lưu danh. Cuối cùng, tiến không thể tiến tình huống dưới, Càn Thái Nguyên vừa rồi đột phá đại võ tông. Thứ 836 cấp chính là lúc trước Càn Thái Nguyên lưu lại ghi chép, đã là hoàng Càn Võ phụ sử thượng người thứ 7, cũng là đương kim võ phụ người thứ nhất. Nếu như Tần Huyền có thể đạt tới thứ 836 cấp, chính là đại biểu hắn không thua kém một chút nào Cửu Hoàng Tử Điện hạ Càn Thái Nguyên, nhưng cùng là thứ nhất. Nếu như vượt qua, thì là nói rõ, Tần Huyền so với Càn Thái Nguyên còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Dầm, cũng không biết hai tại nuốt nước bọn, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú Tần Huyền, đều đang suy đoán, hắn phải chăng có thể đánh vỡ Càn Thái Nguyên ghi chép, trở thành hoàng Càn võ phủ mới người thứ nhất. Vạn chúng chú mục. Thứ 833 cấp bên trên, Tần Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, chung quy là ta có chút coi thường cái này thí luyện tiên thê trọng lực. Không nghĩ tới nhảy lên thời điểm không cẩn thận liền bị áp xuống tới. Chỉ bất quá, chợt hắn ung dung cười một tiếng, cứ như vậy, còn khó không được ta Tần Huyền đâu. Bước chân hắn một bước, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, lập tức vượt qua cấp 3 bậc thang, bước lên thứ 836 cấp độ cao bên trên. Leo lên. Hắn đã đạt đến Cửu Hoàng Tử Điện hạ lúc trước lưu lại ghi chép độ cao lên. Từ nay về sau, người này muốn cùng liền Cửu Hoàng Tử Điện hạ bình thường, cùng là hoàng Càn võ phủ người thứ nhất. Tất cả mọi người giờ khắc này trong lòng đều hiểu, từ hôm nay năm về sau, Càn Thái Nguyên đem sẽ không hoàng Càn võ phủ duy nhất người thứ nhất, ở bên cạnh hắn còn có một người cùng hắn đặt song song thứ nhất. Quả nhiên, gia hỏa này không kém chút nào tại Càn Thái Nguyên a. Vân Kinh Thiên nhịn không được nói, ban đầu ở Càn Tổ Hải một trận chiến, là hắn biết cái này Tần Huyền khủng bố chỗ nguy tiên, căn bản không kém tại Càn Thái Nguyên bao nhiêu. Sở Đằng cũng vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này, cả người hắn đều cứng đờ. Không chỉ là hắn, còn có đông đảo võ phủ đệ tử, tất cả đều là trừng to mắt, tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem trên cùng. Bởi vì vừa cất bước bên trên thứ 836 cấp bên trên Tần Huyền, căn bản chưa từng dừng bước, mà là lấy thứ 836 cấp là điểm mở lực, đống nhiên nhảy lên, thậm chí hồ lấy một loại kinh người tư thái, bay lên không nhảy lên, thế mà lại lần nữa phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, xông lên chí ít cấp 20 độ cao. Cái gì? Hắn thế mà phá bỡ Cửu Hoàng Tử Điện hạ lưu lại ghi chép. Chơi ạ, thứ 836 cấp thế mà còn không phải cực hạn của hắn, hiện tại đã là thứ 856, không đối, là thứ 860 cấp, còn tại không ngừng mà xông đi lên đi lên. Chẳng lẽ lại hắn đây là muốn đạt đến thứ 900 cấp độ cao bên trên sao? Thứ 900 cấp, cửu cửu cực hạn. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người cố gắng trừng to mắt mà nhìn xem thí luyện thiên thê chỗ cao bên trên, cái kia đạo ngay tại không ngừng phóng lên tận trời mạnh mẽ thân ảnh, mắt thấy hắn thân ảnh không chạm đất vượt qua từng bậc bậc thang. Thứ 873 cấp, thứ 879, thứ 888 cấp, thứ 893 cấp, thứ 898 cấp, thứ 899 cấp, thứ 900 cấp. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Tần Huyền thân ảnh bước vàng vượt qua mấy chục cấp bậc thang, rơi vào thứ 900 cấp bên trên. Thứ 900 cấp. Đừng nói là phía dưới tất cả khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối võ phủ đệ tử, liền ngay cả đứng tại thứ 730 cấp sở đẳng cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Tấm kia ngày thường không có chút rung động nào trên khuôn mặt, giờ này khắc này tràn đầy trước nay chưa có khó có thể tin. Chương 205, cửu cửu cực hạ. Các phương phản ứng. 2-1-1, chương 205, cửu cửu cực hạ. Các phương phản ứng. 2-1-1, thứ 900 cấp. Đây không phải là thứ 700 cấp, cũng không phải thứ 800 cấp, mà là đáng sợ thứ 900 cấp. Có thể leo lên thứ 900 cấp người, không hề nghi ngờ, đạt đến trước nay chưa có cửu cửu cực hạ. Cửu cửu cực hạ người, thế nhưng là liền ngay cả đương kim đại càn hoàng triều thiên tiêu số 1 Càn Thái Nguyên, cũng chưa từng đạt tới độ cao bên trên. Đừng nói là đại võ tông trở thành cửu cửu cực hạ, dù là võ tông cảnh bước vào cửu cửu cực hạ, đều đủ để nói rõ là đương kim đại càn thiên tiêu số 1. Huống chi, Tần Huyền là trong nháy mắt thừa nhận thêm ra tới có thể so với 5-6 đầu nguyên tượng chi lực trọng lực tình huống dưới, hoàn thành như vậy vượt qua, đăng lâm thứ 900 cấp. Vâng. Trong chớp mắt, toàn bộ Càn Võ Thánh Sơn đều sôi trào. Thứ 900 cấp. Ta không nhìn lầm đi, lại có thể có người leo lên thí luyện thiên thê thứ 900 cấp. Thứ 900 cấp, thế nhưng là đại biểu cửu cửu cực hạ. Cửu cửu cực hạ người, liền xem như thiên viện cái kia chín đại mạnh nhất yêu nghiệt, cũng chưa từng đạt tới độ cao a. Trước đó chưa từng có, người này đến cùng thần thánh phương nào? Không, hắn đã không phải là thần thánh phương nào, là hiện tại đại Càn hoàng triều đệ nhất yêu nghiệt. Cho dù là Càn Thái Nguyên sư minh, hiện tại cũng có vẻ không bằng hắn. Mấu chốt là hắn hay là từ thứ 600 cấp liên tiếp hai lần nhảy lên liền lên thứ 900 cấp, đơn giản không dám tưởng tượng. Có phải hay không nói rõ, hắn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, còn có thể leo lên cao hơn thí luyện thiên thê độ cao. Tất cả võ phủ đệ tử đều muốn điên rồi, cuối cùng là cỡ nào kinh thế hai tục yêu nghiệt hạng người, vẹn vẹn hai lần trùng kích, liền hoàn thành vượt qua dòng dã 300 cấp thí luyện thiên thê, trực tiếp xông lên thứ 900 cấp thí luyện thiên thê độ cao bên trên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ hơn chính là, Tần Huyền đứng tại thứ 900 bậc cầu thang bên trên, thân ảnh bất động như sơn, khí tức kéo dài, phản phất đăng lâm đến cũng không gì hơn cái này, còn thành thạo điêu luyện, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó dùng mình. Rõ ràng, thứ 900 cấp có lẽ còn không phải Tần Huyền cực hạn chỗ, mà lại trong nháy mắt tiếp nhận thêm ra tới lượng lớn trọng lực, vẫn như cũ khí tức bình ổn, hiển lộ rõ ràng ra cường đại tu vi võ đạo cùng nhục thân thể phách. Tần Huyền đứng tại thứ 900 cấp bên trên, cảm nhận được chồng chất nguồn gốc từ tại Càn Võ Thánh Sơn bên trên trọng lực từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể của hắn, có thể so với 9981 đầu nguyên tượng chi lực. Đáng sợ như vậy trọng lực bên dưới, đủ để khiến đến vô số võ tông cường giả thể phách đều muốn trong nháy mắt nổ tung, không chịu nổi tiếp nhận. Nhưng mà, Tần Huyền nhục thân trước nay chưa có cường hãn, quanh thân cơ bắp ngay tại rung động, không ngừng mà hóa giải Càn Võ Thánh Sơn trọng lực. Trọng yếu hơn là, trải qua Thái A thần lôi rèn luyện, dung luyện quy nguyên kiếm thể, thiên diễm chiến thể, lôi hạo huyết mạch mà thành vạn đạo thần thể, cho thấy cường đại trước nay chưa từng có. Căn bản không cần thi triển cực cảnh lĩnh vực, lấy hắn thuần túy nhục thân, liền có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy như vậy lượng lớn trọng lực. Cái này chính là Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê a. Trung binh là cùng đấu tháp thiên địa nhân tam bảng thí luyện thiên thê có chỗ chênh lệch. Tần Huyền trong lòng ám ngữ, đấu tháp thiên địa nhân tam bảng thí luyện thiên thê, như địa bảng thí luyện thiên địa, mỗi trăm cấp bậc thăng có thể so với 10 đầu cổ tượng chi lực, Càn Võ Thánh Sơn thì là mỗi trăm cấp có thể so với 9 đầu cổ tượng chi lực. Cho nên nói, Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê không bằng đấu tháp thiên địa nhân tam bảng thí luyện thiên thê, chỉ có 9 thành hiệu quả mà thôi. Mặc dù như thế, vẫn như cũng là tương đối khá. Vâng. Đúng lúc này, toàn bộ thí luyện thiên thê bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Lúc đầu thường thường không có gì lạ, Càn Võ Thánh Sơn cũng theo đó chấn động. Xuất hiện trước nay chưa có quỷ dị chấn động. Sau đó, Càn Võ Thánh Sơn trên đỉnh núi, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu đại đạo ba động hiện lên mà ra, cuối cùng hóa thành một đạo bàng bạc của sáng, phóng lên tận trời. Thiên khung bên trên, trung điệp mây xanh trong nháy mắt liền bị đãng tán không còn. Cột sáng này, phản phất trở thành thiên địa gian duy nhất. Trong nháy mắt đưa tới toàn bộ Thiên Nguyên võ phủ, thậm chí toàn bộ Càn Đô chú ý hoàng Càn võ phủ bên trong, từng cái đệ tử, từng người võ phủ đạo sư, từng vị võ phủ trưởng lão, giờ khắc này đều bị bàng bạc cột sáng sợ kinh động, ngẩng đầu nóng nhìn cái kia đạo thẳng nhập trong mây của sáng, lộ ra trước nay chưa có vẻ chấn động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có một đạo quang trụ phóng lên tận trời? Phương hướng kia tựa như là Càn Võ Thánh Sơn. Cột sáng ẩn chứa khí tức chí cao vô thượng, tựa như là năm đó Lao Phu từng lĩnh hội thánh di tích cổ lúc sở cảm ứng cảm giác bình thường, ẩn chứa cổ thánh đạo vận khí cơ. Ân, chẳng lẽ lại là có người kích phát Càn Võ Thánh Sơn cổ thánh chi lực? Chẳng lẽ lại là Càn Võ Thánh Sơn vẫn tồn tại thánh di tích cổ phải không? Nhưng không phải trước kia liền bị phát hiện a? Chẳng lẽ còn tồn tại chỗ thứ hai thánh di tích cổ? Không đối, các vị trưởng lão có muốn hay không đứng lên, mấy trăm năm trước, từng có hai người hoành không xuất thế, đã từng tại Càn Võ Thánh Sơn bên trên đưa tới loại này kỳ lạ cổ sáng như thế. Trong đó một vị trưởng lão dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, từng vị võ phụ trưởng lão lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía đề cập chuyện này vị kia võ phụ trưởng lão, biến sắc nói: "Ngươi nói là, lại có tuyệt đỉnh thiên kiêu đang lâm thí luyện thiên thê thứ 900 cấp, gây nên cổ thánh cổ sáng. Càn Võ Thánh Sơn chính là năm đó hoàng Càn võ phủ trong lịch sử một vị đạt tới thánh hiền cấp độ phủ chủ lưu lại, ẩn chứa cổ thánh chi lực, càng là tham khảo đấu tháp thí luyện thiên thê, sáng tạo ra một đầu kiểm nghiệm võ phủ đệ tử thực lực thí luyện thiên thê. Mỗi 100 cấp đại biểu một cái cựu cực hạn. Nhất cựu cực hạn, nhị cựu cực hạn, tam cựu cực hạn, cựu cựu cực hạn, thập cựu cực hạn. Hoàng Càn võ phủ thành lập vạn tái tuyết nguyệt, từ xưa đến nay không biết từng sinh ra bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng mà vạn tái trong tuyết nguyệt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai người từng đăng lâm qua thí luyện thiên thê thứ 900 cấp bên trên, đó là đại biểu cựu cựu cực hạn. Năm đó cũng như hôm nay như vậy, Càn võ thánh sơn bị kích hoạt lên, cổ thánh cổ sáng phóng lên tận trời. Không sai, vị kia võ phủ trưởng lão gần từng chữ một. Tất cả võ phủ trưởng lão đều bá một tiếng biến sắc, trận nương theo mà tới chính là vô tận sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu quả như thật như vậy, Càn võ thánh sơn cổ thánh cổ sáng phóng lên tận trời, như vậy nương theo lấy lại có một vị cựu cựu cực hạn siêu cấp thiên kiêu xuất thế. Mau đi xem một chút, nhìn xem đến tận cùng thiên viện vị nào đệ tử xông lên cựu cựu cực hạn. Có khả năng hay không là cựu hoàng tử điện hạ đâu? Năm đó hắn liền từng xông lên thứ 836 cấp, khoảng cách thứ 900 cấp cũng liền chỉ còn lại có 60-70 cấp mà thôi. Cũng không quá khả năng, cựu hoàng tử điện hạ năm đó võ tông cảnh chỉ có 74 đầu nguyên tượng chi lực cơ sở, theo lý mà nói, không có khả năng siêu việt trước kia cảnh giới. Huống chi cựu hoàng tử điện hạ bây giờ bước vào đại võ tông mới thời gian 3 năm mà thôi, muốn tu luyện tới cựu cựu cực hạn càng là rất không có khả năng. Chẳng lẽ lại là thiên viện mặt khác yêu nghiệt? Đến tột cùng là ai? Viêm Hy, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Hoàng Càn võ phủ bên trong, từng vị võ phủ trưởng lão đều bị cổ thánh cổ sáng cho kinh động, trong nháy mắt thân ảnh tiềm lượng, xông về Càn võ thánh sơn phương vị. Càn đô, đại Càn hoàng cung bên trong, nương theo lấy Càn võ thánh sơn bàng bạc cổ sáng trùng thiên, từng đạo khí tức kinh người ngay tại lần lượt khôi phục, nhìn Hoàng Càn võ phủ phương vị. Trong đó có võ vương, càng có chủ làm thịt đương đại hoàng triều chìm nổi trí thượng võ tôn, mà lại không chỉ là một vị. Bàng bạc mạnh mẽ cùng uy nghiêm cùng tồn tại cổ lao trong hoàng điện, đại Càn đương đại hoàng chủ ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn Càn võ thánh sơn phương vị, thở dài một tiếng, chẳng lẽ năm đó hai vị kia ngự tiên đoán thật muốn ứng nghiệm tại ta đại cản trên thân sao? Chương 205, cựu cựu cực hạ. Các phương phản ứng. 2/1/2, chương 205, cựu cựu cực hạ. Các phương phản ứng. 2/1/2, hoàng cung một chỗ khác, một đạo thẳng tắp xuất trần, cao quý không tả nổi tuổi trẻ thân ảnh phong dài, xuất hiện trong chính điện. Trên cung điện bảng hiệu viết lấy hai cái đầu bút lông muốn chọc tan bầu trời chữ lớn, Thái Nguyên. Hiện lộ rõ ràng cung điện này chính chủ thân phận, thình lình chính là đương kim đại cản hoàng triều thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất Càn Thái Nguyên cung điện. Càn Thái Nguyên ngước mắt ngóng nhìn Càn Võ Thánh Sơn, lộ ra một vòng dị dạng chi sắc, không nghĩ tới à, lại có thể có người có thể đi đến thứ 900 cấp, xem ra đạt đến cựu cựu cực hạn, quả nhiên là không tầm thường. Đáng tiếc, năm đó bản hoàng tử lời nói đến cuối cùng, lại là thật sâu thở dài. Hoàng cung một chỗ khác, Thái tử điện. Đương kim thái tử cũng không phải là lớn nhất siêu tuyệt võ đạo thiên phú, lại danh xưng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cựu hoàng tử Càn Thái Nguyên, ngược lại là nhị hoàng tử Càn Huyền Thần. Càn Huyền Thần tướng mạo nho nhã, ngồi tại một phương trên án đài, xuyên đấu qua đại điện cửa chính chỗ, có thể thấy ở bảo phương nam Càn Võ Thánh Sơn chỗ. Khi cái kia đạo bàng bạc cổ sáng xuất hiện một khắc này, hắn thu nhập tầm mắt, đột nhiên giật mình, đột nhiên vươn người đứng dậy, tự lẩm bẩm, Càn Võ Thánh Sơn thời gian qua đi 500 năm tái hiện thánh đạo chi quang, chiếu rọi Càn Đô. Rõ ràng là có người đang lâm thí luyện thiên thê thứ 900 cấp trên thang trời. Thứ 900 cấp chính là cựu cựu cực hạn, vô luận là chân võ cảnh, thiên cương cảnh, võ tông cảnh, cũng hoặc là đại võ tông cảnh, phàm là bước vào cựu cựu cực hạn người, đều đại biểu có được chủng kích tuổi trẻ xương vương vô địch chi tư. Năm đó, đến từ đại triệu hai vị kia tuyệt thế thiên kiêu, như Tiêu Dương Hoành Không, tuần tự đăng lâm thứ 900 cấp, dẫn phát như là hôm nay chi thánh đạo dị tượng. Về sau, hai vị này càng là đi ra đại cản, xâm nhập Hoàng Châu. Nghe đồn, hai người đều cùng cảnh giới phong vương xưng tôn, có 1021 thời đại. Bây giờ, thời gian qua đi 500 năm sau, dựa theo vị kia lưu lại tiền đoán, trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu lại lần nữa xuất thế. Đây cũng là một vị tuổi trẻ vương giả sao? Đối mặt như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, bản điện nên làm thế nào cho phải? Càn Đô đấu tháp, toàn bộ đại càn hoàng triều tất cả đấu tháp tổng tháp chi địa, cao vút trong mây. Là như tòa này hoàng triều đấu tháp nội tình cường đại, chính là đại càn hoàng tộc cũng kiên kỵ không sâu. Đại càn tổng cộng có 9 đại thế lực tối cường, cũng là 9 đại võ tôn cấp thế lực, đều có đương thời võ tôn tòa chấn. Nhưng mà đấu tháp lại không tại ngay tại võ tôn cấp thế lực trong phạm vi, mà là muốn áp đảo phía trên, trong lúc mơ hồ có thể cùng đại càn hoàng tộc địa vị ngang nhau. Bây giờ Càn Đô đấu tháp nội bộ ở vào một mảnh giả dối quỷ quyệt tình huống bên trong, thân là hoàng triều tháp chủ Vân Tôn đột nhiên mất tích, một vị khác đương thời võ tôn chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn mang theo chấp pháp điện chư cường rời đi tìm kiếm Vân Tôn hạ lạc. Có thể nói, bây giờ Càn Đô đấu tháp đã không có hai vị người mạnh nhất chiến thủ, rắc rối phức tạp nội bộ thế lực ngay tại tranh đoạt quyền thế, ý muốn nhúng chàm quyền thế tối cao hoàng triều tháp chủ vị trí. Nhưng mà hoàng triều đấu tháp nội bộ tồn tại nhiều mặt thế lực, cho tới nay đều tại lẫn nhau minh tranh ám đấu. Trước kia, cho tới nay có Vân Tôn cùng Mục Nam Sơn hai đại đương thời võ tôn chiến thủ, cho nên bình an vô sự. Bây giờ hai đại đương thời võ tôn rời đi, dẫn đến đấu tháp nội bộ tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Giờ khắc này, khi Càn Võ Thánh Sơn trên đỉnh núi, thánh đạo chi quang phóng lên tận trời lúc, Càn Đô đấu tháp thế lực khắp nơi đều nhao nhao ngóng nhìn đi qua. Bởi vì bọn hắn đều muốn đi lên một thì truyền ngôn. Một khi có tuổi trẻ vương giả xuất thế, chỉ cần cầm trong tay phong vương lệnh, liền có được không thua gì hoàng triều tháp chủ quyền thế cùng địa vị. Mà đạt tới cựu cựu cực hạng người, thì là có được trùng kích tuổi trẻ phong vương vô liếng. Cho tới nay, tại Hoàng Châu bên trong, muốn trở thành tuổi trẻ vương giả, liền muốn đánh phá cựu cựu cực hạng, bước vào thập cựu lĩnh vực, mới có tư cách tuổi trẻ phong vương. Bây giờ Càn Võ Thánh Sơn trên có thánh đạo quang trụ phóng lên tận trời, đây hết thảy đều thuyết minh có võ phủ đệ tử đạt đến cửu cửu cực hạn. Chỉ cần có thể thành công lôi kéo tới này vị có được trùng kích tuổi trẻ vương giả võ phủ thiên tiêu, trợ giúp hắn chân chính tuổi trẻ phong vương, không hề nghi ngờ, tựu giống như lôi kéo tới một vị hoàng triều tháp chủ, có thể làm cho chính mình càng lớn trình độ bên trên trở thành đời tiếp theo hoàng triều tháp chủ. Đi, ngay lập tức đi hoàng Càn Võ phủ. Vô luận như thế nào, đều muốn lôi kéo vị này tuyệt đỉnh thiên tiêu trở thành ta bên này minh hữu, không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là cửu cửu cực hạn, nhưng cũng coi là tuổi trẻ chuẩn vương, chỉ cần lại thêm lấy bồi dưỡng, tất nhiên có thể thành là lại một tôn tuổi trẻ vương giả. Trong lúc nhất thời, Càn Đô đấu tháp bên trong, các phương phe phái ám lưu hung dũng. Càn Đô đan hội, một bộ áo bào trắng Khương lão đỉnh chỉ trên tay luyện đan, nhíu mày lại vu ngóng nhìn Càn Võ Thánh Sơn phương vị. Không nghĩ tới đại Càn hoàng triều bèn bèn thời gian qua đi 500 năm mà thôi, liền lại là xuất hiện có chứa tuổi trẻ phong vương tuyệt thế thiên tiêu, khi chính là thiên đại phúc vận. Năm đó vị đại nhân kia từng có đó nói, 500 năm sau, đại Càn sẽ lại lần nữa đản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí có khả năng cải biến toàn bộ Hoang Châu cải cách. Nếu quả như thật là vị này tuyệt đỉnh thiên tiêu, như vậy lần này ta Khương gia vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy cơ hội lần này. Thượng cổ trận chiến kia sau, tuyệt địa thiên thông, ta Khương gia kém chút hủy diệt, rơi xuống thánh địa vị trí. Bây giờ, nếu là có thể cùng bực này có thể trong tương lai cải biến Hoang Châu cách cục tuyệt đỉnh thiên tiêu kết giao tốt, chưa hẳn không có khả năng nặng hơn thánh địa vị trí, khôi phục thượng cổ vinh quang. Lão phu vẫn cho là, vị này tuyệt thế thiên kiêu đều là cùng hai vị kia đại nhân đều là tới từ cùng một nơi, mà lại đại triệu đã từng có lưu vị đại nhân kia tiên đoán, có thiên kiêu xuất thế có thể dẫn đầu đại triệu đi về phía vi hoàng. Bởi vậy đã sớm để tộc nhân tiến về, đóng giữ đại triệu vương đô, thậm chí trở thành đại triệu đan vương, cũng cùng nơi đó vương tộc kết giao. Nghe đồn đại triệu đương kim thái tử triệu vô cực, võ đạo thiên phú liền coi như không tệ. Chỉ tiếc, hay là kém một chút, không thể trở thành tuổi trẻ vương giả, cuối cùng không phải cái kia tiên đoán chi tử. Trừ triệu vô cực bên ngoài, Khương Nguyên cũng không từng có tin tức thông báo trở về. Hiện tại vị tuyệt thế thiên kiêu kia chính thức xuất thế, xem ra không phải đại triệu người, chúng ta Khương gia hay là đã chậm một bước, không thể tại vị này tuyệt thế thiên kiêu chưa từng triệt để trưởng thành tới giao hảo. Bất quá còn tốt, hiện tại còn không muộn. Chỉ là, như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, quả quyết không có khả năng tùy tiện tạo quan hệ, sẽ chỉ rơi xuống tầm thường, cần hảo hảo tính toán. Càn Đô bên trong nào đó một chỗ, cả người lồng trong áo bào đen thân ảnh đỗng nhiên nhìn về hướng Càn Võ Thánh Sơn phương vị, xa xa gặp được cái kia đạo thẳng nhập cửu thiên trên đám mây thánh đạo quan trụ, không khỏi sửng sở. Năm đó hoàng phủ lão nhi lưu lại Càn Võ Thánh Sơn làm sao trong lúc bất chợt liền bị sống lại, mà lại loại ba động này có vẻ giống như là năm đó hoàng phủ lão nhi nói tới có phong vương chi tư tuyệt đỉnh tiên tiêu xuất thế dấu hiệu. Hắn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên thâm thúy đứng lên, ngóng nhìn Càn Võ Thánh Sơn, lập tức liền thấy rõ hết thảy, không khỏi sửng sở, đúng là tiểu tử này thế mà có thể leo lên đến hoàng phủ lão nhi lưu lại thí luyện tiên thê 900 cấp độ cao bên trên, chẳng phải là nói rõ tiểu tử này võ tông cảnh đạt đến cửu cửu cực hạn, chỉ cần tiến thêm một bước đánh vỡ cửu cửu cực hạn liền có thể trở thành chân chính vương giả thiên tiêu sao? Tên kia đệ tử thế mà mạnh như vậy. Một lúc sau, người này thần sắc trầm ngưng, bằng chừng ấy tuổi liền đã là đi tới võ tông cảnh, lại cửu cửu cực hạn, kẻ này không phải tầm thường, chưa hẳn không có khả năng đột phá cửu cửu cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực, trở thành phong vương thiên tiêu. Mà lại làm tên kia đệ tử thuật luyện đan sợ là không phải bình thường, hồn lực cũng không kém. Xem ra đại càn muốn sinh ra một vị đan võ song tu yêu nghiệt hạng người. Chương 206, im ắng cái tát 2-1, chương 206, im ắng cái tát 2-1. Tần Huyền cũng không biết bởi vì chính mình đặt chân thí luyện tiên thê thứ 900 cấp, dẫn dắt Càn Võ Thánh Sơn thánh đạo dị tượng, đã khiến cho toàn thành chấn động. Bởi vì giờ khắc này, hắn đứng tại thứ 900 cấp bên trong, thí luyện tiên thê bên trên đang có lấy một cỗ huyền hoặc khó hiểu thánh đạo vĩ lực chui vào trong cơ thể của hắn. Loại cảm giác này, liền như là lúc trước luyện hóa quy nguyên kiếm thể huyết mạch, thiên diễm chiến thể huyết mạch, lôi hạo huyết mạch bình thường, chỉ bất quá xa phải yếu hơn vô số. Chỉ có thể cùng Thiên Nguyên Võ Phủ Thánh Luyện Tháp dưới Thánh Nguyên Động bên trong, từ vị kia thánh hải trên thân lấy được thiên diễm chiến thể huyết mạch tương tự, nhưng vẫn như cũ xa xa phải yếu hơn một mảng lớn. Nhưng cũng chỉ là so với những ngày mà nói, kỳ thực bên trên cỗ này thánh đạo lực lượng tưới tiêu vẫn như cũ khá cường đại, đủ để cho đến đại võ tông cấp bậc cường giả đều chiếm được chất nhẹ lên. Cỗ này thánh đạo lực lượng lưu chuyển tại Tần Huyền toàn thân ở giữa, liên tục không ngừng cường hóa hắn mỗi một tấc cơ thể. Ân, cái này cùng đấu tháp thí luyện thiên thê rất tương tự, chỉ bất quá đấu tháp thí luyện thiên thê là cần đánh tan từng cái võ đạo ấn ký, sau đó đạt được võ đạo ấn ký bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhưng hoàng Càn Võ phủ thí luyện thiên thê thì là cần đăng lâm thứ 900 cấp mới có thể đạt được Càn Võ Thánh Sơn còn sót lại lực lượng chỗ tưới tiêu. Nương theo lấy cố này hùng vi thánh đạo lực lượng tới tiêu nhập thể, Tần Huyền có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nhục thân ngay tại đạt được tiến thêm một bước cường hóa. Hiển nhiên, đây không phải nhằm vào nguyên lực tăng trưởng, mà là nhằm vào nhục thân thể phách. Chỉ tiếc, Tần Huyền nhục thân từng chiếm được nhiều loại trí cường huyết mạch rèn luyện, cường hóa, nhất là tại Thái A Thần Lôi rèn luyện cường hóa sau, càng là đạt đến một loại cao độ toàn mới bên trên. Bởi vậy, lần này Càn Võ Thánh Sơn thánh đạo chi lực tới tiêu mặc dù làm cho hắn nhục thân có trình độ nhất định cường hóa tăng lên, nhưng không nhiều. Mặc dù như thế, nhưng nhục thân chi lực vẫn như cũ tăng trưởng bảy đầu nguyên tượng chi lực biên độ. Mà lại, đối với nhục thân chi lực tăng lên, càng làm cho Tần Huyền đạt được bộ phận thánh đạo pháp tắc ẩn nút tại thể nội. Cảm thấy tiếc nuối là, trước mắt Tần Huyền căn bản là không có cách điều động bộ phận này thánh đạo pháp tắc, bởi vì cảnh giới không đủ, ít nhất cũng phải võ vương cảnh mới có thể sơ bộ điều động thánh đạo quy tắc. Mặc dù trước mắt không cách nào chân chính điều động thánh đạo quy tắc, nhưng có thể làm cho nhục thể của ta thể phách tiếp tục tăng lên 7 đầu nguyên tượng chi lực, loại này tăng lên đã coi như là tương đối khá, không có khả năng hy vọng xa vời quá nhiều. Sau một lúc lâu, hết thể dị tượng sau khi kết thúc, khi Tần Huyền mở mắt ra, phát hiện Càn Võ Thánh Sơn bên dưới đã tới không biết bao nhiêu người. Lít nha lít nhít, tất cả đều là người. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Tần Huyền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thí luyện thiên thê càng phía trên hơn, chỉ còn lại có 100 cấp tả hữu mà thôi. Hiển nhiên, Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê chỉ có 1000 cấp độ cao, cao nhất cũng chính là thập cửu cực hạn. Nói thật ra, mặc dù hắn tu vi thật sự còn không có bước vào võ tông cảnh thập cửu lĩnh vực bên trong, xét đến cùng, hắn mới bước vào võ tông cảnh bao lâu, bao nhiêu võ tông hao phí không biết bao nhiêu năm, mới có thể tích lũy đến mấy chục nguyên tượng chi lực. Dù là Tần Huyền Thiên Phú siêu tuyệt, chính là vạn đạo thần thể, nhưng cũng không thể vừa bước vào võ tông cảnh chính là cửu cực hạn, nói cho cùng vẫn là mượn lôi hồng huyết mạch chi lực, mới có được bát cửu cực hạn biên độ. Về phần có thể đi đến thứ 900 cấp, thì là nhục thân lực lượng cùng nguyên lực đem kết hợp nguyên nhân. Tự nhiên, Tần Huyền cũng không phải là không thể đi đến thí luyện tiên thê cuối cùng, chỉ bất quá, bây giờ đi đến thứ 900 cấp, đã khiến cho hành động to lớn, nếu như tiếp tục leo lên thang trời, sẽ dẫn phát trước nay chưa có ảnh hưởng to lớn. Trước mắt, hắn còn không muốn quá sớm đem thực lực bản thân hoàn toàn bạo lộ ra. Bát cửu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương, có lẽ còn dễ nói một chút, nếu như là tuổi trẻ vương giả, cái kia tất nhiên gây nên hành động to lớn. Đủ, nên đi xuống. Tại vô số đạo ánh mắt mong chờ bên dưới, Tần Huyền quay người đi xuống thí luyện tiên thê. Hắn không tiếp tục leo lên thí luyện tiên thê sao? Ta cảm giác hắn tựa hồ còn không phải cực hạn. Hẳn là cực hạn, có thể đi đến thứ 900 cấp, đã chứng minh cửu cửu cực hạn, cỡ nào nghịch thiên. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng hắn còn có thể xông lên thí luyện tiên thê cuối cùng sao? Không, hắn hẳn không có đạt tới cực hạn, ngươi cần phải minh bạch, hắn nhưng là từ thứ 836 cấp trực tiếp nhảy vọt bên trên thứ 900 cấp, mà không phải từng bước tiến hành mười bậc mà lên, trực diện tiếp nhận xuống tất cả áp lực. Ta có loại cảm giác, hắn chí ít còn có thể leo lên trên 20 cấp. Nếu quả như thật như vậy, hắn đã sớm hẳn là leo lên đi. Dù là hắn trực tiếp tục lại leo lên đi cấp 10, cũng nói có được đánh vỡ cửu cửu cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực nghịch tiên chi tư. Thập cửu lĩnh vực, đây chính là trong truyền thuyết trong thế hệ trẻ tuổi xương vương vô địch lĩnh vực. Không sai, chỉ cần trở thành tuổi trẻ vương giả, liền có thể triệt để đứng tại Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh cao nhất lên. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, suy đoán Tần Huyền có thể hay không tiếp tục xông phá cửu cửu cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực bên trong. Đáng tiếc, chỉ có thể tranh luận, với tư cách chủ nhân công Tần Huyền đã từ thứ 900 cấp một đường đi xuống, thậm chí đi tới thứ 700 hơn 30 cấp, gặp được Vân Kinh Thiên nói cùng Sở Đẳng. Ngươi thế mà cũng ở nơi đây? Tần Huyền hơi sững sờ, vừa mới vào xem lấy trùng kích thí luyện tiên thê chỗ càng cao hơn, căn bản không có lưu ý đến Vân Kinh Thiên cũng ở nơi đây. Vân Kinh Thiên thái độ rất tốt, không có chút nào tại cản tổ Hải Huyền Không Thánh Đạo bên trên nửa điểm phách lối, nhất là chứng kiến Tần Huyền bọn tới thứ 900 cấp thí luyện tiên thê sau, càng là đối mặt với người sau thời điểm, trong ánh mắt mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác kính sợ. Tần huynh, ta cùng Sở Đẳng cũng đang trùng kích thí luyện tiên thê. Chỉ bất quá ngươi vừa mới trực tiếp từ thứ 600 cấp lập tức xông lên thứ 800 nhiều cấp, từ hai người chúng ta trên đỉnh đầu bay đi lên, cho nên mới không có lưu ý đến hai người chúng ta. Tân huynh, vị này là bằng hữu của ta Sở Đằng, đồng dạng là Thiên Viện đệ tử một trong. Sở Đằng, vị này là Tần Huyền Tân huynh. Đồng thời, cũng cho Sở Đằng giới thiệu Tần Huyền. Cho tới nay, Vân Kinh Thiên cùng Sở Đằng đều là tương giao rất tốt bằng hữu, bởi vậy chủ động cho Sở Đằng giới thiệu Tần Huyền. Sở Đằng lập tức ôm quyền nói, Tân huynh, ta là Sở Đằng, đến từ Vạn Thanh môn. Tân huynh phong thái, thật sự là để cho ta mặc cảm, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, còn có thể nhìn thấy có người siêu việt Càn Thái Nguyên, leo lên thí luyện thiên địa thứ 900 cấp. Tin tưởng lấy Tần huynh chi tư, không tới bao lâu liền có thể vấn đỉnh thế hệ trẻ tuổi vương giả vị trí, quan lại Hoàng Châu. Vạn Thanh môn chính là cùng Lôi môn, Viêm gốc, Vân Tiên tông, Thanh Vân tông, Hắc Nham thành, Hắc Quyên chi địa nổi danh chín đại võ tôn cấp thế lực một trong. Mà Sở Đằng có thể trở thành Thiên Viện chín đại yêu nghiệt một trong, tự nhiên cũng là Vạn Thanh môn đương đại tuổi trẻ truyền nhân. Lần này ngôn ngữ cũng không cái gì vớt mông ngựa, thổi phồng chi ý, mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Giống như bọn hắn như vậy võ tôn cấp thế lực truyền nhân, căn bản không cần đập bất luận người nào mông ngựa, cho dù là đại cản thái tử cũng không cần vớt mông ngựa. Ngày khác không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền có thể tiếp trưởng một phương võ tôn cấp thế lực, xứng bá một phương, chính là đại cản hoàng chủ nhìn thấy cũng có thể bình đẳng đối đãi. Tân Huyền cười cười, cũng không kiêm tốn, đa tạ Sở huynh tán dương. Tân huynh, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Hôm nay, ngươi đang lâm cản võ thánh sơn thí luyện thiên thê thứ 900 cấp, dẫn phát cản võ thánh sơn thánh đạo dị tượng, ngươi xem xuống đi, đã bị vô số chạy tới võ phủ đệ tử cùng đạo sư, trưởng lão cho bao vây, có chúng ta tại, sẽ dễ dàng hơn một chút. Vân Kinh Thiên đạo. Chương 206, y mắng cái tát 2/1/2, chương 206 y mắng cái tát 2/1/2, nghe được Vân Kinh Thiên trong ngôn ngữ giao hảo chi ý, Tần Huyền cũng không có cự tuyệt. Nói cho cùng, giữa hai người cũng không có bao nhiêu ân oán, chẳng qua là ban đầu ở Cản Tổ Hải tranh đoạt Thánh Di tích cổ một chút tranh chấp. Nhưng dính đến Thánh Di tích cổ, chưa nói tới ai đúng ai sai. Huống chi, lúc đó Vân Kinh Thiên cũng bị Tần Huyền dạy dỗ một trận, xem như bỏ qua ân oán. Một nhóm ba người đồng thời xuất hiện, đưa tới các phương chú mục. Vân Kinh Thiên, Sở Đằng, Thiên Viện hai đại siêu cấp yêu nghiệt, thế mà cũng tại thí luyện thiên thê bên trên sông sáo thí luyện. Ân, bọn hắn thế mà đứng tại đó vị tuổi trẻ đại nhân hai bên, sau đó một bước, đây là thừa nhận không bằng vị này tuổi trẻ đại nhân sao? Nhưng tinh tế tưởng tượng cũng là nên, dù sao Thiên Viện chín đại yêu nghiệt căn bản không một người đạt tới cựu cựu cực hạn. Thừa nhận công bằng, kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Từ khi Tần Huyền đăng lâm đến vượt qua cựu hoàng tử Càn Thái Nguyên cao nhất chỗ sau, hoàng càn võ phủ tất cả mọi người thái độ đều đống nhiên cải biến. Nhất là võ phủ đệ tử, bởi vì không rõ ràng Tần Huyền tên, bởi vậy đều gọi hô một tiếng tuổi trẻ đại nhân dùng cái này để diễn tả đối với Tần Huyền kính sợ cùng sùng bái. Không sai, là sùng bái. Cương giả vi tôn, huống chi là thiên tài vô số hoàng càn võ phủ bên trong. Trên cơ bản không ai phục ai, nhưng mà đối mặt với thiên tư siêu việt Càn Thái Nguyên phía trên Tần Huyền, những này tự thân làm một phương thiên mới võ phủ đệ tử, đều xuất phát từ nội tâm kính sợ cùng sùng bái. Vi Nhất Nhạc đã sớm đứng lên, khoe miệng chảy máu, ngẩng đầu ngước nhìn cái kia đạo anh vi thẳng tắp thân ảnh vòng dài, giờ khắc này, khắp khuôn mặt là đắng chát dáng tươi cười. Cho tới bây giờ, hắn vừa rồi minh bạch chính mình vừa rồi cử động là cỡ nào ngu xuẩn, thế mà dám can đảm khiêu khích như vậy một vị tuyệt thế thiên tiêu. So với khiêu chiến Càn Thái Nguyên, còn càng nghiêm trọng hơn. Chẳng trách mình đã bước vào thất cửu lĩnh vực bên trong, vẫn như cũ không phải đối phương kẻ địch nổi. Vũ Dương trưởng lao mắt già hơi khép, nhìn xem Tần Huyền thầm nghĩ, không hổ là loại tồn tại kia dòng dõi, có thể xông lên thứ 900 cấp, đạt tới cửu cửu cực hạn, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, lão phu vì sao không ở đây tự thân bên trên cảm nhận được cấp độ kia cường tộc huyết mạch chi lực? Kỳ quái. Bên người, Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi đồng dạng ngẩng đầu nhìn xem từng bước một đi xuống Tần Huyền, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Liêu Thanh Nguyệt không khỏi gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Huyền Nhi võ đạo thiên phú muốn so lên trong tưởng tượng của ta còn muốn cao hơn, thể nội đế tộc huyết mạch phong ấn còn không có giải khai, mới đột phá võ tông cảnh một tháng đều không đủ, liền có thể bằng vào tự thân đi đến một bước này. Nếu là giải khai, sẽ triệt để rực rỡ hào quang, chiếu rọi một phương thế giới này, thậm chí kinh động chư thiên. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải giải khai thời cơ, không thể để cho những người kia phát giác được. Hiện tại vẫn chỉ là cửu cửu cực hạn, dù là thập cửu cực hạn, cũng sẽ không gây nên những người kia cửa ải quá lớn chú. Mắt thấy Tần Huyền ba người đang không ngừng đi xuống, trong lúc bất chợt, có đệ tử giật mình phát hiện, thứ 600 cấp bên trên thỉnh lình cũng có được một đạo mỹ lệ xuất trần bóng hình xinh đẹp, toàn thân hương hãn lâm ly, chính khí thở hỗn hện. Thứ 600 cấp. Ông trời của ta, đây cũng là một vị địa viện cấp bậc đỉnh tiêm thiên tiêu. Không nghĩ tới trừ vị kia tuổi trẻ đại nhân bên ngoài, còn có một người có thể đi đến thứ 600 cấp. Đây chính là lục cửu cực hạn, có thể thành là địa viện đệ tử. Mặc dù so với vị kia tuổi trẻ đại nhân kém không ít, nhưng cũng vẹn vẹn tương đối tuổi trẻ đại nhân mà thôi, lục cửu cực hạn, phóng nhãn tại toàn bộ địa viện bên trong, nhưng cũng là tương đương hàng đầu võ đạo thiên phú. Vị mỹ nhân nhi này đến cùng thần thánh phương nào, thế mà cũng có được siêu tuyệt như vậy võ đạo thiên phú. Không ít võ phụ đệ tử kinh hô, nhất là nhìn thấy đúng là một vị tuổi trẻ nữ tử tuyệt mỹ bên ngoài, càng là giật mình. Có thể đạt vào thứ 600 cấp thí luyện thiên thê bên trên, không hề nghi ngờ, nói do nữ tử võ đạo thiên phú cũng là địa viện cấp bậc, thậm chí tại địa viện bên trong đều được cho siêu quần bạt tụy loại kia. Mà lại, nữ tử có được cực đẹp, đôi mắt sáng mắt to, chân mày ở giữa tràn đầy giảo hoạt, như giống như tinh linh. Nàng nâng lên vầng trán, thấy được từ chỗ cao đi xuống Tần Huyền, lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm tươi đẹp dáng tươi cười. Tần Huyền. Tần Huyền một đường đi xuống, đi tới Nam Cung Thanh Thanh bên người, nhìn xem thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện ra dốc hết toàn lực sau điểm điểm đỏ ửng, rất là làm cho người ta tâm động, hắn không khỏi tán thưởng nói: "Thanh Thanh cô nương, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ta tin tưởng đây không phải cực hạn của ngươi, hẳn là còn có thể tiếp tục đột phá, thậm chí đánh vỡ thất cửu cực hạn cũng có khả năng." Không sai, vị này nữ tử tuyệt mỹ chính là Nam Cung Thanh Thanh, làm đương thời võ tôn nữ nhi, kế thừa võ tôn huyết mạch, Nam Cung Thanh Thanh tự nhiên tiên phú siêu tuyệt. Bởi vậy, đạt tới lục cửu cực hạn cũng là chuyện đương nhiên. Nam Cung Thanh Thanh sợi tóc đều bị hương hán đính vào trên gương mặt, nhưng mà nghe được Tần Huyền tán dương, rất là cao hứng, trên mặt đỏ ửng càng thêm hơn, vui vẻ gật đầu: "Tần Huyền, cảm ơn ngươi tán dương, ta sẽ cố gắng." "Không cần khách khí." Chẳng biết tại sao, Tần Huyền bàn tay quỷ thần xui khiến rơi vào Nam Cung Thanh Thanh vầng trán bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cái vỗ này, Nam Cung Thanh Thanh nao nao, nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp đi lên. Lấy lại tinh thần, Tần Huyền cũng là hơi kinh ngạc, không rõ chính mình vì sao muốn dạng này. "Ngươi còn muốn tiếp tục leo lên sao?" Tần Huyền hỏi. Nam Cung Thanh Thanh nhẹ lay động vầng trán: "Không được, ta hiện tại trên cơ bản đến cực hạn, đi xuống trước đi." "Tốt, nơi này có khôi phục đan dược, ngươi phục dụng sẽ nhanh hơn khôi phục." Tần Huyền đem một bình chuyên trở đan dược khôi phục nguyên lực đưa cho nàng. "Tạ ơn." Thiếu nữ vui vẻ tiếp nhận, chỉ là cũng không có lập tức phục dụng, mà là cẩn thận từng ly từng tí thu lại. "Thanh Thanh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Lúc này, Vân Kinh Tiên vừa rồi mở miệng, rất là lễ phép. Sở Đăng lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, nhưng chỉ vẻn vẹn là như vậy, bởi vì nhìn ra được thiếu nữ thân phận không đơn giản, mà lại cùng Tần Huyền quan hệ không phải bình thường, cũng giơ lên một vòng dáng tươi cười: "Thanh Thanh tiểu thư, tại hạ Sở Đăng." Nam Cung Thanh Thanh cũng đối Vân Kinh Thiên, Sở Đăng cười gật đầu đáp lễ: "Có Tần Huyền vị này tuyệt thế yêu nghiệt phía trước, bất luận cái gì yêu nghiệt đều muốn ảm đạm phai mờ, bởi vậy đối mặt với ngày xưa danh chấn đại càn hoàng triều mạnh nhất yêu nghiệt một trong Vân Kinh Thiên cùng Sở Đăng đều có thể bình tĩnh mà đợi." Một đoàn người tiếp tục nữa, tại thứ 500 cấp độ cao bên trên, cũng lần lượt cùng Lý Hiên, Trương Huy, Dư Hạ bọn người chạm mặt. Hiển nhiên bọn hắn cũng có được ngũ cựu cực hạn tiên phú, tương đương không tầm thường, mà lại đi tới nơi đây, nói rõ tất nhiên tiến vào huyền viện bên trong. Không bao lâu, tại dưới vạn chúng chú mục, lấy Tần Huyền cầm đầu một đoàn người rốt cục đi xuống thí luyện thiên hê. Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Tần Huyền trên thân. Có kính sợ, lửa nóng, sùng bái, sợ hãi thán phục. Không phải trường hợp cá biệt. Hiện tại, có thể từng còn có người cho là chúng ta là cầm trong tay thư để cử đi cửa sau. Tần Huyền mở miệng, ngữ khí là bình tĩnh, sau khi ánh mắt quét về phía tụ tập chân núi trọn vẹn hơn ngàn tên hoàng càn võ phủ đệ tử, ánh mắt rảo qua chỗ, từng cái võ phủ đệ tử nhao nhao không dám cùng chi đối mặt, vô ý thức túi thấp đầu, tránh đi ánh mắt. Dù là trong hiện trường không thiếu địa viện cấp bậc đỉnh tiêm tiên tiêu, đều không thể đối mặt. Cặp kia nhìn như bình tĩnh đôi mắt, phản phất là ngay tại trung thiên thái dương bình thường, không gì sánh được trước mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc đầu cho là Tần Huyền bọn người là cầm trong tay thư để cử đi cửa sau những người kia, giờ khắc này đều cảm giác trên mặt không hiểu cảm thấy đau nhức. Phản phất nhận lấy một cái y mắng mà ngoan lệ cái tát. Chương 207, kỳ thật ta cũng không muốn trở thành tiên viện đệ tử. Chương 207, kỳ thật ta cũng không muốn trở thành tiên viện đệ tử. Tần Huyền thần sắc bình tĩnh, cũng không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Tiểu Hữu, lúc này trong đám người truyền đến một đạo hòa ái thanh âm, chỉ thấy được có 7, 8 vị người mặc trường bào trung lão niên nhân vật xài bước đi ra, những nơi đi qua đám người cũng còn chưa kịp phản ứng liền quỷ dị tự động tách ra, hiện lộ rõ ràng ra không tầm thường tu vi võ đạo. Khi 8 người này đi ra thời điểm, lập tức đưa tới một đám võ phủ đệ tử liên tục kinh hô. Tôn Vĩ trưởng lão, lão nhân gia ông ta không phải ngay tại truyền thụ lấy năm nay võ phủ tân sinh kinh nghiệm tu luyện sao? Trương Dương trưởng lão đồng dạng tới, Hoàng Sơn Hải trưởng lão cũng tới, còn có Lý Thạch trưởng lão cùng Trương Trường Xuân trưởng lão đều tới. Nương theo lấy võ phủ đệ tử kinh hô, từng vị võ phủ trưởng lão lần lượt thân phận biểu lộ, ngày thường đều là trong võ phủ khó gặp nhân vật, bởi vì có thể đảm nhiệm hoàng cản võ phủ trưởng lão trước, hoặc là cần là võ vương cảnh cấp độ, hoặc là chính là có mặt khác chắc tuyệt công tích cùng biểu hiện mà địa vị không kém chút nào tại chân chính võ vương, cũng phải cần đệ tử tầm thường đi ngưỡng vọng nhân vật đứng đầu. Nhưng mà những này ngày thường bình thường võ phủ đệ tử khó gặp võ phủ trưởng lão, giờ phút này lại là trọn vẹn tới 8 vị nhiều. Nhiều như thế trưởng lão cùng nhau xuất hiện, liền xem như mỗi năm một lần võ phủ khai phủ này cũng chưa từng tụ tập đến nhiều như vậy. Bất quá hiển nhiên mà gặp bọn hắn đến, cũng là vì Tần Huyền mà tới. Tiểu Hữu, lão phu Hoàng Sơn Hải, đầu tiên tại nơi này chúc mừng ngươi leo lên Cản Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thê thứ 900 cấp bên trên, đạt đến cựu cựu cực hạn, tương lai có hy vọng tuổi trẻ vương giả vị trí. Một vị võ phủ trưởng lão tiến lên, mỉm cười đối với Tần Huyền biểu thị ra chúc mừng. Tần Huyền không quan tâm hơn thua, ổn quyền nói, đa tạ hoàng lão tán dương. Hoàng Sơn Hải đạo, xin hỏi tiểu hữu, bây giờ là võ tông hay là đại võ tông? Tần Huyền nói võ tông. Võ tông cảnh. Một đám võ phủ đệ tử kinh ngạc, lúc trước thế nhưng là tuyệt đại đa số người đều suy đoán hắn là đại võ tông, nếu không không có khả năng dễ dàng như thế liền trong nháy mắt hoành bại địa viện bên trong hàng đầu vi nhất nhạc. Nhưng bây giờ nghĩ đến cũng là đương nhiên, dù sao Tần Huyền lấy tuổi trẻ chuẩn vương cấp bậc tu vi, tại võ tông cảnh chớp mắt bại vi nhất nhạc cũng là chuyện đương nhiên. Võ tông cảnh liền đạt đến cửu cửu cực hạn, sừng sững tại tuổi trẻ chuẩn vương trong lĩnh vực, quả nhiên là làm cho người vì đó hâm mộ a. Hoàng Sơn Hải trong lời nói có chút ít hâm mộ mở miệng, tin tưởng ngày sau có hy vọng trùng kích bước vào thập cửu lĩnh vực, trở thành chân chính vương giả thiên tiêu, đến lúc đó liền có thể sừng sững tại toàn bộ Hoàng Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất vị trí. Nhận hoàng lão quý ngôn, Tân Huyền cười cười, cũng không có nhiều mừng rỡ. Hắn đã sớm là chân chính tuổi trẻ vương giả, đứng ở vương giả thiên tiêu lĩnh vực đã lâu, nên hưởng thụ đều hưởng thụ lấy, sớm đã thành thói quen, bây giờ không quan tâm hơn thua. Đúng là như thế thái độ, càng làm cho hơn hoàng cản võ phủ một đám trưởng lao âm thầm lớn thêm tán thưởng. Bình thường tuổi trẻ tiên tiêu bị như vậy tán dương, đã sớm cái đuôi nết lên tới. Một vị khác võ phủ trưởng lão Lý Thành Đạo, đúng rồi, hiện tại còn không biết tiểu hữu danh tự. Tân Huyền, Tân Huyền, Hoàng Sơn Hải, Lý Thạch, Trương Dương, Tôn Vĩ mấy vị võ phủ trưởng lão hai mặt nhìn nhau một chút, trên mặt đều là hiện lên vẻ mờ mịt. Mặt khác hàng trăm hàng ngàn võ phủ đệ tử, đạo sư các loại, tự nhiên càng là mờ mịt, chưa từng nghe qua cái tên này. Theo lý mà nói, như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết Tần Huyền tên, đại triệu vương triều sớm đã đem Tần Huyền tương quan tin tức phong tỏa. Hắc Nham thành chủ cũng giống như thế, về phần tại Cản Tổ Hải bên trong phát sinh đủ loại, bởi vì mấy đại võ tôn cấp thế lực đều tử thương thảm trọng, mà lại mấy vị đương thời võ tôn cũng kiêng kỵ tại Tần Huyền sau lưng vị kia thần bí thánh hiền đại năng, cho nên đều không có quảng nhi cáo chi. Tăng thêm thẳng đến Tần Huyền đi vào Cản Đô sông sáo thí luyện tiên thê, kỳ thực bên trên cũng bất quá là rời đi Cản Tổ Hải 3-4 ngày thời gian mà thôi. Một chút tin tức căn bản không có khả năng nhanh như vậy truyền ra đến. Lý Thạch nhịn không được nói, Tần Huyền tiểu hữu không phải là đại càn người. Tần Huyền đang muốn mở miệng, nhưng Nam Cung Thanh Thanh cỡ nào thất khiếu linh lung nữ tử, trước sớm mắt thấy Tần Huyền rõ ràng là tuổi trẻ vương giả vẫn là không có tiến về Càn Đô đấu tháp bên trong, lại chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn trước khi đi từng cùng Tần Huyền bí mật nói chuyện với nhau qua, liền biết được Tần Huyền còn không muốn bộc lộ ra thân. Phía sau, tất nhiên dính đến một chút cấp độ sâu nguyên nhân, cũng dính đến Càn Đô đấu tháp. Nếu như tiết lộ ra thân, rất có thể sẽ khiến Càn Đô đấu tháp chú ý, thế là, không chờ Tần Huyền mở miệng, Nam Cung Thanh Thanh liền tiến lên mở miệng, "Lý lão, Tần Huyền chính là ta Hắc Nham thành người." Tần Huyền cảm kích nhìn thoáng qua Nam Cung Thanh Thanh. "Hắc Nham thành?" Võ phủ trưởng lão kinh ngạc, chợt cười khổ, "Nguyên lai là đến từ Hắc Nham thành." Khó trách lão phu trước kia chưa bao giờ từng nghe tới Tần Huyền tiểu hữu tên. Chắc hẳn tiểu hữu hẳn là Hắc Nham thành chủ quan môn đệ tử. Hắc Nham thành tọa lạc tại Hắc Mạc chi địa, thuộc về hoàng triều việc không ai quản lý khu vực, cũng là vô số tội phạm nơi tụ tập. Mà lại bởi vì Hắc Nham thành chỗ cằn cỗi Hắc Chi Mạc, cũng bởi vì vô số tội phạm, càng có đương thời võ tôn chấn giữ duyên cớ, dẫn đến cùng ngoại giới liên hệ cũng không nhiều. Lại, làm đương thời võ tôn, cũng không phải là không có khả năng dạy bảo ra một vị tuổi trẻ chuẩn vương cấp siêu cấp thiên tiêu. Tần Huyền đang muốn phủ nhận, nhưng Nam Cung Thanh Thanh lập tức nói, Tần Huyền cũng không phải là phụ thân quan môn đệ tử, chính là phụ thân một vị bạn cũ quan môn đệ tử. Nghe được lời nói này, mấy vị võ phụ trưởng lão giật mình nhìn về phía Nam Cung Thanh Thanh, "Phụ thân, đừng nói là tiểu thư là Hắc Nham thành chủ Thiên Kim, chính là tiểu nữ tử." Nam Cung Thanh Thanh đôi mắt sáng cười yếu ớt đáp lại, lập tức gây nên một tràng tốt lên. Không ai từng nghĩ tới lần này xông xáo Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê bên trong, thế mà toát ra đáng sợ như vậy hai người. Một cái là cựu cựu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương, một cái khác mặc dù không phải, kém không ít, nhưng bối cảnh lại là tương đương đáng sợ, chính là đương thời võ tôn tiên kim. Hiện tại cũng minh bạch, vì sao Nam Cung Thanh Thanh có thể leo lên đến 600 cấp độ cao bên trên, làm đương thời võ tôn tiên kim, kế thừa võ tôn huyết mạch, có thể đi đến một bước này, cũng là chuyện đương nhiên. Không hổ là Hắc Nham thành chủ tiên kim, quả nhiên tập hợp thiên địa chi linh tú, thiên phú cũng là như thành chủ đại nhân như vậy xuất chúng. Lý Thạch trưởng lão đầu tiên là tán dương một phen Nam Cung Thanh Thanh, sau đó hướng Tần Huyền chân thành nói: Tần Huyền tiểu hữu, bây giờ ngươi leo lên thí luyện thiên thê thứ 900 cấp, dựa theo thí luyện thiên thê tiềm ẩn quy tắc, chỉ cần ngươi leo lên thứ 800 cấp liền có thể trở thành chúng ta Hoàng Cản Võ Phủ Thiên Viện đệ tử. Cho nên, ở chỗ này, lão phu chúc mừng ngươi trở thành ta Hoàng Cản Võ Phủ Thiên Viện đệ tử. Mặt khác võ phủ đệ tử đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tần Huyền. Trở thành Thiên Viện đệ tử, không chỉ có thể thu hoạch được không giống bình thường tài nguyên tu luyện, càng là đại biểu một loại vô thượng vinh quang. Cơ hồ tất cả võ phủ đệ tử đều lấy trở thành Thiên Viện đệ tử làm đinh. Chỉ là, Tần Huyền lại nói: "Chờ chút, vị trưởng lão này ngươi không cần chúc mừng ta, kỳ thật ta cũng không phải là như vậy hy vọng trở thành các ngươi võ phủ Thiên Viện đệ tử." Tiếng rơi xuống, lập tức toàn trường yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Huyền. Lời này là có ý gì? Chương 208, Đào Chân Tường Đấu Tháp chương 208, Đào Chân Tường Đấu Tháp mấy vị võ phủ trưởng lão lập tức cau mày, nói: "Tiểu Hữu, lời này của ngươi là có ý gì?" Tần Huyền thản nhiên nói: "Tại chúng ta tới các ngươi Hoàng Cản võ phủ trước đó, ngay từ đầu là kỳ thật rất nguyện ý trở thành Hoàng Cản võ phủ đệ tử. Mặc dù chúng ta cũng không phải là thông qua chính thức võ phủ khảo thí, nhưng cũng không phải mạnh mẽ xông tới các ngươi Hoàng Cản võ phủ, mà là cầm trong tay Hắc Nham thành chủ thư để cử mà đến. Kết quả chúng ta tại võ phủ đại môn bị các ngươi võ phủ đệ tử trước mặt mọi người cản lại, còn châm chọc khiêu khích chúng ta là đi cửa sau người, trước mặt mọi người vũ nhục. Như vậy Hoàng Cản võ phủ, nói thật, đệ tử như vậy vàng trao lẫn lộn, ta cũng không thích. Nếu như chuyện lúc trước cũng không có phát sinh, hắn không để ý trở thành Hoàng Cản võ phủ một thành viên, đồng thời thông qua Hoàng Cản võ phủ tham gia bách phủ tranh bá chiến. Nhưng bây giờ, tâm tính lại đã sớm biến hóa. Nếu như Hoàng Cản võ phủ không thể cho hắn một cái công đạo, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục lưu lại nơi đây. Mà lại, lấy hắn võ đạo thiên phú, lấy thân phận của hắn, dù là không thông qua Hoàng Cản võ phủ, cũng có thể mượn nhờ mặt khác võ phủ tham gia bách phủ tranh bá chiến. Tân Huyền tin tưởng, chuyện hôm nay truyền đi sau, chỉ cần Hoàng Cản võ phủ không nguyện ý cho hắn bằng giao, tuyệt đối sẽ có vô số võ phủ tranh nhau mời chính mình trở thành bọn hắn võ phủ một thành viên, đại biểu tham gia bách phủ tranh bá chiến. Mà cái này cũng là hắn vì sao dám can đảm ngay trước mặt tất cả mọi người nói như thế Hoàng Cản võ phủ vấn đề lực lượng chỗ. Tiểu tử ngươi, lời nói này vừa dứt bên dưới, liền có võ phủ đệ tử vì đó tức giận, cơ hồ muốn quát lớn. Có thể trở thành Hoàng Cản võ phủ một thành viên, chính là vô số võ phủ đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, sao để người khác như vậy đi nói Hoàng Cản võ phủ? Nhưng mà ở trước mặt đối đầu Tần Huyền ánh mắt lạnh như băng kia bên dưới, lập tức đã ngừng lại, chợt run mình, lương xương đều tại phát lạnh. Lúc này mới nhớ tới, đây cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, vừa rồi liền cường thế đăng lâm thí luyện thiên thê 900 cấp tuyệt thế yêu nghiệt hạng người. Mặt khác võ phủ đệ tử cũng dám giận không dám nói, chợt càng nhiều hơn chính là một loại biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Bởi vì Tần Huyền là nói thật. Mà lại, nếu như là bình thường người dạng này mở miệng, bọn hắn làm sao cũng phải cho một bài học, có thể đối mặt với tuổi trẻ chuẩn vương, nhưng lại không thể không cúi đầu. Mấy vị võ phủ trưởng lão ngay từ đầu nghe được Tần Huyền lần này mang theo mấy phần chất vấn ngữ khí lời nói lúc, cũng nhíu mày lại vũ, có chút không vui, vô ý thức muốn quát lớn. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Tần Huyền cái kia thanh lãnh như nước ánh mắt, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Trước mắt vị này chính là tuổi trẻ chuẩn vương, nghiền ép tất cả võ phủ đệ tử tại dưới chân đương kim đại càn thiên tiêu số 1. Nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác có tư cách nói Hoàng Càn võ phủ. Trọng yếu hơn là, bách phủ tranh bá chiến lập tức liền muốn bắt đầu, nếu như có thể để vị này tuổi trẻ chuẩn vương cũng làm Hoàng Càn võ phủ đệ tử đại biểu, như vậy lần này bách phủ tranh bá chiến tuyệt đối có thể hướng phía trước càng nhiều vị trí. Có thể làm Hoàng Càn võ phủ trưởng lão, cho tới bây giờ đều không phải là nhân vật ngu xuẩn, vẻn vẹn trong nháy mắt, trong lòng liền rất nhanh làm ra tương ứng cân nhắc. Lý Thạch trưởng lão lúc này nghĩa chính ngôn từ nói: "Tiểu Hữu, ngươi có thể yên tâm, chuyện hôm nay, ta Hoàng Càn võ phủ khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Không hề nghi ngờ, lời nói này nói rõ hết thảy. Đám người xôn xao, hiển nhiên võ phủ trưởng lão cũng hướng Tần Huyền hơi cúi đầu. Ân. Tần Huyền chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Mấy vị võ phủ trưởng lão thần sắc hơi không vui, bọn hắn đều làm đến mức độ như thế, tiểu tử này thế mà liền loại thái độ này. Đúng lúc này, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện tại Càn Võ Thánh Sơn bên dưới, mà lại coi trên người phục sức, hiển nhiên đều là đến từ đấu tháp người. Nhất là người cầm đầu, chính là một vị 50-60 tuổi ra mặt lão giả, quần áo tương đương khảo cứu, cả người lộ ra một cỗ cường đại tinh khí thần, để hiện trường đông đảo võ phủ đệ tử thậm chí đạo sư cũng vì đó cảm thấy cảm giác áp bách. Chính là không ít võ phụ trưởng lão cũng thần sắc khẽ biến. Hiển nhiên người đến thân phận không đơn giản, mà lại tuyệt không phải là bình thường võ vương. Chắc hẳn tiểu hữu chính là vừa rồi đăng lâm thí luyện thiên thê thứ 900 tầng vị kia đi. Ngươi tốt, lão phu Ngư Trường Bạch. Lão giả xuyên thấu qua hiện trường liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tần Huyền trên thân, suy đoán ra đối phương hẳn là mình muốn tìm kiếm người, không có chút nào thân là võ vương nửa điểm uy nghiêm, tương phản dáng tươi cười rất là ôn hòa, để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, chủ động tiến lên khách khí mở miệng. Nhìn thấy lão giả mang theo đấu tháp người xuất hiện, hiện trường mấy vị võ phụ trưởng lão lập tức biến sắc. Như Lâm đại địch, trầm giọng nói: "Ngư Trường Bạch, ngươi mặc dù thân là đấu tháp trưởng lão, nhưng cũng không thể tự tiện xông vào ta Hoàng Càn Võ Phủ chi địa đi. Đạo hữu lời ấy sai rồi, ngươi Hoàng Càn Võ Phủ đệ tử đến đây đấu tháp thí luyện, ta đấu tháp thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không từng ngăn cản qua một chút điểm. Bây giờ lão phu mắt thấy đại càn đản sinh ra tuyệt đỉnh thiên tiêu, bởi vậy cố ý đến đây nhìn qua thiên tiêu phong thái, chẳng lẽ Hoàng Càn Võ Phủ các vị đạo hữu cũng muốn đem lão phu các loại đấu tháp người đuổi ra ngoài sao? Ngư Trường Bạch lúc này trả lời một câu, lập tức để một đám võ phủ trưởng lão vì đó không phản bắt được, thậm chí biến sắc. Đối phương lời nói này rất có thâm ý, ngụ ý chính là đấu tháp chưa từng ngăn cản Hoàng Càn Võ Phủ người tiến vào, nhưng Hoàng Càn Võ Phủ thế mà ngăn cản đấu tháp người tiến vào. Trình độ nào đó tới nói đúng là Hoàng Càn Võ Phủ độ lượng không đủ. Một phương diện khác, cũng cố ý châm chọc, về sau Hoàng Càn Võ Phủ đệ tử nếu là muốn tiến vào đấu tháp thí luyện, chỉ sợ cũng có nhiều không được tự nhiên. Trong đó một vị võ phủ trưởng lão nhìn xem Ngư Trường Bạch, thâm ý sâu sắc nói một câu, Ngư trưởng lão không hổ là đời tiếp theo Hoàng Triều Tháp chủ hữu lực người cạnh tranh. Tân Huyền không khỏi nhìn về hướng Ngư Trường Bạch. Hắn chỉ biết là Càn Đô đấu tháp nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, thậm chí có chỗ hoài nghi làm Hoàng Triều Tháp chủ Vân Tôn mất tích, đều hư hư thực thực là cùng nội bộ thế lực có quan hệ. Không biết là có hay không cùng vị này Ngư Trường Bạch trưởng lão có chỗ liên quan. Chỉ tiếc, hắn đối với Càn Đô đấu tháp nội bộ thế lực cũng không rõ ràng, lúc trước Mục Nam Sơn lúc rời đi cũng chưa từng nói cho, hiển nhiên là không muốn hắn liên lụy quá nhiều. Ngư Trường Bạch nhìn về phía Tần Huyền, mỉm cười nói, "Tiểu hữu ngươi tốt, vừa rồi lão phu chạy đến lúc nghe nói ngươi chưa từng chính thức trở thành Hoàng Càn Võ Phủ một thành viên, nếu như tiểu hữu không để ý, có thể kiểm tra lo ta đấu tháp 1-2. Như tiểu hữu ngươi bực này có thể tại Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thê leo lên thứ 900 cấp, đại biểu cửu cửu cực hạn, chính là tuổi trẻ chuẩn vương cấp bậc, có hy vọng kế 500 năm trước hai vị kia bình thường, trở thành chân chính tuổi trẻ vương giả, đang lâm Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất vị trí." Nghe được lời nói này, một đám võ phủ trưởng lão lúc này biến sắc. Ngư Trường Bạch đơn giản chính là tại Hoàng Càn Võ Phủ bên trong ở ngay trước mặt bọn họ đào chân tường. Lý Thạch trưởng lão ngay cả là chìm mặt mũi mở miệng, "Ngư Trường Bạch, ngươi cái này không khỏi quá phận đi." Ngư Trường Bạch lại mỉm cười nói, "Lão phu như thế nào quá mức. Bây giờ Tần Huyền tiểu hữu thế nhưng là còn không có chính thức gia nhập ngươi Hoàng Càn Võ Phủ, mà lại lão phu đang đuổi trước khi đến, thế nhưng là nghe nói tiểu hữu tại quý phủ nhận lấy không công bằng đối đãi, vừa mới chư vị tựa hồ cũng vẹn vẹn coi là xin lỗi một chút liền có thể bỏ qua. Ta đấu tháp nhưng không có quý phủ như vậy, đối đãi thiên phú siêu tuyệt võ đạo thiên tiêu, cho tới bây giờ đều là rất nguyện ý bỏ ra lớn nhất thành ý mà đối đãi." Chợt, hắn nhìn về phía Tần Huyền, nghiêm mặt nói, "Tần Huyền tiểu hữu, chỉ cần ngươi trở thành gia nhập ta đấu tháp, trở thành ta đấu tháp thiên tiêu, lão phu có thể cam đoan, tuyệt đối có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện, thậm chí lấy ngươi bây giờ tuổi trẻ chuẩn vương tư thái, thậm chí có thể có được ta đấu tháp chuyên môn thánh di tích cổ lĩnh hội danh ngạch, thậm chí chỉ cần ta đấu tháp thánh hiền đại năng biết ngươi tồn tại, sẽ rất nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Mà lại, chỉ cần ngươi chân chính trở thành tuổi trẻ vương giả, sẽ tự động thu hoạch được không thua gì Hoàng Triều Tháp chủ địa vị cùng quyền thế. Tiểu hữu, ngươi có thể gia nhập ta đấu tháp." Chương 209, ta tất cả đều muốn. 2-1-1, chương 209, ta tất cả đều muốn. 2-1-1, Ngư Trường Bạch lời nói này không thể bảo là có chút ít châm chọc chi tâm, châm chọc Hoàng Càn Võ Phủ căn bản không có thành ý, cũng mượn cơ hội này, muốn mời chào Tần Huyền. Vân Kinh Thiên kinh ngạc nhìn Ngư Trường Bạch, lại nhìn một chút Tần Huyền. Hắn vẫn cho là Tần Huyền chính là đấu tháp một thành viên, bởi vì lúc trước Càn Tổ Hải Thánh Di trong di tích cổ, Tần Huyền thế nhưng là đại biểu đấu tháp tranh đoạt thánh di bảo vật, mà lại Tần Huyền thế nhưng là cùng Mục Nam Sơn quan hệ rất tốt bộ dáng. Nhưng nhìn đấu tháp trưởng lão Ngư Trường Bạch bộ dáng này, tựa hồ cùng hắn lý giải bên trong có chỗ xuất nhập. Chỉ là Vân Kinh Thiên căn bản cũng không biết chân chính nội tình, càng không rõ ràng Tần Huyền đã sớm là tuổi trẻ vương giả, chỉ bất qua cái này thân phận một mực bị ẩn giấu đi mà thôi. 500 năm trước, Tần Huyền thần sắc khẽ động, chẳng lẽ lại là chỉ Thái Dương Quân Vương cùng Triệu Vô Song? Năm đó, Đại Triệu Vương triều hai vị này tựa hồ còn tới qua Hoàng Càn Võ Phủ bên trong, đồng thời đang lâm qua thứ 900 cấp độ cao bên trên. Mà lại, tựa hồ còn tại Đại Càn Hoàng Triều bên trong lưu lại qua một chút tin tức trong yếu. Đám người xôn xao. Không hề nghi ngờ, đấu tháp cho ra điều kiện tương đương hậu đãi, nhất là một đầu cuối cùng, một khi trở thành tuổi trẻ vương giả sau, liền có thể tự động thu hoạch được không thua gì Hoàng Triều Tháp chủ địa vị cùng quyền thế. Biết, Hoàng Triều Tháp chủ thân phận độ cao, trình độ nào đó mà nói so với chín đại võ tôn cấp thế lực chi chủ còn phải cao hơn một đường, đủ để cùng đương kim Đại Càn Hoàng Triều bình khởi bình tọa. Cỡ nào thân phận cao quý? Nói cách khác, cho dù là Hoàng Càn Võ Phủ phủ chủ đại nhân, đối mặt bên trên bực này tuổi trẻ vương giả, đều muốn bình đẳng mà đợi. Tôn quý như thế thân phận, tăng thêm đấu tháp nguyện ý không tiếc hết thảy chút xuống tài nguyên tu luyện, không hề nghi ngờ, Tần Huyền nếu như gia nhập đấu tháp bên trong, thật sự có hy vọng đột phá cửu cửu cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực bên trong, trở thành tuổi trẻ vương giả tồn tại siêu nhiên. Lập tức, không biết bao nhiêu võ phủ đệ tử, đạo sư vì đó hâm mộ đấu kỵ. Cho dù là Vân Kinh Điên, Sở Đằng các loại hai đại thiên viện đệ tử, đối với bực này phong phú đãi ngộ, cũng tương đương hâm mộ. Cho dù bọn hắn làm võ tôn cấp thế lực chuyên nhân, Hoàng Càn Võ Phủ thiên viện đệ tử, nhưng trên tài nguyên tu luyện tuyệt đối còn lâu mới có được đấu tháp có thể cho như vậy nhiều. Ngư Trường Bạch lời nói này rơi xuống, một đám võ phủ trưởng lão lúc này liền thần sắc đại biến, vội vàng nói, "Tần Huyền tiểu hữu, ngươi cũng không nên tùy tiện tin tưởng. Thập cửu lĩnh vực nào có như vậy tùy tiện liền có thể bước vào, mà lại ngươi nếu là gia nhập đấu tháp bên trong, tất nhiên cũng là có hạn chế." "Không sai, từ xưa đến nay, đạt tới cửu cửu cực hạn tuổi trẻ chư vương không ít, nhưng mà chân chính có thể đột phá thập cửu lĩnh vực, lại là ít càng thêm ít. Tiểu hữu, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao?" Tần Huyền không khỏi cau mày, nhìn về phía những này võ phủ trưởng lão nói ý của các ngươi là, ta muốn trở thành tuổi trẻ vương giả rất khó. Một đám võ phụ trưởng lão lập tức biết mình nói sai, vội vàng nói, tiểu hữu ngươi hiểu lầm, đám người lão phu không phải ý tứ này, mà là gia nhập đấu tháp mặc dù có đại lượng tài nguyên tu luyện chút xuống, nhưng tương tự cũng có tương ứng hạn chế, mà lại gia nhập đấu tháp chưa hẳn liền có thể nhờ vào đó đánh vỡ cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực bên trong. Nếu như ngươi đã đến ta Hoàng Càn võ phủ, chẳng những là lập tức sẽ trở thành thiên viện đệ tử, thu hoạch được thiên viện đệ tử hết thảy tài nguyên tu luyện, mà lại lấy ngươi tuyệt đại thiên tư, ta Hoàng Càn võ phủ đồng dạng sẽ chuốt xuống đại lượng tài nguyên tu luyện cho ngươi, để cho ngươi có cơ hội đột phá thập cửu lĩnh vực, trở thành chân chính ngạo lăng hoàng châu tuyệt đại vương giả. Ngư Trường Bạch không khỏi cười nói, chư vị võ phủ trưởng lão, nếu là Tần Huyền tiểu hữu gia nhập ta đấu tháp, tự nhiên sẽ nhận nhất định hạn chế, lão phu ở chỗ này nhất định phải thừa nhận sự thật này. Dù sao làm ta đấu tháp một thành viên, hưởng thụ đại lượng tài nguyên tu luyện, tự nhiên cũng sẽ đối với đấu tháp làm ra nhất định cống hiến. Dù sao ta đấu tháp tài nguyên tu luyện cũng không phải gió lớn thổi phá mà đến, tin tưởng Tần Huyền tiểu hữu cũng lý giải đúng không? Tần Huyền gật đầu, không thể không thừa nhận, so với võ phụ trưởng lão, Ngư Trường Bạch càng biết được lời nói nghệ thuật, mà lại nói để cho người ta rất dễ chịu, không có chút nào chán ghét. Tương phản, ngay từ đầu Hoàng Cẩn võ phụ trưởng lão nói chuyện cũng là người ta có chút khó chịu. Ngư Trường Bạch tiếp tục nói, gia nhập ta đấu tháp có tương ứng điều kiện, nếu như gia nhập Hoàng Cẩn võ phủ, chắc hẳn cũng tồn tại đồng dạng điều kiện đi. Lão phu nói không sai chứ, chư vị võ phụ trưởng lão. Một đám võ phụ trưởng lão lập tức thở dài một tiếng, Ngư Trường Bạch, ngươi có thể làm bây giờ Càn Đô đấu tháp nhân vật thực quyền, không thể không nói, ngươi quả nhiên rất biết cách nói chuyện, đám người lão phu tại lời nói bên trên không phải là đối thủ của ngươi. Chợt, liền đối với Tần Huyền chân thành tha thiết nói Tần Huyền tiểu hữu, đám người lão phu cũng thừa nhận, nếu như gia nhập ta Hoàng Càn võ phủ, cũng có tương ứng điều kiện. Nhưng đám người lão phu có thể đại biểu Hoàng Càn võ phủ hướng ngươi hứa hẹn, điều kiện này vô luận ngươi có đáp ứng hay không, đều có thể lập tức hưởng thụ vừa rồi chúng ta nói tới hết thảy hứa hẹn. Tần Huyền nói điều kiện gì? Võ phủ trưởng lão nói đại biểu ta Hoàng Càn võ phủ tham gia bách phủ tranh bá chiến. Tần Huyền nhíu mày, chỉ thế thôi, không có những điều kiện khác sao? Tỷ như nói dẫn đầu Hoàng Càn võ phủ thu hoạch được tên thứ mấy loại hình? Không có. Lý Thạch trưởng lão lắc đầu, mặc dù chúng ta Hoàng Càn võ phủ cũng rất muốn thu hoạch được không tầm thường thứ tự, nhưng bách phủ tranh bá chiến đại biểu thế nhưng là toàn bộ Hoàng Châu vô số võ phủ, vẹn vẹn chỉ là Nam Hoang liền hàng trăm hàng ngàn tòa võ phủ, không nói đến toàn bộ Hoàng Châu. Ta Hoàng Càn võ phủ vẫn luôn toan hót lấy, không cầu thứ tự, nhưng cầu hết sức. Nếu như có thể thu hoạch được xếp hạng tốt, tự nhiên là vui vẻ. Nếu như không có thu hoạch được xếp hạng tốt, tận lực cũng không thẹn lương tâm. Vẹn vẹn những lời này, liền làm cho Tần Huyền bọn người nổi lòng tôn kính. Đương nhiên, nếu như tiểu hữu không nguyện ý đại biểu Hoàng Càn võ phủ tham gia, chúng ta cũng sẽ lý giải. Huống chi tiểu hữu tuổi còn chưa lớn, tin tưởng còn có thể tham gia lần tiếp theo. Lý Thạch trưởng lao nói. Ngư Trường Bạch cười cười, nhìn về phía Tần Huyền, nói Tần Huyền tiểu hữu, ngươi suy tính được như thế nào? Lão phu có thể vững tin, phóng nhãn toàn bộ Đại Càn hoàng triều, không có bất kỳ cái gì thế lực tài nguyên tu luyện có thể so với được đấu tháp, cho dù là Hoàng Càn võ phủ cũng là như vậy. Lời nói này không hề nghi ngờ là tràn đầy tự tin. Ta đã suy nghĩ kỹ. Dưới bạn chúng chú mục, Tần Huyền hướng Ngư Trường Bạch mỉm cười, đa tạ Ngư Trường lão mời. Đám người giật mình, không ít võ phủ đệ tử đều thất vọng lắc đầu, một đám võ phủ trưởng lão cũng là như vậy. Ngư Trường Bạch dáng tươi cười đều rào rạt đứng lên, đang muốn mở miệng, nhưng Tần Huyền câu nói tiếp theo liền để nụ cười của hắn trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, thật có lỗi, ta lựa chọn Hoàng Càn võ phủ. Toàn trường phải sợ hãi. Cái này phong hồi lộ chuyển một màn, làm cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Nhưng, chỉ có người bên cạnh mới biết được, Tần Huyền đã sớm là đấu tháp tuổi trẻ vương giả, căn bản không cần đáp ứng tương quan điều kiện, tiếp tục gia nhập đấu tháp. Đã như vậy, chọn lọc tự nhiên Hoàng Càn võ phủ. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Huyền liền quyết định hai bên đều muốn. Giống nhau ban đầu ở Thanh Tuyền trấn đối mặt đấu tháp cùng Tiên Nguyên võ phủ mời, chính là trực tiếp muốn hai bên. Bây giờ, cũng giống như thế. Chỉ bất quá, trừ số người cực ít bên ngoài, căn bản không người nào biết Tần Huyền đã là đấu tháp một thành viên thiên tiêu. Võ phủ trưởng lão càng là không che giấu được kinh hỉ, "Tiểu Hữu, ngươi đây là nói thật sao?" Ngư Trường Bạch thì là nhịn không được nói, "Tần Huyền tiểu hữu, lão phu muốn biết vì cái gì?" Tần Huyền nhìn về phía Ngư Trường Bạch, nói bởi vì ta muốn tham gia bách phủ tranh bá chiến. Chương 209, ta tất cả đều muốn. 2/1/2, chương 209, ta tất cả đều muốn. 2/1/2, hoàn toàn chính xác, đây là một nguyên nhân trọng yếu, nhưng không thể nào là nguyên nhân chủ yếu. Nói thật, đối mặt với Ngư Trường Bạch cùng võ phủ trưởng lão, không hề nghi ngờ là người trước càng biết được nói chuyện, mà lại người sau càng lộ vẻ bụ bề. Nhưng đúng là như thế, mới nổi bật ra Hoàng Càn võ phủ trưởng lão chỉ là không hiểu nhiều nói chuyện, nhưng càng lộ vẻ chân thành, như là lúc trước Thiên Nguyên võ phủ những cái kia võ phủ trưởng lão một dạng, đều chưa từng bị lợi ích quyền thế mà hoan hố, rất thuần túy. Trái lại Ngư Trường Bạch, mặc dù nói êm hay, biết nói chuyện, có thể người như vậy thường thường cũng càng trông có vẻ già giang cự hoạt, thật muốn âm người đứng lên, trước mắt Tần Huyền tự hỏi không phải đối thủ của nó. Huống chi, bây giờ đấu tháp nội bộ đấu tranh không ngừng, liền ngay cả Mục Nam Sơn đều chính miệng khuyên bảo hắn, tốt nhất rời xa tranh chấp, bởi vậy tự nhiên không tốt tiếp tục đúng tay trong đó. Cho nên, giai đoạn hiện nay, Tần Huyền còn không muốn đặt chân đấu tháp lần này trong vũng nước đục. Nghe được lời nói này, Ngư Trường Bạch nhíu mày, luôn cảm giác đây không phải Tần Huyền chủ yếu lý do, mà là có nguyên do khác. Chỉ bất quá, hắn không tốt tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể tiếp nối hít một tiếng, nói đã như vậy, ta đấu tháp chỉ có thể tiếp nối. Bất quá, gia nhập võ phủ cũng không phải là liền không thể tiếp tục gia nhập đấu tháp, nếu là tiểu hữu thể hiện ra càng đầy đủ tài hoa, ta đấu tháp tùy thời đều hoan nên tiểu hữu gia nhập. Càng đầy đủ tài hoa, tự nhiên chỉ là trở thành tuổi trẻ vương giả. Đối với cái này, Tần Huyền mỉm cười, ta sẽ cố gắng. Ngư Trường Bạch bọn người đi, chỉ còn lại có võ phủ đám người, mấy vị võ phủ trưởng lão vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tôn, cuối cùng vị này tuổi trẻ chuẩn vương đáp ứng gia nhập Hoàng Càn võ phủ bên trong. Tự nhiên, võ phủ trưởng lão không dám thất lễ, lập tức liền tiến hành an bài, cùng an bài Nam Cung Thanh Thanh bọn người. Dựa theo riêng phần mình leo lên thí luyện tiên thê độ cao bên trên, tự nhiên, Tần Huyền không hề nghi ngờ được an bài tại thiên viện bên trong, Nam Cung Thanh Thanh tại địa viện, Lý Hiên, Dư Hạ, Trương Huy bọn người thì là trở thành huyền viện một thành viên. Cùng Nam Cung Thanh Thanh bọn người tạm thời cáo biệt sau, Tần Huyền một nhà ba người tại một vị võ phụ trưởng lao dẫn đầu xuống, đi đến thiên viện đệ tử hiện đang ở chi điểm. Cùng lúc đó, cùng là thiên viện yêu nghiệt Vân Kinh Thiên, Sở Đẳng cũng cùng nhau đi theo đi lên. Vị này tên là Hứa Tam Trần trưởng lao chính là một vị võ vương cường giả, có thể đẳng không mà lên, lấy nguyên lực hóa thành tầng mây, mang theo mấy người đẳng vân giá vũ, cấp tốc vượt qua trời cao, đi tới chuyên thuộc về thiên viện chỗ khu vực. Xa xa liền nhìn thấy dãy núi trùng điệp bên trên, có một tòa lại một tòa thư thái trăm trượng hòn đảo đứng lơ lửng giữa không trung, chìm nổi thiên địa gian. Trong vùng hư không kia, có đại lượng thiên địa nguyên khí đang cuộn trào mãnh liệt dập dờn, nồng đậm không gì sánh được, hóa thành trùng điệp mắt trần có thể thấy mây mù, đang nhiễu tại huyền không đảo giữa bốn bể, rất là kinh người. Hiển nhiên, huyền không đảo giữ phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí viễn siêu ngoại giới mấy chục lần. Hứa Tam Trần cười nhạt cho Tần Huyền giới thiệu, "Tần Huyền tiểu hữu, đây là ta Hoàng Cản Võ Phụ Thiên Viện đệ tử chuyên môn huyền không đảo giữ, chính là năm đó thời cổ thánh hiển huyền không thánh đảo, mà bị lấy đại pháp lực phân cắt thành 12 tòa. Nói cách khác, mỗi một cái thời đại bên trong, thiên viện đệ tử nhiều nhất chỉ có 12 vị, người có tài cốt chi. Mỗi một tòa đều quanh năm ở giữa tắm rửa tại nguyên trong sương mù, nguyên khí mức độ đậm đặc ít nhất là ngoại giới gấp 30 lần trở lên, mà lại nếu là cơ duyên đầy đủ, còn có thể cảm ngộ huyền không đảo giữ bên trong để lại thánh đạo di lực, đối với tu luyện rất có ích lợi. 12 tòa huyền không thánh đảo a." Tân Huyền ánh mắt liếc nhìn cái này 12 tòa huyền không đảo giữ, trong lòng tự nói, tại Hứa Tam Trần trưởng lão dẫn đầu xuống, rất nhanh đến huyền không đảo giữ biên giới, chỉ trong đó 3 tòa không người hòn đảo, nói thiên viện bây giờ có cựu đại đệ tử, tự nhiên cũng bị chiếm cứ 9 tòa huyền không đảo giữ, chỉ còn lại có cái này 3 tòa huyền không đảo giữ. Tân Huyền tiểu hữu, nhưng tại cái này 3 tòa huyền không đảo giữ nhíu lên lựa chọn và bổ nhiệm ý một hòn đảo. Đương nhiên, nếu là tiểu hữu không hài lòng, cũng có thể chọn lựa mặt khác có chủ huyền không đảo giữ. Tân Huyền nhíu mày, có chủ huyền không đảo giữ cũng được. Tự nhiên, Hứa Tam Trần cười nhạt một tiếng, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, chính là chiếm cứ tất cả huyền không đảo giữ, đều không người dám nói cái gì. Thú vị. Tân Huyền cười, như vậy quy tắc, ngược lại là cùng Thiên Nguyên Võ Phủ Thiên Viện đệ tử hiện đang ở ngọn núi có thể bị khiêu chiến chiếm cứ quy tắc rất tương tự. Có lẽ, Thiên Nguyên Võ Phủ là tham khảo Hoàng Càn Võ Phủ quy tắc, cho nên mới có những cái kia khiêu chiến quy tắc mà thôi. Hứa Tam Trần nói lấy Tân Huyền tiểu hữu thực lực của ngươi, trừ đương kim võ phủ đệ nhất Càn Thái Nguyên điện hạ, cùng thứ hai Khương Mộ Yên, đủ để quét ngang. Lời nói này, dù là Vân Kinh Thiên, Sở Đằng các loại hai vị thiên viện yêu nghiệt cũng đi theo mà đến, cũng không chút nào kiêng kỵ. Tần Huyền Yên lặng đem hai người này danh tự nhớ kỹ. Càn Thái Nguyên, tên này dòng họ là Càn, lại võ phụ trưởng lão tôn xương điện hạ, không ngoài sở liệu chính là đại Càn hoàng tộc một thành viên. Khương Mộ Yên, cái tên này ngược lại là chưa từng nghe thấy. Bất quá, nếu võ phụ trưởng lão chứng kiến hắn đăng lâm thí luyện tiên thê 900 cấp, là cùng cảnh giới tuổi trẻ chuẩn vương cấp bậc tu vi, nhưng vẫn như cũ xưng hô hai người này là thứ nhất thứ hai, chỉ có thể nói rõ một chút. Hai người này tất nhiên là đại võ tông cấp bậc tu vi. Cũng chỉ có như vậy, vừa rồi hợp lý. Hai người đều là đại võ tông cấp độ A. Tân Huyền ánh mắt có chút lóe lên, thiên viện đệ tử cấp bậc đại võ tông, dù là bước vào thời gian không dài, nhưng hơn phân nửa cũng là lục cửu cực hạn trở lên, trước mắt hắn dù là bằng vào cực cảnh lĩnh vực cũng còn không phải đối thủ. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đem 12 tòa hòn đảo đều chiếm thành của mình. Thuận lợi nhập chủ trong đó một tòa không người huyền không đảo giữ bên trong, trên hòn đảo cũng không có bất luận cái gì rộng rãi cung điện lầu cát, cũng không có trang viên, có chỉ là đơn giản nhà tranh đình viện, chỉ thế thôi. Tự nhiên, làm bị thiên viện cựu đại đệ tử chọn lựa còn lại, tại 12 tòa huyền không đảo giữ bên trong cũng chỉ có thể xem như có chút bình thường. Tân Huyền cũng không có quá nhiều quan tâm, cũng đem Liễu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi hai người đều an bài ở lại trong đó. Đối với cái này, Hứa Tam Trần các loại võ phụ trưởng lão cũng không có ngăn cản. Làm thiên viện đệ tử, tại Hoàng Càn võ phủ bên trong có thể nói là hưởng thụ lấy tương đương to lớn quyền lực. Trước khi đi, Hứa Tam Trần ngưng trọng nói, thật có lỗi, Tần Huyền tiểu hữu, lần này bách phủ tranh bá chiến chỉ còn lại có thập thiên thời gian liền muốn chính thức bắt đầu. Lão phu muốn hỏi thăm một chút, đến lúc đó ngươi là có hay không nguyện ý thay biểu Hoàng Càn võ phủ tham gia lần này bách phủ tranh bá chiến? Dừng một chút, chợt lại bổ sung một câu, nếu như tiểu hữu không nguyện ý cũng không quan trọng, Hoàng Càn võ phủ là sẽ không bắt buộc tiểu hữu ngươi. Mà lại tiểu hữu chỉ cần niên kỷ còn không có đạt tới 30 tuổi, cũng còn có thể tiếp tục tham gia bách phủ tranh bá chiến. Lần tiếp theo tại 5 năm sau, có lẽ tiểu hữu 5 năm sau lại tham gia, vậy thì càng có nắm chắc. Huống chi, thập thiên thời gian sắp thực quá mức vội vàng, ta Hoàng Càn võ phủ coi như nguyện ý nghiêng hết thể tài nguyên tu luyện cho tiểu hữu ngươi, cũng rất khó để tiểu hữu tại ngắn ngủi thập thiên thời gian bên trong đột phá làm vương giả thiên kiêu. Tương phản, nếu như tiểu hữu nguyện ý tiếp tục chờ đợi 5 năm, bằng vào ta Hoàng Càn võ phủ tài nguyên tu luyện, cùng phủ chủ đại nhân tự mình ra mặt truyền thụ, có vượt qua 3 thành hy vọng phá vỡ mà vào thập cửu lĩnh vực, chính thức trở thành vương giả thiên kiêu. Đến lúc đó, có lẽ mới là tiểu hữu tham gia bách phủ tranh bá chiến tốt nhất thời điểm. Chương 210, Linh Nhi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Chương 210, Linh Nhi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Hiển nhiên, dù là Tần Huyền trước mắt thể hiện ra tuổi trẻ chuẩn vương tuyệt thế thiên tư, nhưng Hứa Tam Trần vẫn như cũ cho là Tần Huyền có thể tại trong vòng 5 năm phá vỡ mà vào thập cửu lĩnh vực hy vọng chỉ có 3 thành. Đây hết thể đều bởi vì, võ đạo cực hạn càng là đến phía sau, càng là khó mà đột phá. Trong lịch sử, cũng không mệnh đi đến cửu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương, nhưng mà cuối cùng có thể trở thành chân chính vương giả thiên tiêu người, cũng bất quá 2-3 phần 10. Hiển nhiên, tuổi trẻ chuẩn vương muốn trở thành tuổi trẻ vương giả hy vọng đều không đủ 2-3 thành. Tần Huyền nhíu mày, không nghĩ tới cuối cùng, Hứa Tam Trần ngược lại là thuyết phục hắn không cần tham gia lần này, mà là đợi đến 5 năm sau tiếp tục tham gia. Trong lòng đối với Hoàng Càn Võ Phủ hảo cảm lập tức càng nhiều mấy phần. Hiển nhiên, Hoàng Càn Võ Phủ cũng không suy nghĩ ở trước mắt, cũng không nóng nảy lập tức liền lợi dụng Tần Huyền tham gia Bách Phủ tranh bá chiến. Trên thực tế, hoàn toàn có thể lợi dụng Tần Huyền tham gia Bách Phủ tranh bá chiến, là Hoàng Càn Võ Phủ đoạt được một cái không sai thứ tự. Đối với cái này, Tần Huyền mỉm cười, Hứa trưởng lão tâm ý vãn bối minh bạch, bất quá vãn bối hay là muốn tham gia lần này Bách Phủ tranh bá chiến. Hứa Tam Trần hơi nhíu mày, nói tiểu hữu, ngươi muốn tham gia cũng có thể, nhưng lão phu hay là cho rằng ngươi tham gia lần tiếp theo Bách Phủ tranh bá chiến tương đối phù hợp chút. Tần Huyền kinh ngạc, không khỏi nói, Hứa trưởng lão vì sao cho rằng như thế? Hứa Tam Trần cười cười, không có giải thích, chẳng qua là cảm thấy quá mức vội vàng, tiểu hữu vừa tới Hoàng Càn Võ Phủ, còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, quá mức vội vàng mà thôi. Tần Huyền cỡ nào nhân vật thông tuệ, tinh tế tưởng tượng liền minh bạch Hứa Tam Trần suy nghĩ, nói Hứa trưởng lão chỉ sợ là cảm thấy vãn bối lần này Bách Phủ tranh bá chiến nếu là lấy được tốt hơn thứ tự thì cũng thôi đi, nhưng nếu như xuất sư bất lợi, sẽ ảnh hưởng đạo tâm, dẫn đến ngày sau trở thành vương giả thiên tiêu hy vọng giảm xuống rất nhiều, có đúng không? Hứa Tam Trần giật mình nhìn thoáng qua Tần Huyền, không nghĩ tới thế mà bị hắn cho xem thấu, có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà thừa nhận xuống, nói không sai, xét đến cùng, tiểu hữu hiện tại còn quá trẻ, tu vi còn thấp. Nếu như tại Bách Phủ tranh bá chiến gặp phải bất lợi, rất có thể ảnh hưởng đến đạo tâm, dẫn đến đời này tiến quân thập cửu lĩnh vực vương giả thiên tiêu cấp độ khó quên. Đương nhiên, lão phu cũng không phải là nói tiểu hữu thực lực không đủ mạnh. Tương phản, lấy tiểu hữu cửu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương cấp độ, dù là tại Bách Phủ tranh bá chiến bên trong, cũng tuyệt đối nhưng tại Đại Võ Tông phía dưới một kỵ tuyệt trần, thậm chí mạnh hơn không ít Đại Võ Tông. Có thể, tham gia Bách Phủ tranh bá chiến, cũng không ít là đạt tới Đại Võ Tông cấp độ, thậm chí cũng có tuổi trẻ chuẩn vương cấp bậc Đại Võ Tông. Nghe đồn, càng có mấy cái siêu cấp yêu nghiệt, chính là võ vương cấp bậc. Đại Võ Tông phía dưới, lão phu tự nhiên tin tưởng lấy tiểu hữu thực lực có thể xưng vô địch. Nhưng nếu như đến Đại Võ Tông phương diện, tiểu hữu chỉ sợ cũng còn không phải đối thủ, huống chi nếu như không cẩn thận gặp được mấy cái kia võ vương cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, càng là khó mà đối thủ. Đối mặt với Hứa Tam Trần trưởng lão như vậy phát ra từ nội tâm nói chuyện, Tần Huyền mặc dù có chút cảm động, nhưng cũng không thể không thừa nhận, những này võ phủ trưởng lão thật đúng là không quá biết nói chuyện a. Tần Huyền nói Hứa trưởng lão, vạn bối hay là quyết định tham gia lần này Bách Phủ tranh bá chiến. Các ngươi lo lắng, vạn bối minh bạch, chẳng qua nếu như vạn bối liên tâm bên trong cửa này đều qua không được, càng không cần mơ mộng đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong. Hứa Tam Trần trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, nếu tiểu hữu khăng khăng như vậy, lão phu cũng không cự tuyệt. Nói xong, cáo biệt rời đi. Tần Huyền lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đã sớm là vương giả thiên kiêu, căn bản không cần lo lắng. Mà lại, Bách Phủ tranh ba chiến, Thiên Nguyên Võ Phủ người khẳng định cũng sẽ tham gia, Triệu Vô Cực hơn phân nửa cũng sẽ tham gia. Mặc dù trước mắt hắn còn không làm gì được đại Triệu Vương Triều, nhưng hắn không để ý tại Bách Phủ tranh ba chiến bên trong, trực tiếp ngược Triệu Vô Cực. Bây giờ, hắn Tần Huyền cũng đã đột phá võ tông cảnh, tu vi triệt để đột nhiên tăng mạnh, lại lần nữa gặp gỡ Triệu Vô Cực, tất nhiên có thể đem cái này ngày xưa khó mà chiến thắng chi cũ địch, triệt để nghiền ép tại dưới lòng bàn chân. Như vậy, Tần Huyền bắt đầu hoàn cản võ phủ thời gian. Theo hắn vào ở Thiên Viện Huyền Không đảo giữ trong lúc đó, tương quan tin tức cũng lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Càn Đô. Không gian nửa ngày thời gian, toàn bộ Càn Đô người đều biết, nguyên lai dẫn phát Càn Võ Thánh Sơn dị tượng người, chính là một vị tên đến Tần Huyền hạng người, đến từ Hắc Nham Thành. Đã dẫn phát Càn Võ Thánh Sơn thánh đạo dị tượng, nghe nói là chỉ có đăng lâm thí luyện tiên thê thứ 900 cấp phía trên, cũng chính là đạt tới cựu cựu thực hạ. Ta cũng nghe nói là như thế này. Khó có thể tin, một thế này bên trong, lại có thể có người có thể đi tới cựu cựu thực hạ, mà lại nghe đồn còn là một vị võ tông cảnh cường giả. Như vậy độ cao đã siêu việt cửu hoàng tử điện hạ lưu lại cao nhất độ cao. Cửu cửu cực hạng người, thế nhưng là một tôn tuổi trẻ chuẩn vương. Thời gian qua đi 500 năm sau, rốt cục lại có bực này tuyệt thế thiên kiêu lại lần nữa ra đời, ta đại càn muốn đi hướng cao hơn huy hoàng sao? Một tôn cửu cửu cực hạng tuổi trẻ chuẩn vương, đưa tới toàn thành manh động, thậm chí lấy một loại tốc độ kinh người chuyển khắp mở đi ra. Tất cả mọi người đang điều tra vị này tuổi trẻ chuẩn vương tương quan tin tức, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, kết quả cuối cùng đều chỉ biết đến từ Hắc Nham Thành, cùng Hắc Nham Thành chủ quan hệ mật thiết, đối với mặt khác thì là hoàn toàn không biết. Đối với những này, thân ở Hoàng Càn Võ Phủ Thiên Viện công chính tại tu hành Tần Huyền cũng không biết. Hắn đối với Thiên Viện Huyền Không Đạo giữ cảm thấy tương đương thần kỳ, làm năm đó Huyền Không Thánh Đạo phân liệt ra tới hòn đảo, ẩn chứa tương đương một bộ thánh đạo di lực, có thể khiến người ta lại càng dễ cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Từ bất kỳ nhưng, Tần Huyền cũng từ tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này, cũng là có không ít người đến đây bái phòng Tần Huyền, có các đại thế lực, cũng có đến từ đấu tháp, thậm chí đại càn hoàng thất, đan hội các loại. Không hề nghi ngờ, đều vô tình hay cố ý biểu hiện ra một loại lôi kéo thái độ. Đối mặt với một tôn tiềm lực vô tận, thậm chí sẽ là cuối cùng cực nhất bọn, trở thành vương giả thiên kiêu tuyệt thế yêu nghiệt, không ai có thể xem nhẹ không thấy. Mà lại, tại Hoàng Càn Võ Phủ bên trong tu hành, cũng không thể xem như triệt để gia nhập Hoàng Càn Võ Phủ, không thể trở thành thế lực khác người. Nhưng mà, Thiên viện chỗ huyền không đảo giữ, chính là dính đến hoàng cản võ phủ khu vực hạch tâm, đồng thời làm hoàng cản võ phủ đệ tử hạch tâm, võ phủ đương nhiên sẽ không để nó bị quấy rầy. Khi lấy được tần huyền cho phép tình huống dưới, hoàng cản võ phủ đều trợ giúp từng cái từ chối nhã nhặn. Cho dù là đại cản hoàng thất người tới, cũng giống như thế. Thời gian trôi qua, rất nhanh, tần huyền đã gia nhập hoàng cản võ phủ, tại huyền không đảo giữ bên trong tu luyện 3 ngày thời gian. Không thể không nói, huyền không đảo giữ hoàn toàn chính xác có chứa phi phàm hiệu quả tu luyện, có thể nói là tu luyện thánh địa. Loại tu luyện thánh địa này tác dụng không chỉ có chỉ là tác dụng tại càng thêm nồng đậm thượng tam gấp 10 lần thiên địa nguyên khí, mà lại huyền không đạo giữa dù sao cũng là từ chân chính huyền không thánh đạo thượng phân cắt ra tới một bộ phận, ẩn chứa chân chính thánh đạo cảm ngộ cùng cổ thánh chi lực. Loại này cổ thánh chi lực, cùng loại với thiên nguyên võ phủ thánh luyện tháp bình thường, đều là bị pha loãng hóa, có thể bị bình thường võ tu chỗ thôn nạp. Nhưng mà, dù vậy, vẫn như cũ viễn siêu tại thánh luyện tháp tầng thứ 5 hơn gấp 10 lần. Nếu như bình thường võ tông tại bực này huyền không đạo giữa bên trên tu luyện, ngắn ngủi 3 ngày, đều có không nhỏ hy vọng tiến thêm một bước. Có thể tần huyền nhục thân cùng nguyên lực đều bị rèn luyện đến độ cao nhất định bên trên, bởi vậy 3 ngày nay đối với hắn hoàn toàn chính xác có chỗ tăng phúc, nhưng không tính lớn, xem như nho nhỏ tiến thêm một bước cũng coi là khó được. Bất quá đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đến phía sau huyền không đảo giữ có thể cho trợ giúp liền không khả năng quá nhiều. 3 ngày sau, tần huyền lần thứ nhất rời đi huyền không đảo giữ, bởi vì ngày mai sẽ là đại càn tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái. Đối với đại càn tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái, tần huyền cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, càng nhiều hứng thú thì là nguồn gốc từ tại luyện đan sư đại sẽ cuối cùng ban thưởng phong phú, từ yên lô. Trong truyền thuyết một vị thất tinh đan tôn cấp tồn tại chuyên môn lò luyện đan. Lấy bực này đan tôn cấp nhân vật chuyên môn lò luyện đan, lấy bực này tân sinh đại luyện đan sư đại hội quy mô, chí ít cũng là nhân nguyên bảng cấp bậc lò luyện đan, đối với luyện đan sư giá trị đầu chỉ liên thành. Liền xem như lục tinh luyện đan tông sư đều chưa chắc có thể có được một ngụm nhân nguyên bảng cấp bậc lò luyện đan. Chỉ bất quá, lần này tổng quyết tái cũng không phải là phe tổ chức cho luyện đan sư chuẩn bị kỹ càng tương ứng dược liệu, mà là cần chính mình tiến hành mua sắm. Bởi vậy, tân huyền chuẩn bị tại tổng quyết tái tiến hành một ngày trước, mua sắm đến tương ứng dược liệu, luyện chế đan dược. Mà lại, bởi vì tổng quyết tái bên trong, hắn chuẩn bị luyện chế tứ giai đan dược, mà lại luyện chế đan dược cũng không phải là bình thường tứ giai đan dược, cần có một chút dược liệu tương đối hiếm thấy, cần sớm chuẩn bị. Ngay tại tân huyền rời đi huyền không đảo giữ không bao lâu sau, Nam Cung Thanh Thanh đi tới tân huyền chỗ huyền không đảo giữ bên trong, phát hiện tân huyền đột nhiên bóng người không có ở đây. Tân Linh Nhi nói: "Thanh Thanh tả tỷ, ca ca vừa rồi ra ngoài rồi." Nam Cung Thanh Thanh không khỏi hỏi: "Tân huyền đi nơi nào?" Tân Linh Nhi nói: "Ca ca nói, vì tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái làm sớm chuẩn bị đi." "Thanh Thanh tạ, ngươi đây là có sự tình gì tìm ca ca sao?" Nam Cung Thanh Thanh tay ngọc nhỏ dài xuất hiện một tấm thiệp mời: "Hôm nay đồng dạng cũng là đại cản đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái thời gian, nghe nói sẽ có vô số thế lực đến đây quan sát. Hắc Nham Thành tự nhiên cũng bị mời, bất quá phụ thân có việc không có tới, Hoa Thúc Thúc tới, hắn tới Hoàng Cản Võ phủ tìm ta, ta liền thuận tiện nhìn xem Tần Huyền có ở đó hay không, cùng đi." "Đáng tiếc, Tần Huyền không tại." Chợt, Nam Cung Thanh Thanh nhìn về phía Tần Linh Nhi, giật mình: "Linh Nhi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Chương 211, đợi mới luyện khí sư đại hội chương 211, đợi mới luyện khí sư đại hội Tần Huyền vô thanh vô tức rời đi Thiên Nguyên võ phủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Muốn mua sắm tương ứng dược liệu, tự nhiên lựa chọn tốt nhất chính là tiến về Đan hội tổng bộ, có được toàn bộ đại cản tối đa cũng nhất đầy đủ hết dược liệu. Đan hội tổng bộ ngay tại Càn Đô trung tâm, rất tốt tìm kiếm. Hắn một đường tiến về, nhưng mà còn không có đi vào Càn Đô trung tâm, liền ngoại ý muốn phát hiện ở vào Càn Đô trung tâm một chỗ khác trên quảng trường chính là náo nhiệt không gì sánh được, tụ tập không biết bao nhiêu vạn người ở đây. Lít nha lít nhít, phóng nhãn đi qua tất cả đều là người. Trong không khí tràn ngập cực nóng nhiệt độ cao, đập vào mặt phảng phất muốn thiêu đốt cả phiến thiên địa bình thường. Như vậy cảm giác cho Tần Huyền một cái tại Táng Thiên Tháp tầng thứ 3 ảo giác, đương nhiên loại kia cực nóng xa phải yếu hơn một mảng lớn. Chẳng lẽ tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái ngay ở chỗ này? Có thể không phải ngày mai mới tổ chức sao? Tần Huyền hơi kinh ngạc, chợt nhìn về phía quảng trường trung tâm, chỉ thấy được chỉnh tề trần bãi lấy một ngụm lại một ngụm đặc thù hỏa lô, nhưng mà cũng không phải là lò luyện đan, nhưng một ngụm này miệng hỏa lô cũng là có chút đặc thù, hoàn toàn là miệng núi lửa một dạng, tản ra cực nóng nhiệt độ cao. Mỗi một chiếc trước lò lửa đều đứng đấy một đạo thân ảnh tuổi trẻ, vượt qua 8 thành trở lên dáng người đều lộ ra có chút cường tráng, hiển thị rõ ba khí. Trong đó một bóng người nhất lộ ra cường tráng cùng khôi ngô, những người kia dáng người đều xem như cường tráng, so với thường nhân cao hơn một cái đầu, mà đạo thân ảnh này thì là so với kẻ cao nhất còn phải cao hơn một cái đầu lâu. Trọng yếu hơn là mặt mũi người nọ dáng người, Tần Huyền vẫn có chút quen thuộc, thình lình chính là Lôi Hồng. Lôi Hồng, bọn hắn ngay tại làm gì? Ngay tại Tần Huyền nghi hoặc ở giữa, bên hai lại truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, Dương Dương tới. Nghe nói hắn đã là nhị phẩm cao cấp luyện khí sư, có thể rèn luyện ra tiếp cận 3 rèn đỉnh tiêm 2 rèn bình khí. Dương Dương mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ không kịp Cổ Diệp lợi hại, nghe nói Cổ Diệp đã có thể luyện chế ra chân chính tam đoán binh khí, sắp trở thành tam phẩm luyện khí sư. Hiện tại chỉ là mượn nhờ trận này tổng quyết tái trở thành tam phẩm luyện khí sư mà thôi. Triệu Thiếu Phong tới, Bạch Sa cũng tới, không nghĩ tới lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái bên trong, thế mà tới nhiều như thế đợi mới thiên tài luyện khí sư. Thấy được không có, năm nay quán quân có khả năng nhất là Lôi Hồng. Đích thật là Lôi Hồng thế nhưng là Lôi môn nổi danh luyện khí thiên tài, 9 tuổi liền có thể rèn đúc ra 1 rèn binh khí, 13 tuổi rèn đúc ra 2 rèn binh khí, 18 tuổi rèn đúc ra tam đoán binh khí. Nếu như 5 năm trôi qua, có trời mới biết Lôi Hồng thuật luyện khí đạt đến cấp độ gì bên trên. Thông qua người bên ngoài nghị luận, Tần Huyền cuối cùng hiểu được, nguyên lai hôm nay vừa lúc cũng là đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái thời gian. Khó trách nơi đây sẽ như vậy náo nhiệt. Cho tới nay, luyện khí sư đều là không thua luyện đan sư tôn quý nghề nghiệp. Chính như đan dược có thể chăm sóc người bị thương thậm chí đột phá cảnh giới tu vi, mà tốt binh khí thì là có thể cực lớn hạn độ mà tăng lên võ tu sức chiến đấu, thậm chí vượt cấp nghịch cảnh phạt thượng. Bởi vậy, đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái hấp dẫn tới vô số người hiện trường xem thi đấu. Trong đó, thậm chí không thiếu các đại thế lực đỉnh tiêm, càng có võ tôn cấp thế lực người tới hiện trường. Như Tần Huyền liền gặp được Lôi Môn, Viêm Cốc, Vân Thiên Tông, Thanh Vân Tông các loại võ tôn cấp thế lực người tới, đều là do ngày đó tại Cản Tổ Hải thấy qua người, trên cơ bản đều là võ vương cấp nhân vật, địa vị cùng phân lượng chi trọng, cũng mặt bên làm nổi bật lên trận này đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái phân lượng. Tần Huyền cỡ nào thông minh, hơi tưởng tượng, liền minh bạch vì sao các đại võ tôn cấp thế lực đều sẽ phái ra võ vương cấp nhân vật đến đây xem so tài. Mặc dù những học sinh mới này thay mặt luyện khí sư thuật luyện khí không thể lại quá cao, nhưng chính là bởi vì tuổi trẻ mà thuật luyện khí vẫn chưa đi đến đỉnh phong nguyên nhân, đối với thế lực khắp nơi mà nói, mới là có chưa lớn nhất giá trị đầu tư. Chỉ có tại những này giàu có tiềm lực đời mới luyện khí sư thời kỳ tuổi trẻ tiến hành đầu tư, tới giao hảo, mới là bỏ ra cái giá thấp nhất, mà thu được những này tương lai có hy vọng trở thành động một tí ngũ phẩm luyện khí đại sư, lục phẩm luyện khí tông sư hữu nghị. Mà như vậy hữu nghị, thường thường có thể khiến cho những thế lực này có thể trước một bước thu hoạch được tốt nhất cùng nhất lợi ích thực tế binh khí. Cho nên, các đại võ tôn cấp thế lực nhìn như là đến đây xem thi đấu, kỳ thực bên trên là nhân cơ hội chọn lựa ra có đầy đủ tiềm lực đời mới luyện khí sư tiến hành sớm đầu tư. Lúc đầu Tân Huyền đối với lần này đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái cũng không hứng thú lắm, bởi vì hắn còn muốn đi là tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái làm chuẩn bị. Có nghe nói không, lần này đại hội quán quân ban thưởng thế nhưng là trong truyền thuyết Ly Hỏa Thánh Lô. Đúng vậy à, không nghĩ tới lần này bạn khí điện dĩ nhiên như thế hào phóng, không tiếc lấy Ly Hỏa Thánh Lô làm đại hội quán quân ban thưởng. Ly Hỏa Thánh Lô thế nhưng là vạn khí điện ngày xưa một vị thuật luyện khí đạt tới thất phẩm giai đoạn khí tôn cấp nền chủ lưu lại đúc binh lô, nghe nói từng mượn nhờ cái này đúc binh lô làm một vị thánh hiền đại năng thành công rèn đúc ra một kiện bắt đoán bất hủ thánh binh. Nghe đồn, năm đó Lôi Vân tông sư chính là mượn nhờ ngụm này Ly Hỏa Thánh Lô dần dần ra thất đoán tôn cấp chiến binh thí tôn thương. Vạn khí điện thật là khá hào phóng, sát vách đan hội tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân ban thưởng là một vị thất tinh đan tôn chuyên môn lò luyện đan tự yên lô. Vạn khí điện ngược lại tốt, trực tiếp lấy Ly Hỏa Thánh Lô làm tổng quyết tái quán quân ban thưởng. Ha ha, ai bảo lần này vạn khí điện chủ chính là Lôi Vân tông sư. Đừng quên, Lôi Vân tông sư thế nhưng là xuất thân từ Lôi môn luyện khí tông sư, mà lại lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái mạnh nhất mà hữu lực quán quân nhân tuyển thế nhưng là Lôi Hồng. Lôi Hồng không chỉ là hoàng cảnh võ phụ thiên viện yêu nghiệt, đồng dạng cũng là một đời luyện khí thiên tài. Xem ra, Lôi Vân tông sư dù sao cũng là xuất thân từ Lôi môn, chung quy là có chênh lệch chút ít tâm, muốn đem Ly Hỏa Thánh Lô đưa tặng cho Lôi Hồng. Nâng hiền không tránh thân, Lôi Vân tông sư mặc dù hữu tâm đưa tặng cho Lôi Hồng, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Mà lại nếu như Lôi Hồng thực lực không đủ, cũng không có khả năng đạt được Ly Hỏa Thánh Lô. Lúc đầu, đang chuẩn bị rời đi, Tần Huyền bỗng nhiên ngừng thân ảnh. Bởi vì hắn nghe thấy được người qua đường ngay tại nghị luận lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái quán quân, đem có thể có được một ngụm thất phẩm khí tôn cấp nhân vật đúc binh lô lúc, lập tức tâm động. Như là lò luyện đan có thiên địa nhân tam nguyên bảng cấp độ phân chia, đồng dạng, đúc binh lô cũng là có tương tự phân chia, đều là thiên địa nhân tam nguyên bảng. Mà lần này đại hội quán quân ban thưởng nghe đồn chính là Lôi Môn trong lịch sử một vị thất phẩm khí tôn tồn tại đúc binh lô Ly Hỏa Thánh Lô vô cùng chân quý. Mà lại thịnh truyền ngụm này Ly Hỏa Thánh Lô vẫn từng vì một vị thời cổ thánh hiền thành công dần dần ra một kiện bắt đoán thánh binh. Liền ngay cả thất đoán tôn cấp binh khí thí tôn thương cũng là Lôi Vân tông sư tại lục phẩm luyện khí tông sư thời điểm, mượn nhờ Ly Hỏa Thánh Lô kỳ hiệu, vừa rồi vượt qua tự thân thuật luyện khí một cái cấp độ thành công rèn đúc đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, ngụm này Ly Hỏa Thánh Lô là cỡ nào bất phàm, có được trợ giúp luyện khí sư tăng lên một cái cấp độ rèn đúc ra cao hơn đoán số binh khí. Đối với bực này bất phàm đúc binh lô, Tần Huyền nói không tâm động đó là giả, dù sao hắn không chỉ là luyện đan sư, đồng dạng cũng là kế thừa Lôi Hồng vạn luyện khí giải tuổi trẻ luyện khí sư, tự nhiên cũng nghĩ có được một ngụm không sai đúc binh lô. Chỉ bất quá, Tần Huyền trước đây cũng không có tham gia cùng loại với Bích Hà Thành tân sinh đại luyện đan sư đại hội phân khu thi đấu tuyển bạn, không biết bây giờ còn có thể không trực tiếp tham gia đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái. Thế là, trực tiếp liền tiến hành tìm hiểu. Không bao lâu, Tần Huyền liền biết, nếu như muốn tham gia đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, đầu tiên là cần thông qua các đại khu thi đấu đời mới luyện khí sư đại hội tuyển ra. Thứ hai, thì là thông qua vạn khí điện luyện khí sư chứng nhận, đồng thời thuật luyện khí đạt đến tam phẩm cấp độ, dạng này có thể trực tiếp tham gia đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại này tam phẩm luyện khí sư cấp độ, là muốn 30 tuổi trước đời mới luyện khí sư mới có thể. Không thể không nói, vô luận loại nào, đều không phải là trước mắt Tần Huyền có khả năng trong thời gian ngắn làm được. Luyện khí như là luyện đan một dạng, đều cần đầy đủ thời gian, mà lại cần nhất phẩm giai dần dần điệp ra khảo hạch. Các loại Tần Huyền thông qua được tam phẩm luyện khí sư khảo hạch, chỉ sợ lần này đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái đã sớm kết thúc. Ngay tại Tần Huyền vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên liền nghe cách đó không xa truyền đến tranh chấp thanh âm. Chương 212, Tam đại luyện khí thế gia 2-1, chương 212, Tam đại luyện khí thế gia 2-1. Tần Huyền nhìn sang, phát hiện hai phe đội ngũ ngay tại phát sinh tranh chấp, làm cho người đứng ngoài quan sát, nghị luận ầm ĩ. Tân gia lại chạy tới tìm Thôi gia phiền toái. Đúng vậy à, Thôi gia xưa nay cùng Tân gia có cửu oán, mà lại Tân gia những năm gần đây không ngừng mà lớn mạnh, trong lúc mơ hồ có vấn đỉnh mới luyện khí thế gia dấu hiệu. trái lại Thôi ra mấy trăm năm nay đến không ngừng mà xuống dốc, nếu không phải Vạn Khí Điện còn tán thành Thôi ra luyện khí thế gia thân phận, cũng có được Thôi ra tổ thượng bình quan tại, lấy Thôi ra bây giờ năng lực, đã sớm rơi xuống đại cản tam đại luyện khí thế gia vị trí. Lần này Tân gia gia chủ Tân Uy đến đây, rõ ràng là muốn uy hiếp Thôi ra gia chủ Thôi Tiến, muốn đem Thôi ra tiến thêm một bước rơi xuống, triệt để mất đi thế gia vị trí. Kể từ đó, Tân gia mới có thể thừa cơ leo lên mới luyện khí thế gia vị trí. Theo ta được biết, lần này Tân gia đi qua, không chỉ có riêng chỉ là tìm Thôi ra phiền phức, chỉ sợ là ghi nhớ Thôi ra tâm kia đặc thù thiết mời. Đặc thù thiết mời? Chẳng lẽ ngươi nói là tam đại luyện khí thế gia đặc quyền thiết mời sao? Không sai, nghe nói có được loại đặc quyền này thiết mời, cho dù là một cái không có đạt được Vạn Khí Điện nhận chứng luyện khí sư, đều có thể trực tiếp tiến vào đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái bên trong, cũng là đối với đương kim tam đại luyện khí thế gia đặc quyền. Năm đó, tam đại luyện khí thế gia đối với đại càn Vạn Khí Điện thành lập, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Xem ra Tân gia là hy vọng mượn nhờ tấm này đặc quyền thiết mời, để Tân gia mặt khác luyện khí thiên tài danh dương thiên hạ. Dù sao, đối với bất luận cái gì một tên đời mới luyện khí sư mà nói, nhanh nhất thành danh thông đạo chính là thông qua đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, bởi vì tổng quyết tái sẽ có đến từ toàn bộ đại càn các phe thế lực đỉnh tiêm đến đây xem thi đấu, cũng bao quát Vạn Khí Điện địa chủ. Nghe vậy, Tần Huyền hai mắt tỏa sáng, tam đại luyện khí thế gia thế mà còn có như vậy đặc quyền. Xem ra, hẳn là tìm cơ hội làm ra một tấm thế gia thiếp mời. Không biết Thôi gia thiếp mời bán hay không đâu. Cùng lúc đó, Thôi Tiến, không nghĩ tới năm đó huy hoàng không gì sánh được tam đại luyện khí thế gia một trong, bây giờ vậy mà xuống dốc như vậy. Thế hệ này người thừa kế bây giờ 23 tuổi, cũng bất quá là chỉ là nhị phẩm luyện khí sư mà thôi, ngay cả phân khu thi đấu quán quân đều đoạt không được, quả nhiên là chết cười ta. Một người mặc cẩm bào màu tím âm lãnh nam tử trung niên, không chút lưu tình đối với đối diện mấy cái Thôi ra người cười nhạo lấy, không kiêng nể gì cả. Bị chế nhạo một phương, cầm đầu cương nghị nam tử trung niên dáng người rất là cường tráng, xem xét liền biết là nhiều năm mệt mỏi tuổi tiếp xúc trọng lực nhân vật, lực lượng cảm giác mười phần, chính là Thôi ra đường kim gia chủ Thôi Tiến. Chỉ bất quá so với đối phương lộng lấy mặc, Thôi ra trên thân người mặc lấy lộ ra càng thêm đơn giản được nhiều, liền liền xem như gia chủ Thôi Tiến cũng là một thân vải bố trường sam, bởi vậy có thể thấy được những năm gần đây Thôi ra tình cảnh là cỡ nào gian nan. Bị đối phương không kiêng nể gì như thế trước mặt mọi người cười nhạo, Thôi Tiến một tấm tràn đầy tang thương trên mặt thần sắc khó coi, trầm giọng nói: "Tân Uy, ta Thôi ra sự tình còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân để ý tới. Còn ta Thôi Dương mặc dù bây giờ vẫn chỉ là nhị phẩm luyện khí sư, nhưng ta tin tưởng, lấy hắn thiên phú luyện khí, ngày sau trở thành ngũ phẩm luyện khí đại sư cũng không phải vấn đề." Tân Uy chính là cái kia âm lãnh nam tử trung niên mặc cẩm bào, không khách khí chút nào là được chê cười, nói ngũ phẩm luyện khí đại sư. "Ha ha, liền ngay cả ngươi Thôi Tiến hiện tại cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới tứ phẩm luyện khí sư trình độ mà thôi, con của ngươi phế vật như vậy, lại thế nào có thể sẽ trở thành ngũ phẩm luyện khí đại sư? Đã ngươi Thôi ra người thừa kế là cái phế vật, như vậy thì tính cầm thiếp mời tiến vào đại hội tổng quyết tái bên trong cũng vô ích, dù sao không có khả năng thu hoạch được cái gì thứ tự, sẽ chỉ là lãng phí một cách vô ích danh ngạch này. Ngươi còn không bằng bán cho chúng ta Tân gia, cũng có thể bán tốt giá tiền, còn có thể hảo hảo phụ cấp một phen các ngươi cái này xuống dốc đã lâu Thôi ra. Ta thế nhưng là nghe nói, các ngươi Thôi ra lúc trước vì bồi dưỡng tên phế vật này người thừa kế thành tài, thế nhưng là không tiếc đem còn sót lại tổ truyền phủ đệ đều thế chấp ra ngoài, cuối cùng hết thệ tài lực vun trồng hắn. Đáng tiếc, ngươi Thôi ra người thừa kế giống như ngươi, đều là cái phế vật vô dụng, đến bây giờ cũng tại hay là một cái nhị phẩm trung cấp luyện khí sư mà thôi. Nhị phẩm trung cấp luyện khí thế gia truyền nhân. Quả nhiên là một người, đặt ở trận này tổng quyết tái bên trong, cũng bất quá là hạng chót phần mà thôi. Cùng ta mà Tân Ba cùng so sánh, càng là cách biệt một trời. Nói đến phần sau thời điểm, Tân Uy ánh mắt rơi vào Thôi Tiến sau lưng một cái vóc người cùng khuôn mặt đều cùng Thôi Tiến có chút tương tự thanh niên trên thân, không chút nào che giấu trong mắt vẻ trào phúng. Hiển nhiên, cái này thanh niên cường tráng chính là đương kim Thôi gia luyện khí truyền nhân Thôi Dương. Cùng Thôi Tiến bình thường, đều là người mặc áo vải, trước ngực đeo một viên huy chương. Trên huy chương khắc họa lấy một ngụm đúc binh lô cùng truy, khảm nạm lấy hai viên trừng hạt gạo bảo thạch, viên thứ nhất rất sáng, viên thứ hai mặc dù cũng sáng tỏ, nhưng hiển nhiên so với viên thứ nhất muốn càng thêm ảm đạm mấy phần, cho thấy đeo luyện khí sư phẩm giai, nhị phẩm trung cấp luyện khí sư. Bực này thân phận, nếu như tại địa phương khác, sẽ thu hoạch được đám người tôn trọng, nhất là còn trẻ tuổi như vậy. Chỉ bất quá, tại Tân gia trước mặt, lại nhất định là bị cười nhạo đối tượng. Những năm gần đây, Tân gia làm Tân Tấn luyện khí gia tộc một trong, mà lại liên tiếp đạn sinh ra mấy vị lợi hại luyện khí sư, đem Tân gia dẫn đầu đi đến một cái cao độ toàn mới bên trên. Đường Kim gia chủ Tân Uy, không chỉ có một tay thuật luyện khí đạt đến tứ phẩm cao cấp cấp độ, càng có đại gia tâm, muốn đem Tân gia dẫn đầu trở thành mới luyện khí thế gia. Mà lại, Tân gia gần 2-300 năm qua phát triển, cũng hoàn toàn chính xác có trở thành luyện khí thế gia khuynh hướng. Chỉ bất quá, muốn trở thành luyện khí thế gia là không gì sánh được khó khăn. Luyện khí thế gia, đại biểu một loại nội tình, cũng đại biểu Vạn Khí Điện tán thành. Hoặc là tổ thượng đản sinh ra bao quát một vị lục phẩm luyện khí tông sư, ba vị ngũ phẩm luyện khí đại sư, đồng thời chuyển thừa vượt qua 500 năm. Hoặc là chính là có từ lâu luyện khí thế gia biến mất, sau đó thay vào đó. Người trước, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, dù là Tân gia gần 3-400 năm qua cấp tốc vượt khởi, nhưng cũng bèn bèn đản sinh ra hai vị ngũ phẩm luyện khí đại sư, chỉ thế thôi. Về phần lục phẩm luyện khí tông sư, đừng nói là hiện tại Tân gia, chính là tổ thượng cũng không có nhân vật bậc này. Phóng nhãn toàn bộ đại càn, lục phẩm luyện khí tông sư cũng là giải rác 2-3 vị mà thôi. Mỗi một vị lục phẩm luyện khí tông sư, địa vị đều không thua gì đương thời võ tôn, thậm chí cao hơn một chút. Bởi vậy, Tân gia chỉ có thể đi con đường thứ hai, thay thế có từ lâu luyện khí thế gia, trở thành mới luyện khí thế gia. Đại Càn Hoàng Triều tổng cộng có tam đại luyện khí thế gia, đều là chuyển thừa hàng ngàn hàng vạn năm, có được đã lâu chuyển thừa lịch sử. Đệ nhất luyện khí thế gia kỳ thật chính là đương đại tám đại võ tôn cấp thế lực một trong Lôi Môn. Lôi Môn, hư hư thực thực cùng Thái Huyền Đại Lục trung ương chi địa có quan hệ, chuyển thừa giả cao thâm mặt chắc thuật luyện khí, cũng là đương kim đại càn đệ nhất luyện khí thế gia. Bây giờ Vạn Khí Điện chủ Lôi Vân chính là xuất từ Lôi Môn, cũng là đương kim đại càn đệ nhất luyện khí sư, từng vượt qua một cái cấp độ luyện chế ra thất đoán tôn cấp binh khí thí tôn thương mà triệt để đặt nền móng đệ nhất luyện khí sư thanh danh. Đệ nhị luyện khí thế gia Phùng Gia liền có một vị lục phẩm luyện khí tông sư tọa trấn, thực lực đồng dạng không thể xem nhẹ. Đệ tam luyện khí thế gia chính là Thôi Gia. Tổ thượng cũng một lần huy hoàng qua, từng liên tiếp từng sinh ra ba vị lục phẩm luyện khí tông sư, gần như có thể cùng Lôi Môn tranh phong đại càn đệ nhất luyện khí thế gia. Đáng tiếc, 300 năm trước Thôi Gia bắt đầu cấp tốc xuống dốc, lúc đầu thuộc về Thôi Gia nhiều chỗ sản nghiệp đều lần lượt đã mất đi. Cho tới hôm nay, càng là ngay cả đứng sừng sững ở Càn Đô một chỗ Thôi Gia tổ trạch Thôi phủ đều bị Đường Kim Thôi Gia gia chủ Thôi Tiến không tiếc hết thể vì bồi dưỡng Thôi Dương trở thành mới luyện khí thiên tài, muốn để Thôi Dương ở tân sinh thay mặt luyện khí sư trên đại hội hiển lộ tài năng, bị các đại thế lực coi trọng xem, đợi đến ngày sau có thể dẫn đầu Thôi Gia lập lại ngày xưa luyện khí thế gia vinh quang mà thế chấp mất rồi. Chỉ tiếc, thế chấp Thôi phủ đổi lấy luyện khí tài nguyên mặc dù không ít, nhưng cũng không tính rất nhiều, dù là Thôi Dương tiên phú luyện khí cũng tương đương không tầm thường, nhưng bây giờ cũng bèn bèn chỉ có thể bồi dưỡng đến nhị phẩm trung cấp cấp độ. Như vậy thuật luyện khí thực lực Thôi Dương, tự nhiên tại thiên tài tụ tập đại hội tổng quyết tái bên trong nhất định phải mở tại chúng. Chính là bởi vậy, nhất là xuống dốc Thôi Gia tự nhiên bị Tân Gia cho nhớ thương lên, những năm gần đây, vì để cho Thôi Gia triệt để mất đi luyện khí thế gia vị trí, Tân Gia thế nhưng là trong bóng tối thi triển không ít thủ đoạn. Chương 212, Tam đại luyện khí thế gia 2 hợp 1, 2, chương 212, Tam đại luyện khí thế gia 2 hợp 1, 2, trong đó liền ngay cả Thôi phụ bị thế chấp, âm thầm cũng có Tân Gia tham dự. Đối với Tân Gia mà nói, muốn trở thành luyện khí thế gia, tốt nhất biện pháp nhanh nhất chính là thay thế Thôi Gia, trở thành mới luyện khí thế gia. Tự nhiên, một khi trở thành luyện khí thế gia, chỗ tốt vô tận. Không chỉ là bị Vạn Khí Điện công nhận Tân Gia thuật luyện khí thực lực, càng có thể tiến vào các đại thế lực đỉnh tiêm trong tầm mắt. Kể từ đó, liền có thêm cơ hội nữa cùng các đại thế lực đỉnh tiêm hợp tác, đối với Tân Gia tiến thêm một bước, có không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Mà trước mặt mọi người chèn ép Thôi Gia, cũng là Tân Gia trong đó một bước. Thông qua trước mặt mọi người chèn ép Thôi Gia hy vọng, để Thôi Gia rơi xuống luyện khí thế gia chi lộ tiến thêm một bước, mà Tân Gia trở thành luyện khí thế gia tiến thêm một bước. Mà lại, nếu như có thể đạt được Thôi Gia đặc quyền thiết mời, Tân Gia cũng sẽ đem một vị khác luyện khí thiên tài đẩy lên các đại thế lực đỉnh tiêm trước mắt. Tân Gia mỗi thêm ra một vị luyện khí thiên tài tại đại hội tổng quyết tái bên trên, dù là cuối cùng không có thể thu được đắc nhiệm gì thành tích, nhưng loại này ra ánh sáng, trong đó cũng là trong lúc vô hình tăng thêm Tân Gia luyện khí thực lực, để các đại thế lực đỉnh tiêm càng thêm coi trọng Tân Gia, cũng sẽ để Tân Gia trong lúc vô hình hướng luyện khí thế gia tiến thêm một bước. Có thể nói, đối với loại này Thôi Gia đặc quyền thiết mời, Tân Gia có thể nói là trăm phương ngàn kế. Bị Tân Uy trước mặt mọi người chà phúng, Niên thiếu khí thịnh Thôi Dương rất tức tối, lúc này quát, ngươi đang nói cái gì? Thế nào? Chẳng lẽ phụ thân ta nói đến có lỗi a? Tân Uy sau lưng đi tới một cái cùng giống nhau đến mấy phần mà cao lớn thanh niên, xoa tóc dài, anh tuấn sau khi lại có vẻ âm lu, không chút nào tiến hành che giấu trong mắt khinh miệt nhìn xem Thôi Dương. Thôi Dương, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là một tên phế vật, 23 tuổi, vẫn chỉ là nhị phẩm trung cấp, hoàn toàn chính xác rất phế vật, tại ta Tân Gia bên trong, liền loại phế vật này, đừng nói là ba vị trí đầu, tiểu liên tiếp năm vị trí đầu đều vào không được. Tân ba ngươi, nhìn thấy thanh niên âm nhu xuất hiện, Thôi Dương con ngươi co rụt lại, song quyền nắm thật chặt lấp, phát ra răng rắc tiếng vang, tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng mà lại cũng không nói gì phản bác. Hoàn toàn chính xác, Tân ba có tư cách nói loại lời này. Bởi vì Tân ba không chỉ là Tân gia thế hệ này luyện khí chuyển nhân, mà lại thuật luyện khí cũng đạt tới tam phẩm giai đoạn, đặt ở toàn bộ đại càn hoàng triều đời mới bên trong, cũng tuyệt đối coi là tương đối hàng đầu một hàng. Chính mình cùng Tân ba cùng so sánh, có trên lệch cực lớn. Tân Uy cười lạnh nói, Thôi Tiến, thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý đem tiếp mời bán cho ta Tân gia, ta có thể làm chủ, cho ngươi 30.000 cân hạ đẳng nguyên thạch. 30.000 cân hạ đẳng nguyên thạch. Thôi ra cả đám tràn đầy phẫn nộ, đây không phải thuần túy vũ nhục sao? Một tấm có thể nối thẳng đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái thứ mời, Tân Uy thế mà chỉ nguyện ý cho cái 30.000 cân hạ đẳng nguyên thạch. 30.000 cân hạ đẳng nguyên thạch, liền ngay cả lúc trước thế chấp Thôi phủ một cũng chưa tới. Đơn giản chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tân Uy, ngươi im miệng. Thôi Tiến giận dữ, song quyền đều nắm chặt đứng lên, phát ra lốp bốp tiếng vang, ta Thôi ra coi như sụt dốc, nhưng như trước vẫn là đường kim tam đại luyện khí thế gia một trong, không thể lại đem tiếp mời bán cho ngươi. Hừ, Thôi Tiến, khuyên ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống rượu phạt. Chớ có quên đi, hiện tại Thôi ra liền ngay cả tiếp tục trú đóng ở Càn Đô tư cách đều nhanh nếu không có. Thừa dịp đại hội còn có nửa canh giờ liền muốn bắt đầu, ta liền cho ngươi nửa canh giờ thời gian cân nhắc. Nếu như cuối cùng vẫn là không đáp ứng, liền chớ trách ta Tân gia hạ thủ vô tình, mặc dù không nhất định sẽ để cho ngươi Thôi ra rơi xuống tam đại luyện khí thế gia vị trí, nhưng tuyệt đối sẽ để ngươi Thôi ra trở thành sỉ nhục lớn nhất. Vung xuống một câu ngoan thoại sau, Tân Uy mang theo Tân gia cả đám cười lạnh rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy biệt khuất nhưng lại thống khổ Thôi ra đám người. Thôi Tiến tức giận nhìn xem Tân Uy bọn người rời đi bóng lưng, gương mặt dãy rủa, rất là không cam lòng, nhưng càng nhiều cũng là một loại bất đắc dĩ. Một lát sau, hắn cuối cùng bất đắc dĩ thấp giọng nói, ta vẫn là đem thiếp mời bán cho Tân Uy đi. Phụ thân. Thôi Dương kinh hô, vội vàng nói, không được, đây chính là ngài tâm huyết. Huống chi những năm gần đây, còn không phải Tân gia mới đem ta thôi ra làm hại đi đến tình trạng như thế bên trên. Bên người một cái khác lộ ra cao gầy mà xuất chúng tinh linh thiếu nữ cũng đội vàng là nói phụ thân, Tân gia đây rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn sẽ thuộc về ta thôi ra vinh quang đều triệt để cướp đoạt đi. Ngươi nếu là đem tiếp mời cho Tân gia, ta thôi ra liền triệt để muốn đã mất đi luyện khí thế gia vinh quang, mà chúng ta thôi ra cũng sẽ trở thành Tân gia trở thành luyện khí thế gia trên đường đá đặt chân. Thôi Tiến mặt hiện vẻ dãy rủa, thống khổ lắc đầu, thế nhưng là không cho thì như thế nào? Thế hệ này, ta thôi ra trung quy là thiếu khuyết lấy có thực lực luyện khí sư, bây giờ vì duy trì, liền ngay cả tổ trạch đều thế chấp đi ra, một khi còn không lên tiền, ta thôi ra liền muốn triệt để bị khu trục rời đi Càn Đô. Nếu như tổ trạch không có, chúng ta thôi ra liền thật không còn là tam đại luyện khí thế gia một trong. Thế nhưng là, Thôi Dương đang muốn nói cái gì, nhưng bị Thôi Tiến bị phất tay ngăn trở. Do dự một chút sau, Thôi Tiến cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, trầm giọng nói, Dương Nhi, ngươi cùng Đỉnh Đỉnh sẽ là chúng ta thôi ra tương lai hy vọng. Mặc dù Dương Nhi ngươi bây giờ vẫn chỉ là nhị phẩm trung cấp luyện khí sư, nhìn như cái tuổi này mới chỉ là nhị phẩm trung cấp xem như tương đối bình thường, nhưng cũng cùng ngày thường ta thôi ra cũng không đủ luyện khí tài nguyên cho ngươi tu hành thuật luyện khí, nếu không lấy thiên phú của ngươi, trở thành tam phẩm luyện khí sư căn bản không thành vấn đề. Về phần Đỉnh Đỉnh, hắn nhìn về hướng dáng người cao gầy, đã duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, ảm đạm thở dài, vi phụ cũng biết Đỉnh Đỉnh ngươi thuật luyện khí so với ca ca ngươi cũng không kém chút nào, nhưng thôi ra cần một người nam tử người thừa kế thừa thôi ra vinh quang. Mà lại ta thôi ra cũng cho không ra nhiều như vậy tu hành tài nguyên đồng thời bồi dưỡng hai người các ngươi, chỉ có thể khổ Đỉnh Đỉnh ngươi. Không, phụ thân, ta minh bạch, mà lại ta thiên phú luyện khí cũng rất bình thường, kém xa ca ca, cho nên không có chuyện gì. Đỉnh Đỉnh vội vàng nói. Thôi Tiến hít một tiếng, tính toán, là làm phụ thân ta không dùng, không thể lưu lại thôi ra sản nghiệp, cũng không thể đem bọn ngươi hai huynh muội bồi dưỡng thành tài. Tổ trạch là lao tổ tông truyền cho chúng ta, không có khả năng đang vi phụ trên tay mất đi. Cho nên, ta nhất định phải đem tổ trạch cho chủ về. Chỉ cần Tân gia muốn thu hoạch được tấm này đặc quyền tiếp mời, không có 10. Không 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 cân thượng đẳng nguyên thạch là không thể nào. Có 10. Không 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 cân thượng đẳng nguyên thạch, cũng kém không nhiều đủ chuộc về tổ trạch. Quay đầu vi phụ ta xem một chút, có thể hay không đem bọn người hai huynh muội đưa vào vạn khí điện bên trong. Chỉ cần đi vào vạn khí điện bên trong, các ngươi nếu là có cơ hội trở thành Lôi Vân điện chủ, không, nếu là có cơ hội trở thành ngũ phẩm luyện khí đại sư đệ tử, cũng có hy vọng đem ta thôi ra lập lại ngày xưa luyện khí thế gia vinh quang. Thấy vậy, thiếu niên cùng thiếu nữ chỉ có thể rất là biệt khuất mà bất đắc dĩ đứng ở đằng kia, vô kế khả thi. Đang lúc Thôi Tiến trong lòng biệt khuất lấy chuẩn bị tìm tới Tân Uy thời điểm, lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên vang vọng tại mấy người bọn họ bên hai, nghe nói các ngươi chuẩn bị bán đi một tấm thiếp mời, không biết có thể bán cho ta. Thôi ra đám người ngẩng đầu, chỉ thấy được một thiếu niên đứng trước người, mặc dù tuổi trẻ đến quá phận, nhưng mà ánh mắt lại mang theo một loại cùng niên kỷ không tương xứng thâm thúy, phảng phất căn bản không phải thiếu niên, mà là một vị lão luyện nhân vật. Lắc đầu, thoát ra loại ảo giác này, Thôi Tiến mặt lộ nghiêm mặt nói, các hạ lời này là có ý gì? Người tới, tự nhiên chính là Tần Huyền, hắn nói ta vừa rồi nghe nói Thôi ra chủ chuẩn bị bán thiếp mời. Vừa vặn ta muốn tham gia lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, nhưng không có tư cách. Vừa lúc Thôi ra làm ngày xưa tam đại luyện khí thế gia một trong, có thiếp mời có thể trực tiếp tham dự tổng quyết tái. Cho nên, ta hy vọng có thể từ Thôi ra tay phải bên trên mua xuống tấm thiếp mời này. Đương nhiên, ta sẽ cho ra một cái để Thôi ra chủ giá vừa ý. Nghe vậy, Thôi Tiến giật mình, không khỏi có chút kích động nói, các hạ nguyện ý bỏ ra bao nhiêu? Ta vừa rồi nghe nói Tân gia vị kia nguyện ý cho ra 30,000 cân hạ đẳng nguyên thạch làm đại giới. Tân Huyền đạo, bất quá ta cảm thấy cái giá tiền này mua sắm dạng này một tấm nối thẳng tổng quyết tái thiếp mời, đơn giản chính là đối với thôi ra vũ đủ. Bởi vậy, ta nguyện ý bỏ ra 30,000 cân thượng đẳng nguyên thạch làm đại giới, mua sắm tới này dương thiếp mời. Nghe vậy, Thôi ra đám người không chịu được hít vào một ngụm hạt khí. Chương 213, tức giận Tân Uy chương 213, tức giận Tân Uy đồng dạng là 30,000 cân nguyên thạch, bởi vì cả hai lại là có hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tân gia đưa cho chính là 30,000 cân hạ đẳng nguyên thạch. Tân Huyền đưa cho chính là 30,000 cân thượng đẳng nguyên thạch. Thượng đẳng nguyên thạch cùng hạ đẳng nguyên thạch, kém một chữ, giá trị lại là chênh lệch gấp trăm lần. Có thể nói, Tân Huyền nguyện ý lấy 3 triệu cân hạ đẳng nguyên thạch mua sắm là như thế một tấm đời mới luyện khí sư đại hội thiết mời. Liền xem như Thôi Tiến các loại thôi ra đám người, đều bị rung động thật sâu ở 3 triệu cân hạ đẳng nguyên thạch, đây là cỡ nào của chìm đại khí thô a đặt ở Càn Đô bực này hoàng triều cố đô bên trong, đều có to lớn sức mua. Chỉ là, cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho Thôi Tiến có chút không dám tin, các hạ ngài đây là chăm chú. Sau lưng, Thôi Dương, Thôi Đỉnh Đỉnh cũng không nháy mắt chăm chú nhìn xem Tân Huyền, lo lắng hắn nói tới chính là lời nói dối. Tự nhiên, Tân Huyền cười nhạt một tiếng, tiện tay đem một viên nhẫn không gian ném đi qua, nói ngươi đều có thể tìm đọc một phen. Thôi Tiến cuống quýt tiếp nhận chiếc nhẫn không gian này, ý niệm xuyên thấu qua trong nhẫn không gian, cảm ứng rõ ràng đến bên trong chất đống lấy một đống lớn thượng đẳng nguyên thạch, không nhiều không ít chính là 30,000 cân. Mà cái này, không hề nghi ngờ cũng là nói rõ, Tân Huyền là chăm chú. Thôi Tiến rất là kích động, có cái này 30,000 cân thượng đẳng nguyên thạch, Thôi ra tại Càn Đô tình huống sẽ không bao giờ lại như vậy biệt khuất, có thụ chèn ép, liền ngay cả tổ trạch đều biệt khuất thế chấp ra ngoài. Như thế nào? Đa tạ các hạ, đây là thiếp mời. Thôi Tiến rất sảng khoái sẽ thuộc về Thôi ra thiếp mời cho giao ra, đó là một phong đặc thù thiếp mời, nhìn qua thường thường không có gì lạ, cùng bình thường thiếp mời không hề khác gì nhau, nhưng là đặc thù kim loại rèn chế mà thành, trên thiếp mời in dấu lên cùng luyện khí sư trên huy chương đồng dạng đặc thù tiêu chí. đây là đối với tam đại luyện khí thế gia một loại ưu đãi. Chỉ cần cầm trong tay thiết mời, vô luận có hay không tham gia qua phân khu thi đấu, đều có thể trực tiếp tấn thăng tổng quyết tái bên trong. Tần Huyền tiếp nhận thiết mời, cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn cũng không cảm thấy cái này 30.000 cân thượng đẳng nguyên thạch tiêu đến oan, tương phản cảm thấy tiêu đến rất đáng được. Dù sao, đây chính là có thể đổi lấy có hy vọng cướp đoạt đến ly hỏa thánh lô khả năng. Mà lại, hắn cũng không cho là 30.000 cân trung đẳng nguyên thạch có thể làm cho tôi ra càng muốn, dứt khoát cho ra cao hơn 30.000 cân thượng đẳng nguyên thạch, trực tiếp nện đến đối phương đều nguyện ý, như vậy vừa rồi tốt nhất. Dừng một chút, tựa hồ có chút trong lòng làm khó dễ, thôi tiến hay là nghiêm mặt nói, các hạ, thiếp mời này chính là tân gia nhất định phải được. Nếu như ngươi muốn đi thiếp mời, sợ là tân gia sẽ đối với ngươi làm ra trả thù, nếu như ngươi bây giờ không cần còn kịp, ta có thể đem nguyên thạch trả lại cho ngươi. Nói đi, liền đem chuyên trở 30.000 cân thượng đẳng nguyên thạch nhẫn không gian trả lại cho Tân Huyền. Sau lưng, Thôi Dương, Thôi Đình Đình cũng là thở dài một hơi, tựa hồ cũng cảm thấy thiếp mời sẽ cho Tần Huyền mang đến không tốt. Tần Huyền không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía Thôi Tiến các loại thôi ra người ánh mắt càng phát ra khẳng định, luôn lạc tới tình trạng như thế, còn có thể bảo trì như vậy tâm tính, thật là không tệ. Mặc dù hắn rất thưởng thức loại tâm tính này, bất quá có lẽ chính là bởi vì loại tâm tính này mới khiến cho đến Thôi gia tiến một bước xuống dốc. Làm một cái đại gia tộc gia chủ, quyết không thể quá đa nghi tốt. Hắn khoát tay áo, nói không sao, điểm ấy ta biết. Mà lại, Tân gia còn đối với ta không tạo được bao nhiêu uy hiếp, những nguyên thạch này các ngươi liền nhận lấy tới đi, cứ như vậy đi. Thật vất vả mới làm ra loại đặc quyền này thế mời, có thể nào cứ thế từ bỏ đâu. Về phần Tân gia, nói thật ra, hắn thật đúng là cũng không để ở trong lòng bên trên. Nói xong một câu, Tân Huyền chính là quay người rời đi. Đối với cái này, Thôi Tiến bọn người lại là cảm kích lại là than thở. Có chút những này thượng đẳng nguyên thạch, Thôi gia chẳng những có thể chuộc về tổ trạch, đồng dạng có quật khởi lần nữa hy vọng. Ngay tại Tân Huyền rời đi không bao lâu sau, Tân Uy liền lần nữa lại mang theo Tân gia mọi người đi tới Thôi Tiến trước mặt, mặt mang vẻ kiêu ngạo, suy tính được thế nào. Hiện tại chỉ còn lại không tới trong chốc lát liền muốn bắt đầu, bất quá bởi vì ngươi lãng phí ta nửa canh giờ thời gian, cho nên không còn là 30.000 cân hạ đẳng nguyên thạch, chỉ có thể là 20.000 cân hạ đẳng nguyên thạch. Nếu như chậm thêm điểm, cũng chỉ có thể là 10.000 cân hạ đẳng nguyên thạch. Nghe giọng điệu này, phản phất hay là Thôi Tiến chiếm rất đại tiện nghi giống như. Tân Uy càng là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Chỉ là Thôi Tiến cười lạnh một tiếng, "Lan, ta Thôi gia coi như vào không được tổng quyết tái, cũng sẽ không đem thiếp mời bán cho các ngươi Tân gia." "Ngươi?" Tân Uy giống như là không nghĩ tới Thôi gia đến một bước này thế mà còn cứng rắn như thế, sắc mặt hơi có chút khó coi, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, "Thôi Tiến, đều đến một bước này ngươi còn như vậy mạnh miệng sao? Không có cái này 20.000 cân hạ đẳng nguyên thạch, sợ là ngay cả tổ trạch đều chuột không trở lại, Thôi gia từ nay về sau đều không thể tiếp tục đều lưu tại Càn Đô đi." "Thôi Tiến, ngươi làm Thôi gia chi chủ, chẳng lẽ liền không có nửa điểm hổ thẹn chi tâm a?" Thôi Tiến ha ha cười lạnh, cũng không để ý tới. Sau lưng Thôi Dương, Thôi Đình Đình thì là mặt không biểu lộ, không có chút nào nửa điểm tâm tình chập chờn. Thấy vậy, Tân gia đám người bỗng cảm giác kỳ quái, lúc đầu Thôi gia đám người rõ ràng còn là tương đương lo lắng, nhưng mà lúc này lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, phản phất tại bọn hắn rời đi đoạn thời gian kia bên trong xảy ra chuyện gì. Tân Uy cau mày cùng, đang muốn mở miệng, dư quang đột nhiên liền gặp được nơi xa một thiếu niên cầm trong tay một phong đặc thù thiếp mời, đưa cho hội trưởng nhân viên công tác. Trên thiếp mời kia huy chương, thình lình chính là cùng luyện đan sư huy chương giống nhau như lúc, chính là đặc quyền thiếp mời. Có thể, thiếu niên này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại Thôi gia đột nhiên thái độ chuyển biến. Trung Bình là đại gia tộc chi chủ, Tân Uy lập tức liền mình ngộ đến đây, kinh sợ mà nhìn xem Thôi Tiến, cả giận nói, các ngươi đem thiếp mời bán cho tiểu tử này. Thôi Dương cười lạnh nói, nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền ăn ngay nói thật tốt. Không sai, chúng ta đã đem thiếp mời bán cho những người khác, mà lại đối với ngươi mới keo kiệt tìm kiếm 20.000 cân hạ đẳng nguyên thạch, người ta thế nhưng là trực tiếp 30.000 cân thượng đẳng nguyên thạch. Đáng chết. Tân Uy ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa Tần Huyền, hừ lạnh nói, rất tốt, nếu Thôi gia làm ra như vậy lựa chọn, liền chớ trách ta Tân gia nhẫn tâm. Mà lại, tiểu tử này dám can đảm cướp ta Tân gia đồ vật, cũng muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Vung xuống một câu ngoan thoại sau, một đoàn người phất tay áo phẫn nộ rời đi. Thôi Dương lo lắng nói, phụ thân, làm sao bây giờ, Tân gia muốn uy hiếp vị kia tiểu tiên sinh. Thôi Đình Đình cũng có chút lo lắng. Tân gia mặc dù còn không phải luyện khí thế gia, nhưng dù sao cũng là đường kim chạm tay có thể bỏng luyện khí gia tộc, cùng rất nhiều cường giả đều có giao tình, nội tình rất mạnh, viễn siêu bình thường thế lực. Nếu như muốn xuất thủ, Tân Huyền chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Thôi Tiến lại là cười thần bí, Dương Nhi, Đình Đình, các ngươi quá coi thường vị tiểu tiên sinh này. Tiểu tiên sinh nếu có thể tùy tiện cầm được ra 30.000 cân thượng đẳng nguyên thạch, chỉ sợ không phải là hạng người tầm thường, chúng ta cũng là không cần quá mức lo lắng tiểu tiên sinh, có lẽ đến cuối cùng, thua thiệt sẽ là Tân gia cũng nói không chừng đấy chứ. Thôi Dương, Thôi Đình Đình giật mình trừng to mắt. Chương 214, Hắc Nham Thành đãi ngộ biến hóa. Chương 214, Hắc Nham Thành đãi ngộ biến hóa. Cùng lúc đó, Tần Huyền cầm trong tay Thôi gia đặc quyền thiết mời, tại trải qua đại hội nhân viên tương quan nghiệm chứng tiếp mời tính chân từ sau, có thể thuận lợi tiến vào luyện khí trên quảng trường, trở thành lần này đời mới luyện khí sư đại hội 36 vị đời mới luyện khí sư một trong. Mắt thấy một cái vóc người so sánh với tại những học sinh mới khác thay mặt luyện khí sư lộ ra tương đối thon gầy không ít thiếu niên đứng ở nơi đó, lập tức đưa tới không ít chú ý, tiểu tử này đến tuột cùng là ai? Xem ra rất là lạ mặt, là nhà nào đời mới luyện khí sư? Tân gia, Phùng gia, hay là Diệp gia? giống như đều không phải là, trên tay hắn cầm tựa như là Thôi gia thiết mời, lại là đại biểu Thôi gia mà đến đời mới luyện khí sư. Thôi gia, không phải liền là cái kia xuống dốc vẫn như cũng luyện khí thế gia sao? Cho tới bây giờ, còn muốn lại lần nữa xoay người sao? Không ít người xì xào bàn tán, Thôi gia dù sao cũng là tam đại luyện khí thế gia một trong. Đáng tiếc đi qua nhiều năm như vậy, đã từ từ mai một đi, không còn có huy hoàng của ngày xưa. Bây giờ, liền ngay cả Thôi gia chính mình tổ truyền phụ đệ đều nhanh muốn giữ không được, nghe nói đoạn thời gian trước bị thế chấp đi ra, tựa hồ đem trọng yếu nhất một chú đều áp tại người nào đó trên thân. Tân Huyền cũng không có như gì để ý tới người khác nói thứ gì, mà là trực tiếp đi tới trong đó một tòa đúc binh trước lò, chờ đợi đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Không bao lâu, một đạo thon dài mà âm lãnh thân ảnh đi tới nó bên người, âm lãnh nói tiểu tử, chính là ngươi tốn hao 30,000 cân thượng đẳng nguyên thạch cướp đi Thôi gia thiếp mời sao? Tân Huyền nhìn sang, là một cái tướng mạo cùng Tân Uy giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử, có lẽ là bởi vì là luyện khí sư nguyên nhân, dáng người cũng lộ ra có chút cao lớn cường tráng, so với Tân Huyền cũng cao hơn ra nửa cái đầu, giờ phút này ngay tại từ trên cao nhìn xuống hắn. Chính là Tân Ba. Sau đó thì sao? Tân Huyền mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Sau đó, tự nhiên là lập tức giao ra Thôi gia tấm thiếp mời kia. Tân Ba hừ lạnh nói, mặc dù ta không biết ngươi là vì cái gì muốn tham gia lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, ta cũng không muốn biết. Ta chỉ biết là, nếu như ngươi không giao ra, sẽ trả một cái giá thật là lớn, thậm chí cuối cùng có lẽ đi không ra cả đô. Tân Huyền đôi mắt hơi khép, lộ ra một sợi lanh mang, ngươi đang uy hiếp ta. Chẳng biết tại sao, Tân Ba đột nhiên cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác, phảng phất người thiếu niên trước mắt này không phải suy nhược thiếu niên, mà là một đầu ẩn nút ngủ say vạn năm thượng cổ đại hung đồ vật, chính là nhìn mình chằm chằm. Không có khả năng, tiểu tử này như thế nào là cấp độ kia nhân vật đáng sợ đâu. Tân Ba lắc lắc đầu, ý đồ đem loại cảm giác này cho vứt bỏ, cũng hoàn toàn chính xác tản ra không ít, càng xác nhận chính mình là xuất hiện ảo giác, thế là âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ta ngay tại uy hiếp ngươi. Lúc đầu, Thôi gia thiếp mời là ta Tân gia nhất định phải được, có thể ngươi chặn ngang xuất thủ, cướp đoạt tấm thiếp mời này, tương đương đắc tội ta Tân gia. Nếu như ngươi không muốn mất mạng lời nói, tốt nhất thừa dịp hiện tại đại hội còn không có chính thức bắt đầu trước liền giao ra, nhường cho ta cực nhọc, Lan. Tân Huyền lạnh nhạt nôn âm thanh, chỉ đáp lại một chữ. Nếu như không phải cân nhắc đến đây là đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, hắn sợ là đã trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử ngươi, Tân Ba đang muốn lại lần nữa nói ngoan thoại, nhưng bị Tân Huyền một đôi ánh mắt lạnh như băng cho để mắt tới, trong nháy mắt dùng mình, vì đó run rẩy, căn bản nói không nên lời ngoan thoại. Đợi đến Tân Huyền quay đầu đi, Tân Ba lúc này mới khôi phục bình thường, trong lòng vạn phần kinh ngạc, chính mình đến tột cùng thế nào, vì cái gì đột nhiên nói không ra lời. Không chút nào từng đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại Tần Huyền trên thân. Xét đến cùng, trong lòng hắn, Tần Huyền chỉ là một thiếu niên mà thôi, cho dù võ đạo thiên phú lại như thế nào kiệt xuất, lại có thể mạnh bao nhiêu. Chỉ là mắt thấy Tần Huyền không chút nào thụ uy hiếp, Tân Ba cũng là kinh sợ không thôi, bất quá cũng không có biện pháp. Nương theo lấy thời gian rời đổi, càng phát ra tới gần đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái thời gian bắt đầu, lúc này, có từng phương thế lực cường đại lần lượt bắt đầu ra trận, đưa tới không ít kinh hô. Viêm Cốc người tới, lần này lại là Viêm Tấn trưởng lão tự mình dẫn đội. Vân Thiên Tông cũng chính diện, chính là Vân Nham trưởng lão. Thanh Vân Tông, từng cái thế lực lớn lần lượt ra trận, trong đó tự nhiên là lấy Đại Càn Hoàng Thất, Đấu Tháp cùng 8 đại võ tôn cấp thế lực làm chủ. Dù sao, thứ 9 võ tôn cấp thế lực Hắc Nguyên Chi địa bị xóa đi chiếm đoạt. Đúng lúc này, Hắc Nham thành một phương thế lực nhân vật đại biểu cũng đến. Người cầm đầu thình lình chính là Hắc Dạ quân đoàn người thứ nhất, Hoa Đô thống, hắn tự mình xuất lĩnh lấy một đám Hắc Nham thành cường giả tiến vào luyện khí trong quảng trường. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới các phương chú mục. Nếu như đổi lại trước kia, đối với Hắc Nham thành nhân vật đại biểu đến, cũng liền bình thường thế lực sẽ vì thế coi trọng. Chân chính thế lực đỉnh tiêm, như Đại Càn Hoàng Thất, Đấu Tháp, mặt khác võ tôn cấp thế lực cũng sẽ không quá mức coi trọng. Xét đến cùng nguyên nhân, Hắc Nham Thành mặc dù làm 9 đại võ tôn cấp thế lực một trong, nhưng mà thực lực tổng hợp lại là ở vào 9 đại võ tôn cấp thế lực hạng chót hàng ngũ. Dù sao Hắc Nham Thành vị trí địa lý không tốt, tài nguyên có chút bình thường, tụ tập quá nhiều tội phạm, mà lại quật khởi thời gian đồng dạng tương đương ngắn, chỉ có thời gian mấy chục năm mà thôi, hoàn toàn là bởi vì Hắc Nham Thành chủ vị này đương thời võ tôn tồn tại, ngạnh sinh sinh chống lên cái này võ tôn cấp thế lực. Có thể nói, ở mọi phương diện mà nói, Hắc Nham Thành đều thuộc về hạng chót hàng ngũ. Luận đến nội tình, so với mặt khác tồn thế động một tí đến ngàn năm, thậm chí trên vạn năm võ tôn cấp thế lực mà nói, cách biệt quá xa. Bất quá Hắc Nham Thành chủ cũng hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn, làm đương thời võ tôn, cũng thành công mời chào tới không ít cường giả, cũng gây dựng cường đại Hắc Dạ quân đoàn, bởi vậy miễn cưỡng tiến nhập đương thời võ tôn cấp thế lực phạm chủ bên trong. Nhưng mà, hiện tại Hắc Nham Thành đã sớm xưa đâu bằng nay, tại trước đây không lâu trực tiếp liền đem đột kích Hắc Nguyên Chi địa một phương cho triệt để lưu tại Hắc Nham Thành bên trong, bao quát Hắc Nguyên tôn giả vị này đương thời võ tôn, càng là tại sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chiếm đoạt Hắc Nguyên Chi địa, sáp nhập làm một. Không hề nghi ngờ, vô luận là chém giết đương thời võ tôn, hay là chiếm đoạt võ tôn cấp thế lực, đối với toàn bộ Đại Càn mà nói, đều tuyệt đối được xưng tụng là có tính chấn động. Dù là Hắc Nham Thành bây giờ quật khởi vẫn như cũ cũng chỉ là mấy chục năm mà thôi, nhưng bây giờ lại là thoát thai hoàn cốt, chỉnh thể lập tức liền tăng lên rất nhiều, đền bù lịch sử nội tình thiếu nghiêm trọng. Đương kim trên đời, vô luận là Đại Càn Hoàng Thất hay là Đấu Tháp, cũng không dám khinh thị Hắc Nham Thành, chớ nói chi là mặt khác võ tôn cấp thế lực, nghiễm nhiên là một cái tiềm năng vô tận võ tôn cấp thế lực. Nhất là, Hắc Nguyên thành chủ còn có chém giết đương thời võ tôn chiến tích huy hoàng gia thân. Đương thời võ tôn cùng chém giết võ tôn đương thời võ tôn là hoàn toàn tương phản hai loại khái niệm. Tổng hợp đủ loại, dẫn đến bây giờ Hắc Nham Thành có thụ thiên hạ chú mục. Bởi vậy Hắc Nham Thành một phương đại biểu đến, trong nháy mắt đưa tới toàn trường chú mục, không người dám coi nhẹ. Rất nhanh, tại phía chủ sự dẫn đầu xuống, Hoa Đô thống xuất lĩnh lấy Hắc Nham Thành một phương người đi tới một chỗ coi như không tệ mà trọng điểm trên khán đài. Hoa Đô thống, đã lâu không gặp. 20-30 năm không thấy, Hoa Đô thống tu vi càng hơn trước kia, bây giờ chỉ sợ đã đạt đến bước thứ 9, bước kế tiếp chính là mong muốn võ tôn chi cảnh. Chỗ này phương vị bên trên cơ bản đều là đại càn hoàng thất, đấu tháp, võ tôn cấp thế lực nhân vật đại biểu, nhao nhao hướng Hoa Đô thống nhiệt tình chào hỏi. Hoa Đô thống mỉm cười gật đầu, tình huống như vậy tại trước kia rất khó gặp gỡ. Dĩ vãng, những truyền thừa khác động một tí đến ngàn năm võ tôn cấp thế lực, đối với Hắc Nham Thành cái này chỉ có mấy chục năm tân tấn võ tôn cấp thế lực thế nhưng là xuất phát từ nội tâm xem thường. Chỉ bất quá, theo Hắc Nguyên tôn giả bị chém giết, Hắc Nguyên chi địa bị thuần tính, đây hết thảy đều phát sinh biến hóa to lớn. Hoa Đô thống, hai vị này tiểu thư thế nhưng là nữ nhi bảo bối của ngươi. Vân Tiên Tông một vị trưởng lão ánh mắt rơi vào sau người nó một vị dung mạo tuyệt mỹ rảo hoạt thiếu nữ trên thân, nhịn không được hỏi thăm. Không hề nghi ngờ, tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện, hấp dẫn hiện trường không biết bao nhiêu ánh mắt, lộ ra kinh diễm ánh mắt. Hoa Đô thống ha ha cười nói, nếu như các nàng là ta Hoa mẫu người nữ nhi, chính là thiếu trăm năm mệnh, ta đều cam tâm tình nguyện. Vị này chính là thành chủ đại nhân nữ nhi, Thanh Thanh tiểu thư. Thanh Thanh tiểu thư, cho các vị thúc thúc bá bá ân cần thăm hỏi một tiếng đi. Nam Cung Thanh Thanh không chút nào luống cuống, đôi mắt sáng cười yếu ớt đối với các đại thế lực trưởng bối nhao nhao ân cần thăm hỏi, thu hút sự chú ý của người khác. Cùng lúc đó, một chút người hữu tâm đều đã nhận ra Hắc Nham Thành lần này tiềm ẩn ý tứ. Trước kia, mặc dù đều biết Hắc Nham Thành chủ có vị Thiên Kim tiểu thư, nhưng cho tới nay đều bảo vệ rất tốt, chưa từng tại ngoại giới như thế nào lộ diện qua. Chỉ bất quá, lần này hội tụ các đại thế lực đời mới luyện khí sư trong đại hội, Hắc Nham Thành lại đem vị thành chủ Thiên Kim này cho mang đến lộ diện. Không hề nghi ngờ, đây là muốn công khai, cũng biểu thị công khai vị này Thiên Kim rất có thể chính là Hắc Nham Thành tương lai truyền nhân. Lập tức, các phương nhìn về phía Nam Cung Thanh Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Là nàng, nàng lại là Hắc Nham Thành chủ Thiên Kim. Luyện khí trên quảng trường, Lôi Hồng ngạc nhiên nhìn về phía Nam Cung Thanh Thanh, không nghĩ tới ban đầu ở Cản Tổ Hải Huyền Không Thánh Đạo bên trên, trốn ở Tần Huyền sau lưng cướp đoạt pháp tắc thánh tinh thiếu nữ, căn bản không phải đấu thắc một phương thiên tiêu, nhưng lai lịch càng lớn, là Hắc Nham Thành chủ Thiên Kim. Nàng tới, chẳng lẽ Tần Huyền cũng tới a? Nhưng rất nhanh, Lôi Hồng cũng không có phát hiện Hắc Nham Thành một phương đại biểu bên trong có Tần Huyền thân ảnh. Từ khi Cản Tổ Hải trở về sau, hắn liền không có tiến về Hoàng Cản võ phủ, mà là về tới Lôi Môn bên trong bế quan. Đây hết thảy đều vì tham gia lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái. Bởi vậy, đối với trước đây không lâu, Tần Huyền trùng kích Cản Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê cùng trở thành võ phụ thiên viện đệ tử đều cũng không hiểu rõ tình hình. Luyện khí trên quảng trường, Tần Huyền cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hắc Nham Thành một phương sẽ có nhân vật đại biểu xuất hiện, càng không có nghĩ tới Nam Cung Thanh Thanh cũng tới. Đáng tiếc Tần Huyền không tại, Linh Nhi cũng không thích loại này quá mạnh gây trường hợp, cho nên không đến, có chút nhàm chán á trên khán đài. Nam Cung Thanh Thanh đối với loại này đánh giao tế sự tình thực sự sinh không nổi nửa điểm hứng thú, tay ngọc chống lên trắng nõn tiểu tiểu cái cằm, thanh tịnh đôi mắt sáng buồn bực ngán ngẩm đảo qua luyện khí quảng trường. Cảm ứng được Nam Cung Thanh Thanh ánh mắt đảo qua, giờ khắc này, ở đây tất cả tuổi trẻ tuấn ngạn, nhất là luyện khí trên quảng trường rất nhiều đời mới luyện khí sư đều vô ý thức ưỡn ngực hốc bụng nghiêm, lộ ra tự cho là đẹp trai nhất một mặt, khi ký bị nàng lưu lại ý đến. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào trong đó một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên, cùng đạo thân ảnh quen thuộc kia liếc nhau một cái, đột nhiên mắt hạnh trợn lên, có chút khó có thể tin. Tần Huyền, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 215, nên im miệng người là ngươi. 2-1-1, chương 215, nên im miệng người là ngươi. 2-1-1, Nam Cung Thanh Thanh bỗng nhiên đứng lên, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía vị trí đó, chợt thân ảnh lóe lên, chính là trực tiếp hạ khán đài, xông về Tần Huyền phương hướng. Cử động như vậy, cũng làm cho bên cạnh Hoa Đô thống nghi hoặc, thuận ánh mắt nhìn sang, lập tức liền phát hiện Tần Huyền, không khỏi tại chỗ sững sờ. Tần Huyền thế mà cũng tại luyện khí trên quảng trường, mà lại coi bộ dáng, tựa hồ đang chuẩn bị tham gia lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái. Hắn sẽ còn thuật luyện khí. Tưởng niệm đến tận đây, lấy Hoa Đô thống cầm đầu một đám Hắc Nham Thành một phương đại biểu không khỏi là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì phàm là có thể tiến vào đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái người, không hề nghi ngờ đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài luyện khí sư, thuật luyện khí chí ít cũng tại nhị phẩm trung cao cấp độ. Mà Tần Huyền trước đây trừ nghịch thiên võ đạo thiên phú bên ngoài, còn có một tay để Âu Dương Sơn bực này ngũ tinh luyện đan đại sư cũng vì đó sợ hãi than thuật luyện đan. Bây giờ, còn cho thấy mới một mặt đáng sợ thuật luyện khí. Cái này Tần Huyền, đến tột cùng biết được bao nhiêu? Những thế lực lớn khác người đồng dạng nhìn về phía Nam Cung Thanh Thanh vị này Hắc Nham Thành tương lai truyền nhân, đồng dạng mở mịt cử động của nàng vì sao? Có thể, khi thấy Nam Cung Thanh Thanh tiến lên phương hướng, như Lôi Môn, Viêm Cốc, Vân Thiên Tông, Thanh Vân Tông các loại tứ đại võ tôn cấp thế lực nhân vật đại biểu, trong đó liền không thiếu có lúc trước tham dự Cản Tổ Hải một trận chiến trường lão nhân vật, ánh mắt rất nhanh liền phát hiện luyện khí trên quảng trường Tần Huyền, lập tức con ngươi co rụt lại. Là hắn. Nhao nhao hít vào một ngụm hà khí. Tứ đại võ tôn cấp thế lực cũng đều biết thiếu niên này là đáng sợ cỡ nào tuyệt thế thiên kiêu, từ trong các đệ tử trẻ tuổi hiểu rõ đến, hắn có thể lấy sức một mình để ép tứ đại võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân, chiến lực vô song, cơ hội là chiếm đoạt Huyền Không Thánh Đạo bên trên tất cả pháp tắc thánh tinh. Nhưng mà, đối với cái này, bọn hắn lại là không thể làm gì. Bởi vì đáng sợ hơn chính là, Càn Tổ Hải về sau đã tìm đến vị kia thần bí thánh hiền đại năng, hư hư thực thực chính là Tần Huyền sư tôn. Ai dám đắc tội một vị thánh hiền đại năng đệ tử? Huống chi, lúc trước hay là vị kia thần bí thánh hiền đại năng xuất thủ, nếu không mấy đại võ tôn cấp thế lực coi như có thể đào tẩu, chỉ sợ đều muốn tại vị kia phục sinh trở về cổ thánh trên tay hao tổn nhiều vị võ vương cấp cường giả, tử thương thảm trọng. Chỉ bất quá, vị này tuyệt thế thiên tiêu thế mà cũng là một vị thiên tài luyện khí sư. Lôi Hồng đồng dạng bởi vì Nam Cung Thanh Thanh mà phát hiện Tần Huyền, lúc này lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Tần Huyền thế mà cũng ở nơi đây, mà lại thế mà cũng tham gia đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái. Cùng lúc đó, nhưng trong lòng dấy lên một cô đấu trí. Đây là trước kia không có. Tại Càn Tổ Hải một trận chiến bên trong, Lôi Hồng rõ ràng phát hiện chính mình căn bản không phải Tần Huyền đối thủ, thậm chí là nhất là ca ngợi cùng thế hệ vô địch lục thân thể phách bên trong, cũng chưa từng tại trên tay đối phương chiếm được mấy phần tiện nghi, cuối cùng còn bị ngăn chặn, để hắn từng một lần bị bại. Bây giờ, ở Tân Sinh thay mặt luyện khí sư đại hội tổng quyết tái bên trên, cũng phát hiện Tần Huyền tham gia. Lôi Hồng không cam tâm khắp nơi không bằng Tần Huyền, chờ mong mượn nhờ lần này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, lấy am hiểu nhất thuật luyện khí áp chế Tần Huyền, sau đó khôi phục đấu trí. Luyện khí trên quảng trường, Tần Huyền có chút lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này bên cạnh Tân Ba lại là thần sắc vui mừng, than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới Thanh Thanh tiểu thư quả nhiên còn nhớ rõ ta. Nghe nói như thế, phụ cận đời mới luyện khí sư lập tức quăng tới thần sắc hâm mộ, nhịn không được hỏi, Tân Ba tiên sinh cùng Thanh Thanh tiểu thư nhận biết? Xác nhận biết. Tân Ba nhẹ gật đầu, nhìn như là bình tĩnh, kỳ thực ngạo nghễ nói, ta trước kia từng theo hầu gia phụ bái kiến qua Hắc Nham thành chủ, còn cùng Thanh Thanh tiểu thư từng cùng một chỗ luận bàn trao đổi qua. Từ biệt chính là 7-8 năm, năm đó Thanh Thanh tiểu thư còn là 10 phần ngây ngô, hay là cái tiểu nữ hài. Bây giờ y nguyên trổ mã đến như vậy duyên dáng yêu kiều, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta. Nghe được lời nói này, rất nhiều đời mới luyện khí sư đều lộ ra hâm mộ vẻ đố kỵ. Nam Cung Thanh Thanh không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, mà lại là Hắc Nham thành chủ chi nữ, cũng là Hắc Nham thành tương lai truyền nhân, tự thân võ đạo thiên phú tất nhiên cũng là tương đương không tầm thường. Nếu như ai có thể cưới được Nam Cung Thanh Thanh, có thể nói tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, có thể thiếu phấn đấu 300 năm, thậm chí rất có thể trở thành tương lai một phương võ tôn cấp thế lực chi chủ. Lúc này, hương phong đập vào mặt, Nam Cung Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp vội vàng mà đến. Mắt thấy Nam Cung Thanh Thanh lập tức liền muốn tới, lúc này Tân Ba hướng phía trước đứng ra một bước, lộ ra tự cho là tương đương đẹp trai nụ cười mê người, tiến lên liền cùng Nam Cung Thanh Thanh chào hỏi, rất là thân sĩ nói Thanh Thanh tiểu thư, đã lâu không gặp. Nam Cung Thanh Thanh bỗng nhiên liền bị người chặn lại đường đi, đôi mi thanh tú ngưng lại, hơi có chút không vui ngẩng lên mắt nhìn về phía trước mắt người thanh niên này, nhưng khi chúng phía dưới, còn lại là đại biểu cho Hắc Nham thành một phương, vẫn lễ phép trở về một cái bắt chuyện, hoàn toàn chính xác thật lâu không thấy. Mặc dù, nàng không biết kẻ trước mắt này đến cùng là ai. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Tân Ba vẻ hâm mộ càng phát ra nồng đậm. Tân Ba nụ cười trên mặt càng sâu, nói mấy năm không thấy, Thanh Thanh tiểu thư phong thái càng hơn trước kia, chỗ mã đến càng phát ra khuynh quốc khuynh thành, thật sự là làm cho Tân mẫu người vì đó nhớ mong, không nghĩ tới hôm nay còn có thể cùng Thanh Thanh tiểu thư gặp nhau ở chỗ này, chính là Tân mẫu người vinh hạnh. Nam Cung Thanh Thanh thần sắc càng phát ra lộ ra không vui, hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn không có nửa điểm nhãn lực độc đáo, nàng rất muốn đem gia hỏa này cho Tấu Phi. Tân Ba sau lưng, Tân Huyền thấy vậy, biết Nam Cung Thanh Thanh không cao hứng, đi tiến lên mở miệng nói, "Sen, tiểu tử, im miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần." Nhưng mà Tần Huyền một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Tân Ba sắc mặt không vui cho tại chỗ uống gây mất. Thanh Thanh tiểu thư cỡ nào thân phận tôn quý, ở đâu là như ngươi loại này nhà quê có thể tùy tiện bắt chuyện có được. Chợt Tân Ba đối mặt Nam Cung Thanh Thanh lập tức trở mặt, lộ ra một vòng thân sĩ dáng tươi cười. Thanh Thanh tiểu thư, thật sự là xin lỗi, bởi vì ngươi quá mức đẹp, đến mức luôn có một chút cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a, muốn thừa cơ nhận biết ngươi. Những học sinh mới khác thay mặt luyện khí sư cũng đối Tần Huyền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ nhận biết Nam Cung Thanh Thanh, nhưng tuyệt không dám trực tiếp tiến lên, tránh cho Nam Cung Thanh Thanh lưu lại ấn tượng xấu. Mà lại, Nam Cung Thanh Thanh rõ ràng là đến tìm Tân Ba, thông qua đối thoại hiển nhiên cũng nhìn ra được, tùy tiện bắt chuyện sẽ còn đắc tội Tân Ba. Tân Ba thế nhưng là bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh luyện khí gia tộc truyền nhân, bọn hắn đều là đời mới luyện khí sư, tự nhiên không tốt đắc tội bực này luyện khí gia tộc. Tân Huyền thần sắc lạnh lùng, hừ lạnh nói, nên im miệng người là ngươi mới đối. Tiểu tử ngươi dám để cho bản thiếu gia im miệng. Tân Ba một mặt kinh sợ nhìn về phía Tân Huyền, từng có lúc có người dám can đảm như vậy quát lớn hắn, để hắn im miệng. Những người khác cũng xem náo nhiệt bình thường nhìn về phía bọn hắn. Lúc này, Nam Cung Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, im miệng. Tân Ba coi là Nam Cung Thanh Thanh là giúp mình, hướng nàng mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, "Thanh Thanh tiểu thư, không cần ngươi hỗ trợ, bên này giao cho ta là được rồi." Chợt đối với Tần Huyền mặt hiện vẻ lạnh lùng, "Tiểu tử, nếu như hôm nay ngươi không cho bản thiếu quỳ xuống nói xin lỗi, bản thiếu sẽ để cho ngươi lăn lộn rời đi nơi này." Những người khác là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nhưng mà, Nam Cung Thanh Thanh đang nghe lời nói này sau, một tấm nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh xuống đến, che mặt hàn xương. Chương 215, nên im miệng người là ngươi. 2/1/2, chương 215, nên im miệng người là ngươi. 2/1/2, trên khán đài, lấy Hoa Đô thống cầm đầu một đám Hắc Nham thành nhân vật đại biểu đồng dạng sắc mặt băng lãnh. Cái này khiến đám người vì đó kinh nghi, Hắc Nham thành đây là muốn là Tân Ba bệ đứng sao? Bên ngoài sân, Thôi ra mấy người sắc mặt có chỗ lo lắng. Thôi Đình Đình nói, "Cha, tiểu tiên sinh có phiền toái, vị này Thanh Thanh tiểu thư không vui." Thôi Dương cũng nói, "Cha, có thể có biện pháp." Thôi Tiến cười khổ một tiếng, "Cha có thể có biện pháp nào? Ngay cả cha đều không có nghĩ đến, Tân Ba thế mà nhận biết Hắc Nham thành chủ Thiên Kim tiểu thư." Hắc Nham thành, nhưng là đương kim tám đại võ tôn cấp trong thế lực đều tương đối hàng đầu, đừng nói là hiện tại Thôi gia, liền xem như trước kia thời kỳ toàn thịnh Thôi gia, cũng tuyệt đối trêu chọc không nổi. Lôi Môn, Viêm Cốc, Vân Tiên Tông, Thanh Vân Tông các loại võ tôn cấp thế lực, nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Dám để cho một vị thánh hiền đại năng đệ tử quỳ xuống nói xin lỗi, lăn lộn rời đi nơi này, cái này Tân gia tiểu bối thật đúng là ăn gan hùm mật báo. Bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng Tần Huyền, ngược lại là lạc đắc xem náo nhiệt. Tân gia thấy cảnh này cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà lại đều coi là Hắc Nham thành một phương đều là bởi vì Tần Huyền dám can đảm quát lớn Tân Ba mà âm trầm tức giận. Cũng coi là những này võ tôn cấp thế lực đều cho rằng Tần Huyền lấy trứng chọi với đá mà thôi. Chẳng lẽ lại Nam Cung Thanh Thanh thích Tân Ba tiểu tử này? Chỉ sợ cũng chỉ có khả năng này. Tân Uy mặc dù cảm thấy một chút kỳ quái, nhưng dưới mắt cũng chỉ có khả năng này tiếp cận nhất, trong lòng nhất thời vì đó vui mừng. Hắc Nham thành thế nhưng là đại càn tám đại võ tôn cấp thế lực một trong, nhất là chiếm đoạt Hắc Nguyên Chi địa sau, nâng cao một bước, hoàn toàn có thể cùng truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm võ tôn cấp thế lực đánh đồng. Nếu như có thể cùng Hắc Nham thành thông gia, nhất là Nam Cung Thanh Thanh hay là Hắc Nham thành tương lai truyền nhân, đối với Tân gia chỗ tốt cực lớn. Tương lai đừng nói là trở thành mới luyện khí thế gia, chính là trở thành gần với Lôi môn đệ nhất luyện khí thế lực, cũng không nói chơi. Tưởng niệm đến tận đây, Tân Uy càng lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Xem ra, Tân gia muốn tại hắn thế hệ này triệt để phục hưng, đồng thời đi đến đỉnh phong mới. Tiếng rơi xuống, Tân Huyền còn chưa mở lời, nhưng chỉ gặp Nam Cung Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp tràn đầy hàn sương mà nhìn xem Tân Ba, trên thân tản mát ra một cỗ trước nay chưa có khí thế, lạnh lùng thốt, ta để im miệng người là ngươi. Cái gì? Tân Ba như bị sét đánh, không dám tin nhìn xem Nam Cung Thanh Thanh. Phu cận một đám đời mới luyện khí sư đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Tân Ba vội vàng nói, Thanh Thanh tiểu thư, ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Nam Cung Thanh Thanh sắc mặt băng lãnh, nói ngươi cũng đã biết, hắn chính là ta hảo hữu Chí Giao, ta lần này tới chính là đặc biệt vì hắn. Về phần ngươi, ta căn bản không biết. Ngươi chạy đến ngăn lại ta kết giao tình thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn quát lớn Tần Huyền, càng phải để hắn cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, lăn lộn rời đi nơi này. Ngươi đây là ý gì? Ta Nam Cung Thanh Thanh hảo hữu Chí Giao lúc nào đến phiên để cho ngươi như vậy khi dễ? Hiện trường xôn xao một mảnh, đám người giật mình nhìn về phía Tần Huyền, tiểu tử này thế mà còn là Nam Cung Thanh Thanh hảo hữu Chí Giao. Không thể không nói, lời nói này đơn giản chính là giết người chu tâm. Nam Cung Thanh Thanh đến cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì Tân Ba, thậm chí căn bản đối với Tân Ba không có ấn tượng. Đây hết thảy cũng chỉ là Tân Ba tự cho là đúng mà thôi. Không hề nghi ngờ, lời nói này đối với Tân Ba đả kích có thể nói là tương đương to lớn, nhất là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt nói ra, càng làm cho Tân Ba ra mặt trực tiếp vỡ ra đến, không gì sánh được khó xử. Đổi lại trước kia, Tân Ba tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng mà nói lời nói này lại là Nam Cung Thanh Thanh, Hắc Nham thành tương lai truyền nhân, Hắc Nham thành chủ Thiên Kim đại tiểu thư. Hắn căn bản không dám phản bác, lại không dám trước mặt mọi người khiêu chiến, nếu không liền xem như Tân gia đều cứu không được chính mình. Tân Ba chỉ có thể cố nén nội tâm phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, đối với Nam Cung Thanh Thanh nói có lỗi với, tại hạ không biết vị bằng hữu này hay là Thanh Thanh tiểu thư ngươi bằng hữu. Nam Cung Thanh Thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn nói xin lỗi người không phải ta, mà là hắn. Tân Ba cắn răng, nhưng không dám chút nào phản bác, chỉ có thể quay người đối mặt Tần Huyền, cứng nhắc nói có lỗi với, vị bằng hữu này. Ta không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tần Huyền đạm mặt nói, mà lại ta cũng không phải bằng hữu của ngươi. Ngươi, Tân Ba vừa sợ vừa giận, làm Tân gia truyền nhân, hắn từng có lúc nhận như vậy vũ nhục, rất muốn làm trận cho Tần Huyền một bài học. Nhưng mà Dư Quang nhìn thấy Nam Cung Thanh Thanh băng lãnh thần sắc sau, hắn lúc này cưỡng ép tỉnh táo lại, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tại hạ hoàn toàn chính xác không có tư cách trở thành các hạ bằng hữu, bất luận các hạ có nguyện ý hay không tiếp nhận, ta còn muốn cùng các hạ nói một tiếng có lỗi với. Trung Binh là đại gia tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân, thời khắc mấu chốt hay là biết được sự tình nặng nhẹ. Tần Huyền biết Tân Ba xin lỗi không phải thật tâm, nhưng cũng lười tại trong loại chuyện này tiếp tục lãng phí thời gian, khoát tay áo, ta tha thứ. Về sau đừng phiền ta là được rồi. Tân Ba nắm chặt nắm đấm, âm thầm hít sâu một cái hàn khí, không nói gì. Chỉ bất quá, con ngươi chỗ sâu núi cấp mà qua một vòng hàn quang. Lần này hắn đối lý, bị ngay trước mặt tất cả mọi người đều xấu, nhưng hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Chờ chút, hắn sẽ ở đại hội tổng quyết tái bên trên, lấy am hiểu nhất thuật luyện khí, hung hăng giẫm Tần Huyền một ước, dùng cái này đến báo thù. Cho tới nay, Tân Ba đều chưa từng gặp mặt qua cái này Tần Huyền, đương nhiên sẽ không cho là Tần Huyền thuật luyện khí có thể cao bao nhiêu. Phát giác được Tân Ba tâm tư Tần Huyền, cũng lười để ý tới. Trong mắt hắn, Tân Ba xét đến cùng cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép, chỉ thế thôi. Nam Cung Thanh Thanh tự nhiên cũng lười để ý tới Tân Ba tôm tép nhãi nhép này, đối với Tần Huyền khích lệ nói, ngươi phải cố gắng lên, tốt nhất là thắng được lần này tổng quyết tái quán quân. Tần Huyền mỉm cười, ta sẽ cố gắng. Bên cạnh, Tân Ba trong lòng cười lạnh một tiếng, chờ chút hắn không chỉ có sẽ để cho Tần Huyền không cách nào đạt được tổng quyết tái quán quân, mà lại sẽ trước mặt mọi người xấu mặt. Một cái bằng vào mua được thôi ra đặc quyền tiếp mời ra hỏa, như thế nào là hắn thiên tài Tân Ba đối thủ đâu, nhất định bị nghiền áp xuống. Nam Cung Thanh Thanh đi. Tần Huyền nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi đại hội tổng quyết tái bắt đầu một khắc này. Điện chủ đại nhân đến. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, hiện trường đột nhiên lâm vào trong hoàn toàn yên tĩnh. Tần Huyền cũng mở mắt ra, nhìn sang, chỉ thấy được từ rộng rãi nguy nga vạn khí điện trong cửa lớn, một đạo nguy nga cường tráng đến có chút quá phận thân ảnh nhanh chân đi ra hiện, một bộ cẩm bào da thân, gương mặt cương nghị, giữ lại phiêu tán tóc dài. Nếu không phải dáng người quả thực là lộ ra nguy nga cường tráng, so với thường nhân cũng cao hơn ra 2-3 cái cỡ, nhìn qua tựa như là nho nhã thư sinh trung niên. Người này chính là vạn khí đế đại điện chủ, cũng là đương kim đại cản hoàng triều luyện khí người thứ nhất, Lôi Vân. Lôi Vân điện chủ xuất hiện sát na, ở đây rất nhiều luyện khí sư không khỏi là lộ ra lửa nóng cùng sùng bái ánh mắt. nhất là tân ba các loại đời mới luyện khí sư, càng là như vậy. Đương kim đại càn, đời mới luyện khí sư, ai không phải xem Lôi Vân Điện chủ là cố gắng cả đời mục tiêu theo đuổi. Tại vô số luyện khí sư lửa nóng cùng sùng bái dưới ánh mắt, tại các đại thế lực ánh mắt kính sợ bên dưới, Lôi Vân tông sư chân đạp hư không, thể hiện ra không tầm thường tu vi võ đạo, từng bước một đi tới khán đài trung ương trên chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống. Dưới bạn chúng chú mục, Lôi Vân Điện chủ chậm rãi mở miệng, đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, hiện tại bắt đầu. Chương 216, Thánh phẩm Hỏa Nguyên tố lực tương tác. 2/1, 1, chương 216, Thánh phẩm Hỏa Nguyên tố lực tương tác. 2/1, 1, đương theo lấy bạn khí điện chủ Lôi Vân thanh âm rơi xuống, đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái chính thức mở màn. Trong hiện trường cơ hồ tất cả đời mới luyện khí sư đều lập tức gặp thủ, bắt đầu cảm ứng thiên địa nguyên tố, ngưng tụ đúc binh lửa diễm. Vâng, cơ hồ trong chớp mắt mà thôi, Lôi Hồng trước người đúc binh trong lò chính là trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn xí diễm. Nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra, liên đối đúc binh lô đều cấp tốc cấm lên, lô thể từ từ trở nên đỏ bừng. Nhất niệm ngưng hỏa, tuyệt đối là bát cửu phẩm trở lên hỏa nguyên tố lực tương tác. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra đáng sợ như vậy hỏa diễm, không hổ là Lôi môn tuổi trẻ truyền nhân, không những tu vi võ đạo vô địch cùng thế hệ, danh xưng đương kim đại cản số 1 số 2, mà lại liền ngay cả thiên phú luyện khí đều như vậy bình thế hai tụ. Xem ra năm nay đời mới luyện khí sư đại hội tổng quán quân hơn phân nửa cũng là Lôi Hồng. Nói cũng phải đâu, dù sao Lôi Hồng không chỉ là Lôi môn truyền nhân, hơn nữa còn là Lôi Vân Điện chủ luyện khí truyền nhân. Nếu như đạt được Ly Hỏa Thánh lâu ngục này đúc binh lô, Lôi Hồng thuật luyện khí muốn nâng cao một bước. Theo Lôi Hồng nhất niệm trong nháy mắt ngưng tụ ra xí diễm sau, từ bất kỳ nhưng cũng là nhanh chóng đưa tới ở đây vô số người xem liên tục kinh hô. Làm nhất là nóng nảy luyện khí sư đại hội một trong, đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái thế nhưng là không thua kém một chút nào tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái, náo nhiệt chưa từng có, luyện khí quảng trường tụ tập hàng mấy chục, mấy trăm vạn người đến đây quan sát. Gần như có thể gọi là muôn người đều đổ xô ra đường. Bởi vì cân nhắc đến kiểm nghiệm thế hệ trẻ tuổi ai thuật luyện khí nhất là xuất chúng, bởi vậy liền ngay cả đúc binh lô đều là thống nhất chế thức. Trên khán đài, có thể ngồi tại nơi đây người, trên cơ bản đều là hiện nay đại càn hoàng triều cao cấp nhất mấy đại thế lực, như đại càn hoàng thất, như đấu tháp, như tám đại võ tôn cấp thế lực. Mà lại, đều là tại riêng phần mình trong thế lực có được tương đương không nhỏ quyền nói chuyện người, giờ phút này nhìn thấy Lôi Hồng đứng mũi chịu sào, nhao nhao gật đầu tán thưởng một tiếng. Lôi Hồng không những võ đạo siêu quần bật tụy, đứng hàng đương kim thiên viện chín đại yêu nghiệt một trong, mà lại liền ngay cả con đường luyện khí cũng giống như thế xuất chúng. Nhìn ra được, lần này Lôi Hồng thế nhưng là rất có hy vọng đoạt giải quán quân a. Lôi Hồng dù sao cũng là Lôi Vân Điện chủ quan môn đệ tử, tự nhiên thiên phú luyện khí không hề kém. Lão phu thế nhưng là nghe nói, năm đó khảo thí Lôi Hồng thiên phú luyện khí lúc, Lôi Hồng hỏa nguyên tố lực tương tác thế nhưng là đạt đến cửu phẩm cấp độ. Cửu phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác, thế nhưng là có 102 đại cản hoàng triều. Nếu không có cao như vậy hỏa nguyên tố lực tương tác, Lôi Vân Điện chủ thế nhưng chưa chắc sẽ thu Lôi Hồng làm quan môn đệ tử. Chỉ là không biết, Lôi Hồng tiểu gia hỏa này kim nguyên tố lực tương tác cùng hồn lực khảo thí, lại là bao nhiêu, tin tưởng cũng không thấp đi. Đây chính là Lôi môn bên trong cơ mật, chưa từng truyền đến ngoại giới, bất quá lão phu nghe nói, Lôi Hồng tiên tiên hồn lực tựa hồ đạt đến huyền cảnh bước thứ 6. Chậc chậc, huyền cảnh bước thứ 6 tiên tiên hồn lực a. Thật là kỳ cao a, nghe nói năm đó Lôi Vân tông sư tiên tiên hồn lực khảo thí, cũng bất quá là khó khăn lắm huyền cảnh bước thứ 4 mà thôi, so với Lôi Hồng còn thấp hơn 2 cái cấp độ. Trên chủ tọa, Lôi Vân điện chủ nhìn thấy Lôi Hồng biểu hiện, cũng lộ ra một vòng ý cười. Xí diễm sau khi xuất hiện, hỏa diễm nhiệt độ chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo lên đứng lên, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp sau, chính là đã đạt đến vượt qua 2000 cấp nhiệt độ cao, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Một cô nóng bỏng sóng nhiệt xuyên thấu qua đúc binh lô truyền ra ngoài, làm cho bốn bề mấy vị đợi mới luyện khí sư đều mồ hôi nóng lâm ly, nhưng mà Lôi Hồng lại là bình yên vô sự, một bên tiếp tục mà tăng lên nhiệt độ, một bên từ trong nhẫn không gian lấy ra lần này tổng quyết tái chuẩn bị rèn đúc binh khí nguyên vật liệu. Chỉ thấy được một khối chừng to bằng cái thất kỳ lạ khoáng thạch xuất hiện trên mặt đất, bên cạnh thì là xuất hiện một thanh màu đen xám cối xay to lớn truy, toàn thân khắc rõ từng đạo đường vân màu bạc, chính là đúc binh truy. Khi nhìn thấy khối này to bằng cái thất khoáng thạch lúc, lập tức làm cho trong hiện trường không ít người hít vào một ngụm hàn khí, ô kim thạch. Không hổ là Lôi Hồng luyện khí chuyên nhân, quả nhiên là tài đại khí thô, liền ngay cả ô kim thạch đều có, hơn nữa còn là to bằng cái tớt. Loại này ô kim thạch đều đủ để rèn đúc bình thường ngũ đoán binh khí. Lôi Hồng đến tột cùng muốn rèn đúc như thế nào binh khí? Ô kim thạch chính là một loại chất liệu tương đương cứng rắn quan thạch. Thường thường lớn chừng quả đấm một khối ô kim thạch, liền có thể làm cho một kiện ngũ đoán binh khí phẩm chất đạt được chất tăng lên. Huống chi hay là to bằng cái tớt, nếu như chỉnh thể rèn đúc thành binh khí, tuyệt đối là không gì sánh được bất phàm binh khí. Chỉ bất quá loại này ô kim thạch đồng dạng là tương đương hiếm thấy mỏ hiếm, lại có giá trị không nhỏ. Thường thường một khối to bằng đầu nắm tay ô kim thạch cần phải hơn vạn cân thượng đẳng nguyên thạch, mà lại thường thường ở vào có tiền mà không mua được, liền xem như không ít đại võ tông cũng chưa chắc có thể có được lớn chừng quả đấm ô kim thạch. Lôi Hồng lại là phất tay chính là lấy ra to bằng cái thất ô kim thạch, có thể thấy được Lôi môn tài đại khí thô. Đương nhiên, khả năng đủ nhìn ra được, Lôi Hồng đối với trận này tổng quyết tái tổng quán quân nhất định phải được. Luyện khí trên quảng trường, không ít đời mới luyện khí sư đều bị Lôi Hồng phất tay lấy ra to bằng cái thất ấu kim thạch tài đại khí thô chấn nhiếp một phen, tâm thần có chút bất ổn. Vốn là không cảm thấy mình có thể chiến thắng Lôi Hồng, nhưng về là niên thiếu khí thịnh, trong lòng thủy chung là có một cố khí, cho là người có thể thắng thiên, có lẽ cuối cùng tổng quyết tái cuối cùng có thể may mắn chiến thắng Lôi Hồng. Nhưng mà, khi khối này ấu kim thạch xuất hiện, cái kia cố may mắn liền trong nháy mắt như giống như dẫn lửa bị một thùng nước đá chỗ tới tắt. Hiện thực thường thường chính là như vậy tàn khốc, nhưng cuối cùng có thể đến nơi đây, đều là chân chính luyện khí thiên tài, tâm tính cũng là đầy đủ, rất nhanh liền khôi phục lại, bắt đầu chuyên chú vào chính mình luyện khí. Cùng lúc đó, ngay tại Ô Kim Thạch xuất hiện sát na, hiện trường bên trên không ít đúc binh lô cũng lần lượt xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, hiển nhiên đều bị ngưng tụ hỏa diễm thành công. Thật không hổ là đệ nhất luyện khí thế gia chuyên nhân, hay là Lôi Vân Điện chủ luyện khí chuyên nhân, cái này Lôi Vân quả nhiên là tài đại khí thô, không phải chúng ta có thể so. Tân Ba cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, muốn ở Tân Sinh thay mặt luyện khí sư đại hội tổng quyết tái nhất cử dừng danh, nhưng đối mặt Lôi Hồng cũng là Alexander, căn bản không có loại kia thủ thắng lòng tin. Khi nhìn lướt qua bên cạnh túi đầu trầm tư Tân Huyền, Tân Ba không khỏi cười lạnh một tiếng, hữu ý vô ý nói ra vẻ hiểu biết, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Nhìn ta ngưng hỏa, ngưng. Hai cái hô hấp sau, tại không ít người trong tiếng kinh hô, Tân Ba trước mắt đúc binh trong lò, cũng là sinh ra một đoàn đồng đậm thiêu đốt hỏa diễm, đồng thời chỉ là ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian liền đạt đến ngàn cấp quy mô, còn tại tiếp tục kéo lên bên trong. Không hề nghi ngờ, hỏa nguyên tố lực tương tác cũng là không phải bình thường, coi bộ dáng, chí ít cũng là thất phẩm cấp độ. Cùng lúc đó, Tân Ba phất tay, trên mặt đất chính là xuất hiện ba loại vật liệu, theo thứ tự là vân vân mỏ, bách luyện tinh thiết, cách xuân thạch. Tự nhiên cũng đưa tới không ít hâm mộ tiếng kinh hô. Cái này ba loại vật liệu mặc dù cũng không bằng ấu kim thạch như vậy hi hữu bất phàm, nhưng đồng dạng cũng là khá là xa xỉ, chính là rèn đúc tứ đoán binh khí cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, Tân Ba thuật luyện khí chẳng qua là tam phẩm cấp độ, căn bản không có khả năng rèn đúc ra tứ đoán binh khí. Hiển nhiên, Tân Ba muốn nương tựa theo những này bất phàm vật liệu, rèn đúc ra tam đoán binh khí bên trong tinh phẩm binh khí, nhờ vào đó đến thu hoạch được tổng quyết tái một cái tương đương gần phía trước thứ tự. Mặc dù không có khả năng so ra mà vượt Lôi Hồng, nhưng chỉ cần thứ tự đầy đủ gần phía trước, vẫn như cũ có thể nhất cử thành danh, chính thức tiến vào các đại thế lực đỉnh tiêm chán tầm mắt bên trong. Cùng một thời gian, Tân Ba trên tay xuất hiện một thanh toàn thân màu bạc đúc binh truy, đồng dạng đưa tới không ít tiếng kinh hô. Hiển nhiên chuôi này đúc binh truy không phải là phàm phẩm. Một thanh tốt nhất đúc binh truy, đối với luyện khí cũng có tương đương không tầm thường tăng thêm. Mười hơi thở sau, khi Tân Ba cảm ứng được đúc binh trong lò hỏa diễm nhiệt độ cao đạt đến 2300 cấp thời điểm, hắn liền biết đến mình muốn độ cao, mà lại cao hơn cũng khó có thể đạt tới, liền bắt đầu lấy hồn lực đem vân vân mỏ với tay cầm, đặt ở đúc binh trong lò bắt đầu dung luyện. Chương 216, thánh phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác. 2/1/2, chương 216, thánh phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác. 2/1/2, dung luyện đồng thời, không quên nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Huyền một chút, khi phát hiện hắn còn tại cúi đầu chấm tư trạng, không khỏi cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là bất học vô thuật hạng người, đến lúc này còn không có ngưng tụ ra đúc binh lửa diễm đi ra. Bởi vì vừa rồi sự tình nguyên nhân, cũng bởi vì Nam Cung Thanh Thanh trước mặt mọi người xưng hô Tần Huyền là hảo hữu chí giao, bởi vậy cũng không ít người chú ý Tần Huyền. Nhưng khi nhìn thấy Tần Huyền từ tổng quyết tái bắt đầu đến nay, đã có trong chốc lát, vẫn luôn tại cúi đầu nhìn xem đúc binh lô, tựa hồ vô kế khả thi bộ dáng, lúc này cả đám đều lắc đầu. Con tưởng rằng tiểu tử này có thể có năng lực gì đâu, không nghĩ tới cái gì cũng đều không hiểu. Mà lại, không ít người đều nghe được đến, Tần Huyền căn bản không phải bằng vào chính mình thuật luyện khí xông vào trận này đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái bên trên, mà là hao tốn 30.000 cân thượng đẳng nguyên thạch từ thôi ra trên tay mua sắm tới. Bởi vậy, đối với Tần Huyền ấn tượng càng là vì chi lắc đầu, cho rằng là cái muốn tại tổng quyết tái làm náo động tiểu bối mà thôi. Như vậy tâm tính, cũng không biết là nhà nào bại gia tử. Thôi Dương cao mày nói, phụ thân, tiểu tiên sinh đây là đang làm gì? Vì cái gì còn không bắt đầu luyện khí? Thôi Tiến lắc đầu, vi phụ cũng không biết, nhưng tiểu tiên sinh hao tốn to lớn như thế công phu từ ta thôi ra trên tay làm ra đặc quyền thiếp mời, không có khả năng đổ làm vô dụng công, nhất định có dụng tâm của hắn chỗ. Thôi Dương, Thôi Đình Đình đành phải mở mịt nhẹ gật đầu. Trên khán đài, Hoa Đô thống đối với Tần Huyền cử động cũng có chút nghi hoặc, nghiêng đầu đối với Nam Cung Thanh Thanh nói Thanh Thanh tiểu thư, Tần Huyền hắn có phải thật vậy hay không biết được thuật luyện khí? Dù sao, Tần Huyền có thể tại cái tuổi này có được một tay để ngũ tinh luyện đan đại sư cũng vì đó sợ hãi than thuật luyện đan, đã là khá kinh người, huống chi tự thân cũng là võ tông cảnh tuổi trẻ vương giả. Hắn nhưng là tại Nam Cung Thanh Thanh trong miệng biết được, Tần Huyền tại Hoàng Cản Võ phủ Cản Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê bên trên leo lên đến thứ 900 cấp độ cao bên trên, đó là cửu cửu cực hạn. Cần biết, Tần Huyền mới 16 tuổi mà thôi, đã là cường đại như thế võ tông cường giả, còn có được cao siêu như vậy thuật luyện đan. Tại hai phương diện này có được thành tựu như thế, đã là hạng người người tiên. Nếu là lại đến một cái cao siêu thuật luyện khí, mà lấy Hoa Đô thống bực này đỉnh phong võ vương, đều không thể không kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vậy có chỗ hoài nghi cũng là bình thường. Nam Cung Thanh Thanh đồng dạng có chút mờ mịt, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tần Huyền luyện khí qua, nhưng vẫn như cũ ngự khí kiên định nói Hoa thúc thúc, Tần Huyền tuyệt không phải loại kia đồ làm vô dụng công người. Ngay ngẫm lại, nếu là Tần Huyền không hiểu được luyện khí, vì sao muốn lớn phí công phu tiến vào trận này tổng quyết tái bên trên? Hắn không có khả năng cố ý vì mất mặt xấu hổ. Nghe vậy, Hoa Đô thống gật đầu, người nói không sai. Tần Huyền mặc dù nhìn như là tuổi trẻ, thậm chí so với Nam Cung Thanh Thanh còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng mà lại không có khả năng trực tiếp xem như tiểu bối đối đãi. Đồng dạng, quen thuộc Tần Huyền thân phận Lôi môn, Viêm cốc, Vân Tiên Tông, Thanh Vân Tông nhân vật đại biểu đều có chút nghi hoặc, nhưng tuyệt đối sẽ không đi cười nhạo Tần Huyền. Bọn hắn cũng không biết, thời khắc này Tần Huyền ngay tại túi đầu trầm tư. Bởi vì lần này tham gia đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái chính là lâm thời quyết định, bởi vậy căn bản không có cái gì chuẩn bị, hắn thậm chí căn bản không biết nên luyện chế cỡ nào binh khí mới tốt. Dù sao đây là đợi mới luyện khí sư quyết đấu đỉnh cao, nhất là Lôi Hồng, nghe đồn thuật luyện khí chính là kế thừa vạn khí điện chủ Lôi Vân, một tay thuật luyện khí có thể nói là trong thế hệ trẻ tuổi khó ra tả hữu, nếu là rèn đúc bình thường binh khí, cho dù là tam đoán binh khí đều chưa chắc có thể chiến thắng. Nếu như là tứ đoán binh khí, nói thật, Tần Huyền căn bản không có bao nhiêu năm chắc, xét đến cùng, hắn đi theo Lôi Hạo tu hành thuật luyện khí mới bao nhiêu thời gian. Mà lại, rèn đúc loại nào binh khí, cũng là nơi mấu chốt. Túi đầu trầm tư một lát sau, Tần Huyền lập tức hai mắt tỏa sáng, có, ta biết nên rèn đúc loại nào binh khí. Sau khi có quyết định, hắn lúc này bắt đầu hành động. Ha ha, không hiểu liền không hiểu, thật sự cho rằng chính ngươi biết luyện chế a. Bên cạnh Tân Ba thấy thế cười nhạo một tiếng, giờ phút này đúc binh trong lò Vân Vân Mỏ đã triệt để thiêu đến đỏ bừng một mảnh, lúc này liền là lấy hồn lực hư không lấy ra Vân Vân Mỏ, bố trí ở bên cạnh một khối màu đen dày đặc đúc binh trên đá, giơ lên chuôi kia chừng to bằng cái thất cự truy, liền muốn bắt đầu rèn luyện Vân Vân Mỏ, đem bên trong tạp chất cho rèn luyện đi ra. Xuyên thấu qua đánh, liền có thể biết được, Tân Ba thuật luyện khí tương đương không tầm thường, mỗi một truy rơi xuống đều vừa đúng, đã có thể đem Vân Vân Mỏ bên trong dư thừa tạp chất cho rèn luyện ra ngoài, cũng có thể không ngừng mà hướng muốn rèn đúc ra binh khí hình dạng ra ngoài. Không ít người đều âm thầm gật đầu. Liền ngay cả Thôi ra mấy người đều không thể không thừa nhận, Tân Ba mặc dù phẩm hạnh chẳng ra sao cả, nhưng thuật luyện khí đích thật là có thể. Vâng. Trong lúc bất chợt, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, làm cho Tân Ba đều là tâm thần giật mình. Cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng. Đến cùng là ai? Tân Ba nghiêng đầu xem xét, liền thình lình nhìn thấy Tần Huyền trước người đúc binh lô xuất hiện một đám lửa, mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, đã nhảy lên tới 3000 cấp nhiệt độ cao. Đến mức cực nóng sóng nhiệt quần quật đập vào mặt, để hắn đều cảm thấy toàn thân toát ra một tầng mồ hôi nóng. Hoàng sợ nói, 3000 cấp nhiệt độ cao, ngươi làm sao làm được? Trước sớm, Tần Huyền đúc binh trong lò rõ ràng còn không có nửa điểm hỏa diễm, có thể trong nháy mắt mà thôi, cũng đã ngưng tụ ra, hơn nữa còn là hai cái hô hấp nhảy lên tới 3000 cấp nhiệt độ cao tình trạng bên trên. Đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Liền xem như danh xưng đại càn đời mới đệ nhất luyện khí sư Lôi Hồng, cũng làm không được loại tình trạng này, a tiểu tử này không có khả năng nhất niệm ngưng hỏa, cũng không có khả năng hai cái hô hấp nhảy lên tới 3000 cấp, nhất định là trước sớm đều tại cảm ứng hỏa chi nguyên tố, đồng thời tận lực cảm ứng đủ nhiều, vừa rồi làm đến bước này. Tân Ba đầy mắt không thể tin được, đem đây hết thảy đều thuộc về tìm tòi đấy tại Tần Huyền vừa rồi túi đầu khổ tư trạng chính là đang kéo dài cảm ứng. Chỉ có dạng này mới là có thể nhất nói còn nghe được. Cực kỳ kinh người hỏa nguyên tố lực tương tác, không chỉ có trong nháy mắt ngưng tụ ra hỏa diễm, mà lại ngưng tụ hỏa nguyên tố cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi, liền xem như Lôi Hồng nhất niệm ngưng hỏa ngưng tụ hỏa nguyên tố cũng kém không ít. Hai cái hô hấp bên trong liền đạt đến 3000 cấp nhiệt độ cao, đơn giản không dám tin. Bực này hỏa nguyên tố lực tương tác, chí ít cũng là cửu phẩm cấp độ. Cửu phẩm? Có lẽ còn có thể là thập phẩm đâu, không thấy được sao? Tiểu tử kia đúc binh lô hỏa diễm nhiệt độ còn tại không ngừng mà lên cao. Đúng lúc này, vạn khí điện mấy vị này trọng lượng cấp tồn tại ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tân Ba Huy bên cạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm ứng được thiên địa gian hỏa nguyên tố ngay tại điên cuồng hội tụ, sau đó tại đúc binh trong lò trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hỏa diễm. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một vị hỏa nguyên tố lực tương tác khá kinh người thiên phú nhân vật. Cái này khiến mấy người lực chú ý đều đặt ở Tần Huyền trên thân, không khỏi hơi sửng sở, bởi vì đều biết đây là cùng Hắc Nham thành công chúa Nam Cung Thanh Thanh quan hệ không tệ, nhưng cũng thông qua chúng quanh nghị luận biết được, tiểu tử này cũng không phải là tại cái khác khu thi đấu thu hoạch được xếp hạng tốt tiến vào, mà là mua thôi ra đặc quyền tiếp mời trực tiếp tiến vào. Ngay từ đầu, đối với loại này lợi dụng đặc quyền tiếp mời người, bọn hắn mặc dù không bài xích đặc quyền, nhưng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Mà lại Tần Huyền từ giải thi đấu bắt đầu liền túi đầu một hồi lâu, càng làm cho bọn hắn cho là không hiểu được thuật luyện khí. Nhưng bây giờ nhất niệm ngưng hỏa liền để bọn hắn minh bạch đến, tiểu tử này vẫn còn có chút có thể. Nhưng rất nhanh, để bọn hắn trở nên khiếp sợ chính là, Tần Huyền đúc binh trong lò hỏa diễm ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian liền nhảy lên tới 3000 cấp độ cao bên trên, nhanh như vậy hỏa diễm nhiệt độ tăng lên, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng một màn này phát sinh. Nhìn nhau một chút, đều có kinh hãi hiện hiện. Tiểu tử này, sợ là không đơn giản. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa Lôi Vân Điện chủ hiếm thấy lộ ra một vòng kinh hãi, nói kẻ này hỏa nguyên tố lực tương tác, sợ là không chỉ cửu phẩm, thậm chí không chỉ thập phẩm, rất có thể là thánh phẩm cấp độ. Lời nói vừa dứt, lập tức trêu đến toàn bộ khán đài đông đảo thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật chấn kinh đến lâm vào trong trầm mặc. Chương 217, nhị trọng chú. 2/1/1, chương 217, nhị trọng chú. 2/1/1, T. Chợt, trên khán đài xuất hiện từng đạo hít vào hàn khí thanh âm. Thánh phẩm cấp độ hỏa nguyên tố lực tương tác. Tầng thứ này hỏa nguyên tố lực tương tác, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả đường kim đại càn luyện khí người thứ nhất Lôi Vân tông sư cũng không có đạt tới. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều đến nay, dù là năm đó Ly Hỏa Thánh Lô chi chủ vị kia thất phẩm khí tôn, hỏa nguyên tố lực tương tác cũng chưa từng đạt tới cấp độ này. Loại này không quan hệ thuật luyện khí cao thấp, mà là thuần túy thiên phú cho phép. Bực này đáng sợ hỏa nguyên tố lực tương tác, đủ để chứng minh rất nhiều. Nếu như là những người khác, cho dù là một vị ngũ phẩm luyện khí đại sư, đám người có lẽ đều không nhất định sẽ tin tưởng, có thể hết lần này tới lần khác nói người là Lôi Vân. Làm vạn khí điện chủ, càng là đương kim đại càn luyện khí người thứ nhất, không hề nghi ngờ, hắn tại luyện khí phương diện quyền lên tiếng là mặc cho ai đều không thể sánh vai. Đúng là như thế, vừa rồi càng thêm rung động. Điện chủ, ngài nói thế nhưng là thật sao? Thánh phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác, phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều thành lập đến nay, đều chưa từng có vị nào luyện khí sư có được nghịch thiên như vậy thân cận nguyên tố lực, cho dù là năm đó vị kia bát phẩm khí thánh lão tổ, cũng giống như thế. Đúng vậy à, liền xem như toàn bộ Nam Hoang, không, có lẽ đặt ở toàn bộ Hoàng Châu, chỉ sợ đều không có mấy vị luyện khí sư hỏa nguyên tố lực tương tác đạt tới thánh phẩm cấp độ. Mấy vị ngũ phẩm luyện khí cấp bậc đại sư vạn khí điện trưởng lão đều là không thể tin được, đều là nhìn về hướng Lôi Vân điện chủ, phảng phất muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra một chút không xác thực tin. Mặt khác thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật cũng giống như thế, mặc dù bọn hắn không phải luyện khí sư, luyện đan sư, nhưng cũng biết hỏa nguyên tố lực tương tác đạt tới thánh phẩm là bậc nào mức độ kinh người. Lôi Vân điện chủ nghiêm nghị gật đầu, bản điện có thể vững tin, kẻ này hoàn toàn chính xác rất có thể là thánh phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác. Bởi vì bản điện từng tại một bản khí thánh tồn tại lưu lại luyện khí trong bản chép tay từng gặp đối với hỏa nguyên tố lực tương tác đạt tới thánh phẩm một chút giới thiệu, cùng kẻ này rất phù hợp. Mà lại, bản điện chính là thập phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác, nhưng còn không dám nói hai cái hô hấp bên trong để đúc binh lửa diễm đạt tới 3000 cấp độ, có thể đạt tới 2500 cấp sẽ rất khó. Đáng sợ như vậy hỏa nguyên tố ngưng tụ năng lực, không phải thánh phẩm, lại là mấy phẩm. Trên khán đài, các phương thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật không khỏi là trầm mặc. Nhìn về phía Tần Huyền trong mắt có nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, mấy triệu người xem bên trong, trong đó có một đạo người khoác huyền bảo thân ảnh cao lớn, rõ ràng là tại người ta tấp nập bên trong, phương viên hơn một trượng phạm vi bên trong lại là không người có thể đưa thân tiến đến. Thậm chí xuất hiện một tấm bàn đá, trên đó bày đầy sơn hào hải vị món ngon cùng rượu ngon, hắn ngồi trên băng ghế đá, thành thơi mà nhấm nháp lấy mỹ thực và rượu ngon. Chỉ bất quá, người quanh mình tất cả đều chen lấn tràn đầy, lại không người tiếp cận hắn phương viên hơn một trượng bên trong, thậm chí xem người quanh mình thình lình cũng không có phát giác được, phảng phất cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy sự xuất hiện của người này bình thường. Liên liên nhìn trên này, cái kia một đám đến từ các đại thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật, không thiếu võ vương cảnh tồn tại, lại chưa từng có người phát giác được nơi đây. Đây hết thảy đều hiện ra người đến sâu không lường được tu vi. Huyền Bảo thân ảnh ánh mắt rơi vào luyện khí quảng trường Tần Huyền trên thân, lại là có thể nghe thấy trên khán đài một đám đỉnh tiêm đại nhân vật ở giữa nói chuyện, bởi vậy nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần vẻ khiếp sợ, tiểu tử này hỏa nguyên tố lực tương tác đạt tới thánh phẩm. Cao như thế hỏa nguyên tố lực tương tác, đừng nói là đương đại, liền xem như năm đó hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, thế nhưng chưa từng nghe nói có mấy người hỏa nguyên tố lực tương tác đạt tới một bước này. Lão gia hỏa kia đệ tử, tựa hồ yêu nghiệt đến có chút quá mức võ đạo thiên phú siêu tuyệt, lão gia hỏa lại biết được luyện đan, tiểu tử này thuật luyện đan hẳn là cũng không tầm thường, hiện tại đi tới cái này luyện khí trên quảng trường, sợ là thuật luyện khí cũng không phải bình thường. Hắn đến tột cùng là từ đâu tìm đến như thế một cái yêu nghiệt đi ra? Huyền Bảo thân ảnh tự lẩm bẩm. Trên khán đài, Lôi Vân điện chủ bổ sung một câu, mặc dù hỏa nguyên tố lực tương tác đầy đủ cao, nhưng làm một vị luyện khí sư, không chỉ cần có hỏa nguyên tố lực tương tác đầy đủ cao, đồng dạng kim nguyên tố lực tương tác cùng hồn lực đều muốn đầy đủ cao, nếu không căn bản là không có cách trở thành chân chính luyện khí sư. Giờ này khắc này, Tần Huyền trước người đúc binh trong lò, xí diễm nghiễm nhiên liền như là một vòng mặt trời nhỏ giống như, không gì sánh được lóa mắt, tản ra trước nay chưa có nhiệt độ cao. Đúc binh trong lò xí diễm nhiệt độ thình lình đạt đến 4000 cấp, tràn ngập mà mở nhiệt độ cao khí lãng, làm cho phụ cận luyện khí sư đều khó mà tiếp nhận, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi nóng. Chỉ bất quá, gần trong gang tấc Tần Huyền lại là bình yên vô sự, phất tay áo ở giữa, trên mặt đất chính là xuất hiện một khối đặc thù khoáng thạch, toàn thân đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được có từng đạo tự nhiên hoa văn, như dường như bình thường khoáng thạch bình thường, lộ ra bình thường tự nhiên. Nhưng mà ở trong sân không ít luyện khí sư lại là nhận ra, lộ ra một vòng vẻ giật mình. Ô Văn Thạch, đây chính là không thua kém một chút nào Ô Kim Thạch đặc thù khoáng thạch, vô luận là chất liệu hay là đặc tính, so với Ô Kim Thạch đều muốn càng hơn một bậc, mà lại đồng dạng có tiền mà không mua được. Lớn chừng quả đấm một khối, Ô Văn Thạch chính là giá trị liên thành, giá trị vạn cân thượng đẳng nguyên thạch. Tân Ba mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngay cả Ô Văn Thạch đều có, hơn nữa còn là lớn như vậy một khối. Tiểu tử này sợ là lai lịch không đơn giản. Không ít luyện khí sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói Lôi Hồng là Lôi môn truyền nhân, từ bất kỳ nhưng tài đại khí thô, có thể có được to lớn như thế Ô Kim Thạch cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là Tần Huyền lại là người thế nào, vì sao cũng có được to lớn như thế Ô Văn Thạch? Tự nhiên, Ô Văn Thạch chính là từ Lôi Hạo bên kia chiếm được, là ngày xưa luyện khí người thứ nhất, Lôi Hạo như thế nào thiếu khuyết lấy luyện khí nguyên liệu đâu? Vì bồi dưỡng Tần Huyền thuật luyện khí, Lôi Hạo cũng cung cấp không ít vật liệu luyện khí. Huống chi, Ô Văn Thạch tại ngoại giới nhìn như là vô cùng chân quý, nhưng ở Lôi Hạo cất giữ bên trong, chẳng qua là thuộc về bình thường nhất vật liệu, như vậy cấp bậc vật liệu, ở hắn nơi đó cũng không biết có bao nhiêu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ô Văn Thạch xuất hiện sát na, Tần Huyền chính là phóng thích hồn lực, đem Ô Văn Thạch đem thả tại đúc binh trong lò. Chương 217, nhị trọng chú. 2/1/2, chương 217, nhị trọng chú. 2/1/2, trong khoảnh khắc, vượt qua 4000 cấp nhiệt độ cao xí diễm chính là bao phủ hoàn toàn Ô Văn Thạch, mắt trần có thể thấy, chính là võ tông cường giả đều khó mà phá hư quán thạch, giờ này khắc này tại đúc binh trong lò nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Một lát sau, Tần Huyền lấy hồn lực đem trọn thể đỏ bừng một mảnh Ô Văn Thạch cho lấy ra, đặt ở bên cạnh đúc binh trên đá. Trong tay của hắn lập tức liền xuất hiện một thanh trường to bằng vại nước đen kịt cự truy, bên trên nhọn phía dưới giống như ngọn núi, toàn thân đều là màu đỏ sậm huyền ảo hoa văn. Trôi này đúc binh truy vừa ra, mà lấy Tần Huyền đáng sợ thể phách cùng lực lượng, đều không chịu được cánh tay đột nhiên trầm xuống. Trôi này đúc binh truy, trên chủ tọa, Lôi Vân nhìn xem thiếu niên trên tay trôi kia hình dạng kỳ lạ đúc binh truy, lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Chẳng biết tại sao, như vậy cự truy cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, phảng phất từng ở nơi nào gặp qua bình thường. Mà lại, hắn có thể cảm ứng được trôi này đúc binh truy tuyệt không phải hời hợt đồ vật, rõ ràng nhìn thấy thiếu niên cánh tay gân xanh hiện hiện, mà lại bốn bề hư không tại đúc binh truy xuất hiện sát na, đều xuất hiện rất nhỏ và mẹo, có thể nghĩ là bực nào trọng lượng. Không hổ là hám thiên chủ ý, quả thật đầy đủ nặng nghề, đáng tiếc Lôi Hạo tiền bối cũng không có cáo chi ta đây là cái gì phẩm giai đúc binh truy. Tần Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, trôi này đen kịt cự truy chính là Lôi Hạo lúc trước cho Tần Huyền đúc binh luyện khí sử dụng một thanh đúc binh truy, nặng nghề vô cùng, có thể làm cho ngày xưa luyện khí người thứ nhất cất giữ đúc binh truy, tự nhiên không phải là bình thường đúc binh truy. Về phần trọng lượng, không phải là bình thường võ tông cường giả có khả năng vung mạnh nổi, có thể nghĩ vung lên hám thiên chủ ý, Tần Huyền chính là đối với thiêu đến đỏ bừng ô văn thạch chính là nặng nghề mà đập xuống. Bang, một tiếng bang thật lớn đống nhiên nổ tung toàn bộ luyện khí quảng trường, lực đạo khổng lồ kia, thậm chí cả tòa luyện khí quảng trường đều là hơi chấn động một chút, vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Huyền phương vị. Rõ ràng nhìn thấy, ô văn thạch tại đúc binh dưới truy, lúc đầu ngay ngắn hình dạng trong nháy mắt liền trở nên bằng phẳng gần một nửa, bốn bề tản mát một lớp bụi tẫn. Nếu không có đúc binh thạch đều là đặc thù khoáng thạch, tương đương cứng rắn, chỉ sợ cũng phải nát vỡ ra tới. Tiểu tử này lực đạo có thể tương đương không nhỏ a. Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả chuyên chú đúc binh luyện khí bên trong Lôi Hồng cũng bị kinh động đến đây, ngóng nhìn Tần Huyền, lộ ra kinh sợ, ô văn thạch, còn có trôi này đúc binh truy. Cái này Tần Huyền quả thật cũng biết được luyện khí, chỉ là không biết thuật luyện khí là cấp độ gì. Ầm 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 oanh, không để ý đến những người khác, Tần Huyền luân động hám thiên chủ ý, lần lượt đánh lấy ô văn thạch. Mỗi một lần rơi xuống, đều làm đến phụ cận mặt đất rất nhỏ chấn động, cũng làm cho đến ô văn thạch hình dạng không ngừng mà phát sinh biến hóa, đại lượng hỏa tinh bắn tung tóe, bên trong tạp chất cũng bị không ngừng mà đánh đi ra. Mà lại, nương theo lấy thời gian rời đổi, Tần Huyền không ngừng mà luân động trọng lượng kinh người hám thiên chủ ý, nhưng thủy trung phảng phất sẽ không mỏi mệt bình thường, đó là bởi vì hám thiên chủ ý trọng lượng phảng phất biến mất một dạng, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Đây là kim nguyên tố lực tương tác làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một vị hợp cách luyện khí sư, chỉ cần kim nguyên tố lực tương tác đầy đủ, có thể cùng đúc binh truy hợp thành một thể, xoay tròn lên không những sẽ không mỏi mệt, tương phản sẽ như cánh tay chỉ huy, đưa đến một loại tương đương nhẹ nhõm cảm giác. Đây chính là nhân truy hợp nhất cảnh giới. 2 phút đồng hồ sau, lúc đầu to bằng cái thất ấu văn thạch chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ mà thôi, nhưng mà lại là thuần túy ấu văn thạch, tất cả tạp chất đều bị triệt để đánh đi ra. Có thể nói, không có tạp chất ấu văn thạch tinh hoa bên dưới, tạo thành luyện ra binh khí, tất nhiên là thăng hoa một cái cấp độ. Cùng lúc đó, Tần Huyền lấy ra một loại khác khoáng thạch, hoàng thạch tinh, mặc dù không bằng ấu văn thạch, ấu kim thạch loại hình tới chân quý, nhưng lại có rất tốt rèn luyện hiệu quả, có thể làm cho rèn đúc binh khí tốt hơn tiến hành thành hình làm vũ khí phôi. Ngay tại Tần Huyền rèn đúc binh khí thời điểm, mặt khác luyện khí sư cũng đang không ngừng rèn đúc binh khí, nhất là Lôi Hồng. Không những đem ô kim thạch đều rèn luyện tạp chất, mà lại đã sơ bộ đem binh khí hình dạng cho rèn đúc đi ra, chính là một cây cự phủ. Coi như còn không có hoàn toàn khắc họa minh văn xuống dưới, nhưng bằng mượn ô kim thạch tinh hoa tạo thành luyện, dù là chỉ là binh thôi, cũng tuyệt đối là so với bình thường tam đoán binh khí còn muốn chân quý được nhiều. Lôi Hồng muốn đúc hình sao? Không ít người đều không nháy mắt nhìn xem Lôi Hồng. Cái gọi là đúc hình, chính là luyện khí bên trong một bước, là rèn đúc binh khí tạo hình. Luyện khí tổng cộng chia làm 4 bước, phân biệt là rèn luyện, đúc hình, vẽ văn, thành minh. Mà đúc hình chính là bước thứ hai. Như Lôi Hồng muốn rèn đúc ra một cây cự phủ, sẽ vì ô kim thạch đúc hình thành rõ ràng cự phủ trạng binh phôi, mà bình thường đã đến loại này giai đoạn bên trên, khoảng cách cuối cùng rèn đúc xuất binh khí cũng không xa. Một vị vạn khí điện ngũ phẩm luyện khí đại sư sợ hai than nói, Lôi Hồng không chỉ có hỏa nguyên tố lực tương tác đủ mạnh, liền ngay cả kim nguyên tố lực tương tác cũng giống như thế, tại rèn luyện ô kim thạch đồng thời, còn có thể bằng vào khá cao kim nguyên tố lực tương tác tiến hành khống chế ô kim thạch binh khí tạo hình. Muốn trở thành luyện khí sư, chính như cùng trở thành luyện đan sư bình thường, không chỉ cần có đầy đủ hồn lực cùng hỏa nguyên tố lực tương tác, còn cần kim nguyên tố lực tương tác đủ mạnh. Kim nguyên tố lực tương tác mạnh yếu, có thể làm cho một vị luyện khí sư đối với rèn đúc binh khí có cực tốt phụ trợ tác dụng, có thể tại rèn đúc binh khí thời điểm tốt hơn khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như là luyện đan sư bằng vào tương đương không tầm thường một nguyên tố lực tương tác, có thể cảm ứng được lúc luyện đan đợi, dược liệu dược tính biến hóa, từ đó càng thêm dễ dàng luyện chế đan dược bình thường. Mà lại, luyện khí sư kim nguyên tố lực tương tác mạnh yếu, có thể trình độ nhất định mà ảnh hưởng đến rèn đúc đi ra binh khí phẩm chất như thế nào. Nhưng mà, Lôi Hồng lại là đột nhiên khí thế biến đổi, cả người đều lộ ra uy nghiêm túc mục rất nhiều, trong tay màu bạc đúc binh truy đột nhiên sinh huy. Càng là hiện ra từng đạo to như ngón cái tráng hồ quang điện, giống như là một thanh lôi thần chủ y. Oanh! Sau một khắc, Lôi Hồng huy động đúc binh truy, lại lần nữa nặng nề mà đánh tại binh phôi bên trên. Ầm vang, hỏa tinh bắn tung tóe. Lúc đầu đã dần dần có cự phủ hình dạng ô kim thạch, lại lần nữa bị sinh sinh đánh ra một cái lõm đi ra, mảng lớn hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, rất là kinh người. Lôi Hồng đây là đang làm gì? Chương 217, nhị trọng chú. 2/1/3, chương 217, nhị trọng chú. 2/1/3, rõ ràng đã rèn đúc xuất binh phôi đi ra. Vì sao còn phải lại độ đánh biến hình binh phôi? Không ít người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà một chút kiến thức rộng rãi luyện khí sư lại là lộ ra kinh sợ, giật mình nói, Lôi Hồng đây là muốn nhị trọng chú. Nhị trọng chú? Đây là ý gì? Có thể nói rõ hay không trắng một chút? Tuyệt đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đối với cái gọi là nhị trọng chú hoàn toàn không biết, liền ngay cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Một vị rất lớn tuổi lại tư lịch không nhỏ uy tín lâu năm luyện khí sư nghiêm mặt nói, cái gọi là nhị trọng chú, chính là tại binh phôi trên cơ sở vốn có một lần nữa rèn đúc. Đương nhiên chỉ là một lần nữa rèn đúc. Nhưng nói chung, rèn đúc xuất binh phôi đi ra, liền đại biểu binh phôi bên trong tạp chất đã bị rèn luyện đến 7-8 phần, nhất là một chút lợi hại luyện khí sư, có thể đem nguyên vật liệu tất cả tạp chất đều triệt để rèn luyện đi ra. Đến một bước này, đã là tuyệt đại đa số luyện khí sư cực hạn, có thể khắc họa minh văn, chính thức thành binh. Nhưng luôn có một chút đặc biệt lợi hại luyện khí sư, tại rèn đúc tốt binh phôi trên cơ sở tiến hành nhị trọng chú. Nhị trọng chú, mặc dù chưa chắc có thể rèn luyện ra tạp chất, nhưng trải qua nhị trọng chú binh khí, nguyên vật liệu sẽ ở rèn luyện bên dưới trở nên càng thêm rắn chắc, thậm chí một chút đầy đủ lợi hại luyện khí sư, có thể đem nguyên vật liệu trực tiếp rèn luyện thăng hoa. Loại này cái gọi là thăng hoa, liền giống với đem ô kim thạch trực tiếp nhị trọng chú, rèn luyện ra ô kim thạch tinh đi ra. Nghe được lần này sau khi giải thích, đám người giật nảy cả mình. Nhị trọng chú thế mà còn có hiệu quả kinh người như thế, có thể làm cho nguyên vật liệu đều trực tiếp thăng hoa. Vị kia uy tín lâu năm luyện khí sư lại là bổ sung một câu, chỉ bất quá, muốn nhị trọng chú nói nghe thì dễ, căn bản không phải bình thường luyện khí sư có thể thi triển được, đối với luyện khí sư yêu cầu đồng dạng tương đương rất hà khắc. Có thể nói, 1000 cái luyện khí sư, cũng thường thường khó mà thấy có một người có thể làm được nhị trọng chú. Dù sao, muốn đem nguyên vật liệu đều trực tiếp thăng hoa, khá khó khăn. Không chỉ cần có khá cao siêu thuật luyện khí, cũng cần đầy đủ lực lượng, cùng đặc thủ phương pháp luyện khí. Các ngươi nhìn, hiện tại Lôi Hồng sử dụng phương pháp luyện khí thật không đơn giản, chính là Lôi môn độc hữu thiên lôi bách chủ y truy pháp. Lúc này, đám người chỉ thấy được Lôi Hồng trong tay cự truy không ngừng mà đánh tại ô kim thạch bên trên. Mỗi một lần rơi xuống, đũa lớn màu bạc bên trên đều sẽ toát ra hiện từng đạo kinh người hồ quang điện, bị Lôi Hồng liên đới nặng nghề mà đánh tại binh phôi bên trong. Nương theo lấy dầu có tiết tấu lần lượt rèn luyện bên dưới, đám người rõ ràng liền gặp được, lúc đầu chỉ còn lại có một nửa ô kim thạch, chỉnh thể thế mà lại lần nữa bị chậm rãi ra đánh đến càng nhỏ hơn. Thậm chí mặt ngoài xuất hiện một chút xíu đặc thù màu ám kim điểm điểm, rất là đặc thù. Nhưng mà, người hưu tâm lại là giật nảy cả mình, bởi vì những này màu ám kim điểm điểm, rõ ràng chính là ô kim thạch tinh, không khỏi kinh hô một tiếng, ô kim thạch tinh. Lôi Hồng đánh ra ô kim thạch tinh đi ra. Chơi ạ, thế mà thật sự có người có thể nhị trọng chú, đem ô kim thạch đều rèn luyện ra ô kim thạch tinh, cứ việc không nhiều, nhưng tùy tiện một hạt ô kim thạch tinh, đều so với to bằng nắm đấm trẻ con ô kim thạch còn muốn có tác dụng, có thể làm cho binh khí chỉnh thể đều cứng rắn bên trên một mảng lớn. Thật không hổ là Lôi Vân Điện chủ đệ tử, quả thật là lợi hại. Trong truyền thuyết Thiên Lôi Bách chủ ý truy pháp quả thật là bất phàm a. Nghe đồn, Thiên Lôi Bách chủ ý chính là Lôi môn tổ thượng một vị bát phẩm khí thánh cấp tồn tại du lịch Thái Huyền đại lục, từ trung ương đại lục chi địa lấy được một loại đỉnh tiêm phương pháp luyện khí, mượn nhờ Lôi môn bên trong người cường đại nhục thân lực lượng, đem lôi đỉnh chi lực đánh vào binh phôi bên trong, tiến hành nhị trọng chú, khiến cho binh phôi nguyên vật liệu thăng hoa. Dưới bạn chúng chú mục, Lôi Hồng cự truy bên dưới, ô kim thạch binh phôi so với trước đây càng thêm khéo léo mấy phần, nhưng mà mặt ngoài xuất hiện càng nhiều ô kim thạch trùng điểm, lộ ra đặc biệt đặc thù. Thế mà nhị trọng chú, không hổ là Lôi Vân Điện chủ đệ tử thân truyền. Khó trách bị danh xưng lần này đời mới luyện khí sư đại hội quán quân nhân tuyển người thứ nhất, nguyên lai là nắm giữ nhị trọng chú phương pháp luyện khí. Đây chính là liền ngay cả không ít tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm luyện khí đại sư đều chưa chắc có thể nắm giữ phương pháp luyện khí. Hay là Thiên Lôi Bách chủ y phương pháp luyện khí, nghe nói đây chính là một vị bát phẩm khí thánh cấp tồn tại từ trung ương đại lục mang theo trở về phương pháp luyện khí. Lôi môn, không hổ là đệ nhất luyện khí thế gia. Lôi Hồng, không hổ là Lôi Vân Điện chủ đệ tử thân truyền. Luyện khí trên quảng trường, không ít đời mới luyện khí sư đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nhị trọng chú phương pháp luyện khí, thường thường là ngũ phẩm luyện khí đại sư mới có tư cách sơ bộ nắm giữ. Nhưng mà, Lôi Hồng lúc này mới bao lớn, thế mà liền nắm giữ. Có thể nào không hâm mộ? Vẹn vẹn bằng vào chiêu này Thiên Lôi Bách chủ y phương pháp luyện khí, Lôi Hồng liền đã đứng ở thế bất bại. Tân Ba hơi có chút tịch mịch nhìn thoáng qua xa xa Lôi Hồng, kiêu ngạo như hắn, cũng biết rõ chính mình thuật luyện khí so đấu bên trên không có khả năng thắng được qua Lôi Hồng, chỉ có thể hít một tiếng, đồng dạng đem đúc binh trên đá binh phôi rèn đúc đi ra, chính là một thanh trường kiếm. Dư quang liếc qua bên cạnh Tần Huyền, lập tức khẽ giật mình. Bởi vì lúc này Tần Huyền đồng dạng đem binh khí chính thức chế tạo thành binh phôi, chính là một kiện Lang Nha Đồng. Lang Nha Đồng. Tân Ba có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá coi bộ dáng, Tần Huyền cũng sẽ phải khắc họa minh văn, chính thức rèn đúc thành binh. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này rốt cuộc muốn rèn đúc cỡ nào phẩm giai binh khí, mặc dù sử dụng vật liệu là ô văn thạch, nhưng nếu như thuật luyện khí không đầy đủ, khắc họa xuống minh văn không được, cuối cùng rèn đúc ra binh khí cũng rất khó đột phá ba rèn. Tân Ba trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, sau một khắc, để hắn giật nảy cả mình chính là, Tân Huyền cũng không có dừng lại trực tiếp khắc họa minh văn, đúc binh thành hình, mà là hít sâu một hơi, cả người khí thế đều đột nhiên biến đổi. Chôi kia đen kịt cự truy trong nháy mắt trở nên sát khí lộ ra ngoài, từng đạo màu đỏ như máu hoa văn phảng phất sống lại bình thường. Tóe hiện ra từng đạo màu đỏ như máu tráng kiện hồ quang điện, mỗi một đạo đều có thể có cánh tay trẻ con to, có thể có 20-30 đạo nhiều. Luân động lên đúc binh truy, Tân Huyền chính là một truy hung hăng đập vào ô văn thạch bên trên, đột nhiên ầm ầm nổ vang. Lúc đầu đúc hình thành Lang Nha Động trạng binh phôi, lập tức lõm một mảnh. Tình cảnh này, thình lình như là trước đây không lâu Lôi Hồng như vậy. Tân Ba lập tức thần sắc biến đổi, nhị trọng chú. Chương 218, Vạn Lôi Bách chủ y 2-1, chương 218, Vạn Lôi Bách chủ y 2-1, chẳng lẽ tiểu tử này cũng muốn nhị trọng chú? Không có khả năng. Nhị trọng chú sao mà khó khăn, đừng nói là ta, liền xem như phụ thân đều không thể nhị trọng chú. Lôi Hồng sở dĩ có thể nhị trọng chú, hoàn toàn là làm Lôi Vân Điện chủ truyền nhân, nắm giữ thượng cổ khí thánh phương pháp luyện khí mà thôi. Tiểu tử này lại chỗ nào biết được nhị trọng chú phương pháp luyện khí? Tân Ba lắc đầu, căn bản không thể tin được Tần Huyền cũng có thể nhị trọng chú. Ầm 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 oanh, không có Tân Ba ý nghĩ, Tần Huyền không ngừng mà cơ đúc binh truy, từng truy một nện gõ tại binh phôi bên trên. Mỗi một truy rơi xuống, đều có rất nhiều máu màu đỏ hồ quang điện bị sinh sinh đánh vào binh phôi bên trong, khiến cho binh phôi hình thể rút nhỏ. Khi nhìn thấy binh phôi bên trên xuất hiện lấm ta lấm tấm ngân quang điểm lấm tấm sau, Tần Huyền trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên, thi thi triển bạn lôi bách chủ y môn này phương pháp luyện khí có thể đối với binh phôi tiến hành nhị trọng chú, làm cho binh phôi phẩm chất thăng hoa đến một tầng khác bên trên. Đáng tiếc ta sơ bộ nắm giữ môn này bạn lôi bách chủ y phương pháp luyện khí không bao lâu, nếu không như Lôi Hạo tiền bối như vậy, chỉ cần chăm truy, liền có thể để Ô Văn Thạch binh phôi hoàn toàn chỉnh thể thăng hoa Ô Văn Thạch tinh. Ta chăm dưới truy đi, không biết có thể sẽ cực kỳ một trong đều chuyển hóa thành Ô Văn Thạch tinh đâu. Cùng lúc đó, Tần Huyền đang thi triển bạn lôi bách chủ y lúc, đúc binh truy chỗ tóe hiện ra từng đạo màu đỏ như máu hồ quang điện, rất là thu hút sự chú ý của người khác, cùng lôi hồng nhị trọng chú tình cảnh rất tương tự, đồng dạng đưa tới vô số người chú ý mau nhìn, tiểu tử kia cũng đang tiến hành nhị trọng chú. Nhị trọng chú? Làm sao có thể? Đây chính là chỉ có ngũ phẩm luyện khí đại sư mới có thể sơ bộ nắm giữ phương pháp luyện khí. Lôi hồng chính là bởi vì lôi môn, lại là lôi vân điện chủ đệ tử thân truyền, mới sớm nắm giữ thiên lôi bách chủ y phương pháp luyện khí mà thôi, có thể tiến hành nhị trọng chú. Có thể tiểu tử này lại là thần thánh phương nào, liền xem như cùng Nam Cung Thanh Thanh quan hệ quen thuộc, cũng không có khả năng nắm giữ có thể tiến hành nhị trọng chú phương pháp luyện khí. Chờ chút, các ngươi nhìn kỹ một chút, tiểu tử này nhị trọng chú phương pháp luyện khí cùng lôi hồng thiên lôi bách chủ y rất tương tự. Chẳng lẽ là đang bắt chước lôi hồng thiên lôi bách chủ y phương pháp luyện khí? Thế nhưng là loại thủ đoạn này thế nhưng là bí mật truyền thừa, căn bản không có khả năng bắt chước được. Không hề nghi ngờ, Tần Huyền nhị trọng chú làm cho người chú mục. Mà lại, mỗi một truy rơi xuống đều bí mật mang theo rất nhiều máu màu đỏ hồ quang điện, bị sinh sinh đánh vào bình phôi bên trên. Tình cảnh như thế, đơn giản liền cùng lôi hồng thiên lôi bách chủ y không khác nhau chút nào. Cho người cảm giác, Tần Huyền chính là đang bắt chước lôi hồng thiên lôi bách chủ y phương pháp luyện khí. Tần gia đám người vốn là tương đương nhìn khó chịu Tần Huyền, nhất là nhìn thấy Tần Huyền thế mà tại lớn như thế sẽ tổng quyết tái bên trong, trực tiếp bắt chước lôi hồng phương pháp luyện khí, lúc này cười nạo đứng lên. Thiên lôi bách chủ y, thế nhưng là một vị bát phẩm khí thánh từ Thái Huyền đại lục trung ương chi địa mang về. Mà lại Tần gia xuyên thấu qua một chút nghe đồn nghe được đến, môn này thiên lôi bách chủ y hư hư thực thực là đại lục đệ nhất luyện khí thế lực Hạo Thiên Tông có quan hệ, chính là Hạo Thiên Tông bí mật bất truyền. Tần gia thế nhưng là thông qua một chút bí ẩn con đường hiểu rõ đến, lôi môn hư hư thực thực cùng Hạo Thiên Tông có nhất định quan hệ. Có nghe đồn là Hạo Thiên Tông người đi vào Đại Càn Hoàng Triều nơi đây, thành lập Lôi Môn. Như vậy xuất từ thiên hạ đệ nhất luyện khí thế lực Hạo Thiên Tông phương pháp luyện khí, cao thâm mặt chắc, há lại Tần Huyền một tên tiểu bối có khả năng bắt chước được. Trên khán đài, một đám thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật tự nhiên cũng nhìn ra được, nhao nhao nhíu mày lại vũ, đối với Tần Huyền biểu hiện không rõ ràng cho lắm. Thiên Lôi Bách chủ y làm Lôi Môn bí mật bất truyền, ngoại nhân căn bản không có khả năng học trộm được đến, Tần Huyền như vậy hành vi, không phải đồ gây ngoại nhân cười nhạo sao? Mấy bị động một tí ngũ phẩm trở lên vạn khí điện trưởng lao chậm nhìn, đối với Tần Huyền hảo cảm cũng giảm mạnh, lạnh lấy mặt mo trầm giọng nói, mặc dù hỏa nguyên tố lực tương tác đạt tới thánh phẩm, thiên phú có thể nói là khá xuất chúng, thế nhưng là như vậy trước mặt mọi người học trộm hành vi thế nhưng là tương đương làm cho người cảm thấy chơ chẽn. Không sai, huống chi tiên lôi bách chủ ý chính là lôi môn bí mật bất truyền, há lại một tên tiểu bối có khả năng học trộm được. Không hề nghi ngờ, vạn khí điện mấy vị trưởng lao cấp đại nhân vật, đối với Tần Huyền hành vi đều cho rằng là ngay tại học trộm, nhưng hành vi như vậy mới khiến cho bọn hắn cảm thấy tức giận. Bởi vì nếu như học trộm tới thì cũng thôi đi, nhưng bực này phương pháp luyện khí căn bản không có khả năng học trộm được, như vậy học trộm sẽ chỉ làm cho người ta cười nhạo một trận. Còn lại là ngay trước hơn trăm vạn mặt người trước, đơn giản chính là có hại luyện khí sư danh dự. Chỉ bất quá, hiện tại chính là đại hội tổng quyết tái, bọn hắn cũng không tốt ra mặt ngăn cản, chỉ có thể mắt lạnh nhìn một màn này, nhưng sau trận đấu chắc chắn nghiêm túc xử lý Tần Huyền. Hắc Nham thành một phương, nghe được mấy vị vạn khí điện trưởng lao tiếng nghị luận Nam Cung Thanh Thanh, trầm giọng nói, "Hoa thúc thúc, ta không tin Tần Huyền sẽ học trộm lôi hồng phương pháp luyện khí." Đám người nghị luận không hề nghi ngờ là để Nam Cung Thanh Thanh cảm thấy tương đương phẫn nộ, bọn hắn cùng Tần Huyền quen biết, tự nhiên không có khả năng tin tưởng Tần Huyền sẽ học trộm. Chỉ là, cái này không khác nhau chút nào phương pháp luyện khí, để bọn hắn căn bản là không có cách phản bác. Hoa Đô thống trầm mặc một lát sau, nói Thanh Thanh tiểu thư, Tần Huyền là ai, chúng ta Hắc Nham thành đều biết. Hiện tại cũng chỉ có thể là tin tưởng Tần Huyền. Đối với đám người chất vấn giống như chỉ trỏ, Tần Huyền căn bản không có để ý tới, đám chìm tâm thần, luân động lay trời truy không ngừng mà đánh lấy binh phôi. Kỳ diệu là, mỗi một truy không ngừng rơi xuống, liền sẽ trong lúc vô hình tích lũy ra một loại thế vận, làm cho tiếp theo truy lực lượng cùng thế vận càng nặng, càng dày đặc. Ầm 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 oanh, nương theo lấy thời gian rời đổi, Ô Văn Thạch Lang Nha Đồng ngay tại nhanh chóng xuất hiện biến hóa, mà lại làm cho vô số người vì đó chú mục là, Tần Huyền tại đánh Ô Văn Thạch thời điểm, cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ truy pháp lại ẩn chứa đặc thù nào đó bất bị, để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó, không muốn rời đi ánh mắt. Trên khán đài, mấy vị luyện khí đại sư, tông sư cấp nhân vật tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Đến một bước này, bọn hắn tự nhiên đều có thể trong lúc mơ hồ nhìn ra được, Tần Huyền cái này căn bản liền không phải loạn xạ phòng theo lôi hồng thiên lôi bách chủ y tiến hành đánh, mà là có thuộc về mình đặc thù chương pháp, mỗi một truy rơi xuống, đều cho tiếp theo truy tăng thêm một loại đặc thù thế vận, không ngừng mà tích lũy xuống đi. Càng kinh người hơn chính là, nương theo lấy từng truy một không ngừng rơi xuống, Ô Văn Thạch Lang Nha Bổng bên trên, thế mà xuất hiện lấm ta lấm tấm ngân quang, phản phất là từng biên giống như tinh thần. Chơi ạ, tiểu tử này không phải đơn thuần bắt trước, thế mà thật thành công nhị trọng chú, rèn đúc ra Ô Văn Thạch tinh. Chẳng lẽ tiểu tử này thật bắt trước thành công a? Có thể thiên lôi bách chủ y không phải lôi môn bí mật bất truyền, tiểu tử này làm sao biết được thiên lôi bách chủ y phương pháp luyện khí? Chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là lôi môn luyện khí thiên tài a? Toàn trường sợ hãi, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đang tiến hành nhị trọng chú Tần Huyền. Đơn thuần bắt trước căn bản không có khả năng thành công nhị trọng chú, chỉ có thật nắm giữ thiên lôi bách chủ y phương pháp luyện khí mới có thể thành công nhị trọng chú. Coi bộ dáng Tần Huyền tựa hồ thật nắm giữ Thiên Lôi Bách Chủ Y. Điện chủ, chẳng lẽ tiểu tử này là các ngươi Lôi môn lại một vị luyện khí thiên tài a? Một vị vạn khí điện trưởng lão nhịn không được hướng Lôi Vân điện chủ hỏi thăm một câu, nếu không, kẻ này như thế nào nắm giữ Thiên Lôi Bách Chủ Y phương pháp luyện khí? Nhưng mà, chậm chạp chưa từng nghe được điện chủ trả lời, vị trưởng lão này lúc này quay đầu hỏi lại Lôi Vân điện chủ, sau một khắc lại trừng to mắt. Bởi vì phát hiện lúc này Lôi Vân điện chủ hiếm thấy lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình bình thường, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này căn bản liền không phải Thiên Lôi Bách Chủ Ý, chẳng lẽ là bản đầy đủ Vạn Lôi Bách Chủ Ý? Nhưng hắn lại là như thế nào nắm giữ Vạn Lôi Bách Chủ Ý phương pháp luyện khí, hắn đến tuột cùng là ai? Tân Huyền tại nhị trọng chú lúc, thi triển phương pháp luyện khí hoàn toàn chính xác cùng Lôi Hồng Thiên Lôi Bách Chủ Ý rất tương tự, nhưng cũng vẹn vẹn ngoại nhân quan điểm. Chỉ có như hắn bực này triệt để nắm giữ Thiên Lôi Bách Chủ Ý người vừa rồi nhìn ra được. Tần Huyền nắm giữ phương pháp luyện khí thế nhưng là so với chân chính Thiên Lôi Bách Chủ Y còn muốn càng thêm hoàn thiện, ẩn chứa Thiên Lôi Bách Chủ Y không có đặc thù thế vận. Lôi Vân làm vạn khí điện chủ, cũng là Lôi môn luyện khí người thứ nhất, có thể nói là một thế này Lôi môn con đường luyện khí trưởng môn nhân, tự nhiên tìm đọc qua Lôi môn bên trong không ít luyện khí sư lưu lại bản chép tay, bí văn, bao quát Thiên Lôi Bách Chủ Y. Thiên Lôi Bách Chủ Y, nghe đồn là tổ thượng một vị bát phẩm khí thánh cấp bậc lão tổ, du lịch đại lục, ngoài ý muốn lấy được một loại đặc thù phương pháp luyện khí. Nhưng mà, chân thực mà nói, chính là vị kia bát phẩm khí thánh từ Hạo Thiên Tông lấy được phương pháp luyện khí. Mà lại, Thiên Lôi Bách Chủ Y căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh phương pháp luyện khí, mà là có thiếu.